Chương 165, nguy cơ đột kích. Chương 165, nguy cơ đột kích. Nghe nói không, tứ hải tạp kỹ ban chết hết. Thật hay giả? Ta tối hôm qua đi xem nhân diện xà, về sau không biết làm sao lại ngủ thiếp đi, bất quá cũng trách những cái kia người xem cũng là một cái không chết, chỉ là ngất đi, trên người tài vật cũng đều không có ném. Tống Nghị nghe những nghị luận này, sắc mặt bình tĩnh như thường. Hắn rửa mặt hoàn tất, xuống lầu dùng điểm tâm. Trong đại đường ngồi đầy người, tất cả đều đang đàm luận chuyện tối ngày hôm qua. Điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở giảng thuật nghe được nghe đồn, nói đến sinh động như thật, dường như tận mắt nhìn thấy. Sau bữa ăn, hắn kết hết nợ, về phía sau viện dẫn ra Hắc Lân. Hắc Lân nhìn thấy chủ nhân, thân mật dùng cái mũi cọ sát tay của hắn. Tống Nghị vô vô cổ của nó, trở mình lên ngựa, hướng bến đỏ bước đi. Bến đỏ đã khôi phục thông tàu thuyền, chờ đợi vượt sông người xếp thành hàng dài. Tống Nghị nắm Hắc Lân xếp tại cuối cùng, nhìn xem nước sông cuộn cuộn, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hắn cứu được nên cứu người, giết đáng giết người, được nên đến đổ vật. Về phần Câu Bánh Nhi, hắn cũng cho nàng đầy đủ sống yên phận ngân lượng cùng hộ thân khôi lôi thú. Quãng đường còn lại, chỉ có thể chính nàng đi. Mỗi người đều có mệnh số của mình, không cưỡng cầu được. Kế tiếp, bến đỏ người chèo thuyền hô. Tống Nghị nắm Hắc Lân, bước lên đò ngang. Thuyền là đầu lớn đò ngang, có thể chở hơn 20 người cộng thêm mấy thất ngựa. Trên thuyền đã ngồi mười mấy hành khách, có thương nhân, có lữ nhân, cũng có mang theo nhà mang miệng bách tính. Thuyền cách bờ, dần dần từng bước đi đến. Thanh Sơn độ tại tầm mắt bên trong dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bờ sông một điểm đen. Nắng sớm vẩy vào trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, giống trải một sông mảnh vàng vụn. Sau nửa canh giờ, thuyền dựa vào bờ bên kia. Bờ bên kia cảnh tượng cùng Thanh Sơn độ hoàn toàn khác biệt. Không có tiểu trấn, không có bến đỏ, chỉ có một mảnh rậm rạp rừng cây cùng nơi xa nguy nga Thanh Sơn sơn mạch. Một đầu đá xanh quan đạo theo bên bờ dọc theo đi, vốn lượn không có vào rừng cây chỗ sâu. Đây chính là Thanh Sơn sơn mạch. Tô Nam phủ nhiều sơn, huyện thành quận thành phần lớn xây ở trong núi bồn địa. Cái này Thanh Sơn sơn mạch tung hoành mấy trăm dặm, là Tô Nam phủ cùng mặt phía Bắc Châu phủ tự nhiên bình chướng. Mong muốn bắc thượng, nhất định phải vượt qua dãy núi này. Tống Nghị trở mình lên ngựa, Hắc Lân hí dài một tiếng, bốn vó phát lực, dọc theo quan đạo mau chóng đuổi theo. Quan đạo rộng lớn, có thể dung hai cỗ xe ngựa song hành. Lộ diện phủ lên đá xanh, mặc dù nhiều năm rồi, nhiều chỗ vỡ vụn, nhưng coi như vừa bước. Đạo bên cạnh cổ mục che trời, cành lá tế nhật, dương quang xuyên thấu qua khe hở tung xuống pha tạ quang ảnh. Trong rừng tiếng chim hót âm thanh, ngẫu nhiên có thỏ rừng, con hoáng bọt qua đường mặt, gặp người đến, vừa sợ hoảng trốn vào trong rừng. Tống Nghị phóng ngựa phi nhanh, dựa theo địa đồ, Thanh Sơn sơn mạch nam bắc thọc sâu ước 200 dặm, lấy Hắc Lân cất lực, tốc độ cao nhất lao vụt lời nói, một ngày liền có thể lật qua. Trong núi nhiều hiểm, con đường gập ghềnh, thực tế tốn hao thời gian chỉ sợ phải nhiều. Nhưng vào lúc này, một cố khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác, không có dấu hiệu nào lóe lên trong đầu. Cảm giác kia tới bỗng nhiên, lại cực kỳ rõ ràng, tựa như có người dùng nước đá tới thấu lưng của hắn, lại giống có một thanh vô hình đao chống đỡ tại cổ họng của hắn. Nguy cơ sinh tử. Tống Nghị sắc mặt đột biến. Hắn tu hành đến nay, trải qua lớn nhỏ chiến đấu mấy chục trận, đối nguy hiểm cảm giác sớm đã nhạy cảm dị thường. Nhưng cường liệt như vậy lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ, còn là lần đầu tiên gặp phải. Dường như sau một khắc, liền phải đầu một nơi thân một nẻo. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng phía lúc đầu. Quan đạo vắng vẻ, không thấy bóng dáng. Nhưng này cố cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần, giống như là có cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố, đang bằng tốc độ kinh người hướng hắn tới gần. Là cái gì? Chẳng lẽ là tứ hải ban dư nghiệt? Không, không có khả năng. Tứ hải ban những người kia thực lực, hắn rất rõ ràng. Cho dù có cá lọt lưới, cũng không có khả năng có như vậy nhường tâm hắn sợ như thế. Chẳng lẽ là Thiên Công Tông? Vẫn là nói. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số suy nghĩ tại Tống Nghị trong đầu hiện lên. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ lại. Kia cố cảm giác nguy cơ đã gần trong gang tấc, không, là đã khóa chặt vị trí của hắn. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Tống Nghị quyết định thật nhanh, tung người xuống ngựa. Hắn vô vô Hắc Lân cổ, tại nó bên thai khẽ nói vài câu. Hắc Lân thông linh, nghe được Tống Nghị lời nói, nó hí dài một tiếng, giơ lên móng trước, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào bên đường rừng rậm, mấy cái lên xuống liền không thấy bóng dáng. Đưa tiến Hắc Lân, Tống Nghị hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên chân vân xí hoa. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dùng nó. Mặc dù muốn thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt thọ nguyên, nhưng dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh. Cố này không hiểu thấu sắp chết cảm giác thật sự là khiến người ta run sợ. Tống Nghị nhắm mắt lại, hồi ức địa hành thuật thiết sách bên trong pháp môn. Hắn vận chuyển hôn nguyên chân nguyên, đem nó liên tục không ngừng rót vào vân xí ngoa bên trong. Đế giày phủ văn bỗng nhiên sáng lên, kim quang đại thịnh, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Đồng thời, hắn cảm thấy thể nội khí huyết bắt đầu sôi trào, kia là bí thuật tại rút ra tính mạng của hắn tinh hoa, xem như thôi động xúc địa trận nhiên liệu. Xúc địa thành bộ, đi. Tống Nghị trong lòng mặc niệm, bước ra một bước. Một bước này đạp xuống trong nháy mắt, hắn cảm thấy cả người bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, xé rách. Trước mắt cảnh vật phi tốc rút lui, và mẹo, mơ hồ, hóa thành một mảnh hỗn độn quang ảnh. Bên hai tiếng gió rít gào, lại không phải bình thường gió, mà là không gian bị cấp tốc vượt qua lúc sinh ra xé rách âm thanh. Hắn dường như biến thành một chi tên rời cùng, lại giống là một đạo vạch phá bầu trời thiểm điện. Không, so kia càng nhanh. Đó là chân chính xúc địa, đem vài dặm khoảng cách áp xúc tại một bước ở giữa. Khi hắn lần nữa cước đạp thực địa lúc, cảnh sát trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Quan đạo không thấy, rừng rậm không thấy, thay vào đó là một mảnh xa lạ sơn cốc. Trong cốc quái thạch lởm chởm, một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, bên dòng suối mở ra không biết tên hoa dại. Tống Nghị lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã. Hắn cảm thấy một hồi kịch liệt mê muội, giống là liên tục chuyển trên trăm vòng. ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Hắn cố nén khó chịu, cấp tốc dò xét bốn phía. Vừa mới kia cố cảm giác nguy cơ tiêu tán, hắn cúi đầu nhìn về phía Vân Xí Ngoa. Đế giày kim quang đã ảm đạm, nhưng này chút phủ văn vẫn đang lưu động chậm chậm. Vương Đằng một tay ôm lục tinh kỳ, như lá rụng giống như phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía. Quan đạo vắng vẻ, nơi xa rừng rậm thật sâu, tiếng chim hót âm thanh, tất cả như thường. Kỳ quái, Vương Đằng tự lẩm bẩm. Chính mình thi triển môn này bí thuật có thể tại ngàn dặm bên trong khóa chặt địch nhân khí cơ, nhưng một khi khóa chặt địch nhân khí cơ, liền ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Nếu là giống nhau tu vi dưới tình huống, người còn chưa chạy tới, địch nhân liền đã đường chạy. Có thể Tống Nghị rõ ràng chỉ có chân nguyên cảnh lấy tốc độ của hắn, làm sao có thể nhanh qua tiên tiên võ đạo tông sư tu vi chính mình. Vương Đằng nhắm mắt lại, lấy tiên tiên tông sư cường đại cảm giác lực đảo qua phương viên vài dặm. Trong gió lưu lại khí vị, trên mặt đất nhỏ xíu vết tích, trong không khí chân nguyên chấn động dư vị. Tất cả manh mối đều chỉ hướng nơi này. Tống Nghị xác thực từng ở đây dừng lại, hơn nữa dừng lại thời gian không ngắn. Nhưng ngay tại một lát trước đó, hắn khí cơ bỗng nhiên biến mất. Không phải đi xa, không phải ẩn nấp, mà là biến mất không còn tăm hơi. Tựa như một giọt nước rơi vào biển cả, một sợi khói tan nhập không bên trong. Không có dấu hiệu nào, chút nào không dấu vết. Sư Minh, tìm không thấy sao? Lục Tinh Kỳ theo trong ngực hắn thò đầu ra, vội vàng hỏi. Đoạn đường này đến, nàng là chân chính từng trải qua Vương Đằng tiên tiên võ đạo tông sư lợi hại, ngự không phi hành, ngày đi nghìn dặm. Cảm giác khí cơ, trăm dặm truy tung. Dưới cái nhìn của nàng, trên đời này cơ hồ không có Vương Đằng làm không được sự tình. Nhưng bây giờ, Vương Đằng thế mà mất dấu Tống Nghị. Cái này sao có thể? Khí cơ dừng ở đây. Vương Đằng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tựa như hắn trống rỗng từ đây biến mất. Biến mất không còn tăm hơi. Lục Tinh Kỳ không thể tin nhìn một phía. Cái này sao có thể? Vương Đằng không nói gì. Hắn đi đến Tống Nghị vừa rồi xuống ngựa địa phương, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét. Trên mặt đất có dấu vó ngựa, có dấu chân. Dấu chân rất mới, là vừa lưu lại. Nhưng trừ cái đó ra, không còn gì khác. Vương Đằng duỗi ra ngón tay, tại mặt đất nhẹ nhàng một vệt. Đầu ngón tay dính một chút nhỏ không thể thấy kim sắc bột phấn, kia là Vân Xí Ngoa phủ văn kích phát lúc, vẩy xuống vi lượng kim phấn. Nhưng cái này bột phấn quá nhỏ, lấy Lục Tinh Kỳ tu làm căn bản không phát hiện được. Chỉ có Vương Đằng dạng này tiên tiên cường giả, khả năng cảm giác được ẩn chứa trong đó kỳ dị năng lượng. Đây là Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, một loại nào đó đột thuật. Hắn nhớ tới trong cổ tịch ghi lại một ít bí thuật, ngũ hành đột pháp, hư không na di. Những này bí thuật phần lớn thất truyền đã lâu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tản thiên như thế. Chẳng lẽ kia Tống Nghị lại nắm giữ cái loại này bí thuật? Sư Minh, làm sao bây giờ? Lục Tinh Kỳ thanh âm cắt ngang suy nghĩ của hắn. Vương Đằng đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi. Hắn chạy không xa. Hắn thản nhiên nói, đột thuật mặc dù diệu, nhưng tiêu hao rất lớn. Lấy hắn chân nguyên cảnh tu vi, không có khả năng liên tục thi triển. Giờ phút này tất nhiên giấu ở phụ cận nơi nào đó, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta cái này bí thuật sau nửa canh giờ liền có thể thi triển, hắn chạy không thoát. Trước lúc này trước hết để cho ta bổ sung năng lượng. Lục Tinh Kỳ gật gật đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ cần có thể tìm tới Tống Nghị, chỉ cần có thể báo thủ, chờ lâu mấy ngày lại có làm sao. Vương Đằng lần nữa ôm lấy nàng, bàn tay hướng hở ra bộ vị. Vương Sư Minh. Lục Tinh Kỳ kinh hô một tiếng, hơi đỏ mặt. Cái này Vương Đằng thủ đoạn sắc thực lợi hại, nhưng là bổ sung năng lượng phương thức thực sự quá mức cảm thấy khó xử. Mỗi lần về sau Vương Đằng luôn luôn mặt mày tỏa sáng, mà chính mình lại cảm giác bị rút sạch như thế. Chương 166, Tiên Tiên Chi Uy chương 166, Tiên Tiên Chi Uy Tống Nghị sắc mặt nghiêm túc, kia cô biến mất cảm giác nguy cơ lại lần nữa xông lên đầu. Lần này cảm giác so trước đó càng thêm rõ ràng, càng gia tăng hơn bách. Không phải là ảo giác, có đồ vật gì đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Hắn đứng tại xa lạ trong sân gốc, suối nước róc rách, hoa dại chập chờn, vốn nên là hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng. Có thể giờ phút này Tống Nghị chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Hắn có thể cảm giác được, cái kia khóa chặt hắn tồn tại ngay tại sửa đổi phương hướng, một lần nữa xác định vị trí của hắn. Một mặt chạy trốn không phải biện pháp, đã tránh cũng không thể tránh, hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Tống Nghị trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tay phải một vệt bên hông diệu pháp cầm nang, trong mấy mắt, một cái lớn chừng bàn tay, sáu mặt khác nhau khối dù bị xuất hiện trong lòng bàn tay. Khối dù bị mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, điêu khắc phức tạp phù văn, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đây chính là hắn dung hợp trận sư cơ quan sư khôi sư luyện chế mà thành phòng ngự cơ quan, lục hợp độ giáp. Tống Nghị vận chuyển hôn nguyên chân nguyên, rót vào khối rủ biển bên trong. Ông, khối rủ biển run rẩy, lập tức giải thể, sáu mặt như cánh hoa giống như triển khai, hóa thành sáu khối hiện ra kim loại sáng bóng giáp phiến. Giáp phiến trên không trung xoay tròn, tổ hợp, trong chớp mắt hợp lại thành một mặt hộ tâm kính hình dạng, vững vàng dán vào tại Tống Nghị ngực. Hộ tâm kính nhập thể trong nháy mắt, một cỗ ôn nhuận mà kiên cố năng lượng khuyết tán ra đến, phản phất tại dưới làn da tạo thành một tầng vô hình áo giáp. Tống Nghị không dám kinh thường, thể nội hôn nguyên chân nguyên toàn lực vận chuyển. Sau lưng, võ đạo hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Lần này, không còn là tính công kích thanh long, bạch hổ, mà là chuyên chú vào phòng ngự huyền vũ hư ảnh. Dùa thân đuôi rắn, giáp sắc nặng nề như núi, hư ảnh ngưng thực trình độ viễn siêu lúc trước. Đây là Tống Nghị đem sở học tất cả phòng ngự loại võ học dung hội quán thông sau thành quả. Thiết bố sam kim trung cháo. Những này võ học, tại hôn nguyên chân nguyên tôi động hạ, lại sinh ra biến hóa kỳ diệu dung hợp. Huyền vũ hư ảnh ngửa mặt lên trời im ắng gào thét, từng tầng thổ hoàng sắc vầng sáng theo Tống Nghị trên thân khuyết tán ra đến. Trên mặt đất đá vụn có chút rung động, dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, tại quanh người hắn ba trượng phạm vi bên trong tạo thành một đạo đơn sơ bình chướng. Làm xong đây hết thảy, Tống Nghị hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn hướng chân trời. Tới. Bầu trời xa xăm xuất hiện một điểm đen. Điểm đen cấp tốc mở rộng, hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ vượt ra khỏi Tống Nghị thị giác bắt giữ năng lực, một khắc trước còn ở chân trời, sau một khắc đã tới trước mắt. Lưu quang rơi xuống đất, im hơi lặng tiếng. Đợi cho quang mang tán đi, hiện lộ ra hai bóng người, một nam một nữ. Nam tử áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Hắn đứng ở đằng kia, dường như cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, không phải đột ngột, mà là hết thảy chung quanh đều tại hướng hắn thần phục. Tiên Tiên Võ Đạo tông sư, Tống Nghị trong lòng minh ngộ, chỉ có tiên thiên cảnh cường giả mới có loại này thiên nhân hợp nhất khí thế. Mà khi ánh mắt của hắn rời về phía nam tử áo trắng trong ngực nữ từ lúc, mọi thứ đều minh bạch. Lục Tinh Kỳ, giờ phút này Lục Tinh Kỳ sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tống Nghị trong mắt lại thiêu đốt lên cừu hận thấu xương. Nàng rúc vào nam tử áo trắng trong ngực, ngón tay gắt gao nắm lấy đối phương vào áo, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Tống Nghị. Sư Minh, chính là hắn. Lục Tinh Kỳ thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Nam tử áo trắng, Vương Đẳng, khẽ bước cằm. Hắn nhìn về phía Tống Nghị, ánh mắt bình tĩnh, phản phất tại dò xét một con run dế. Có thể chết ở tiên tiên chi thủ, cũng coi như vận khí của ngươi. Vương Đẳng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, mỗi một chữ đều trùng điệp đập vào Tống Nghị trong lòng. Nói xong, Vương Đẳng thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác gì. Nhưng thiên địa nhưng trong nháy mắt biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống, cuồng phong được khởi, tầng mây cuộn cuộn. Một vòng xoáy khổng lồ tại Tống Nghị hướng trên đỉnh đầu hình thành, đường kính chừng trăm trượng. Vòng xoáy trung tâm, năng lượng kinh khủng tại hội tụ, áp xúc, phát ra trầm thấp như tiếng sấm bù bù. Tống Nghị toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn cảm nhận được, kia là thuần túy thiên địa chi uy. Vòng xoáy trung tâm, một bàn tay cực kỳ lớn chậm rãi dò ra. Bàn tay kia hoàn toàn do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, toàn thân nóng ánh, vân tay có thể thấy rõ ràng. Nó hướng phía dưới đè xuống, tốc độ không nhanh, lại mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, không gian đều phảng phất tại bặm mèo, sụp đổ. Trốn không thoát. Tống Nghị trong nháy mắt đánh giá ra điểm này. Bất luận hắn hướng phương hướng nào trốn, cự trưởng này đều sẽ như bóng với hình, bởi vì nó tỏa định không phải vị trí của hắn, mà là hắn tồn tại. Giống, Huyền Vũ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, mặc dù im mắng, lại có một khí thế bàng bạc phóng lên tận trời. Thổ hoàng sắc vầng sáng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một mặt to lớn quy giáp tuấn bài, ngăn khuất Tống Nghị đỉnh đầu. Đồng thời, ngực lục hợp độn giáp quang mang đại thịnh, sáu khối giáp phiến đồng thời sáng lên, tại Tống Nghị quanh thân bố trí xuống 6 tầng năng lượng bình chướng. Mỗi một tầng bình chướng đều lưu chuyển lên khác biệt thuộc tính năng lượng xen lẫn, cấu thành một cái hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Tống Nghị đem Hỗn Nguyên Chân Nguyên thôi động đến cực hạn. Hắn chưa từng như này toàn lực vận chuyển qua chân nguyên. Kinh mạch tại bành trướng, đan điền tại rung động, thậm chí có thể nghe được máu trong cơ thể chảy xiết như giang hà thanh âm. Cự trưởng rơi xuống, lục hợp độn giáp bày ra 6 tầng bình chướng, tại cự trưởng trước mặt như là giấy, một tầng tiếp một tầng vỡ vụn. Làm tầng cuối cùng thổ chi bình chướng vỡ vụn lúc, cự trưởng rốt cục cùng Huyền Vũ hư ảnh ngưng tụ quy giáp thuần bài đụng vào nhau. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn. Quy giáp thuần bài giữ vững được ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp ở giữa, tấm chắn mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn, hào quang màu vàng đất cấp tốc cảm đạm. Huyền Vũ hư ảnh phát ra y mắng gào thét, thân thể bắt đầu sụp đổ, tiêu tán. Cuối cùng, tấm chắn hoàn toàn nổ tung. Mà kia bàn tay lớn, bất quá ảm đạm bại thành. Còn lại uy lực, liền phải đập vào Tống Nghị trên thân. Tống Nghị biết, nếu là mình bị một trưởng này vỗ trúng, sợ là phải lập tức nuốt hận Tây Bắc, bây giờ biết là ai đang đuổi giết chính mình, Tống Nghị trong lòng hiện lên một tia quả quyết. Tống Nghị gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đẳng. Mối thù hôm nay hắn sẽ báo. Tống Nghị vận chuyển địa hành thuật, Hỗn Nguyên Chân Nguyên điên cuồng rót vào Vân Xí Ngoa, đồng thời, hắn dẫn động thể nội khí huyết. Vân Xí Ngoa phủ văn bỗng nhiên sáng đến cực hạn, kim quang cơ hồ muốn chọc mù mắt người. Nhưng lần này, kim quang không có khuyết tán, ngược lại hướng vào phía trong thú liễm, đem Tống Nghị cả người bọc thành một cái kim sắc kén. Ân. Vương Đẳng nhướng mày, hắn cảm giác được Tống Nghị khí cơ đang phát sinh một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Hắn không chần chờ nữa, tay phải hướng phía dưới nhấn một cái. Cái thứ hai cự trưởng ầm vang đập xuống. Nhưng ngay tại cự trưởng sắp chạm đến kim sắc quang kén trong nháy mắt, quang kén biến mất. Không phải di động, không phải ẩn ấp, mà là chân chính biến mất. Cự trưởng đập trên mặt đất, đem toàn bộ sơn cốc san thành bình địa. Sơn băng địa liệt, bụi bặm ngập trời mà lên. Đợi cho bụi mù tan đi, Vương Đẳng ôm Lục Tinh Kỳ phiêu nhiên rơi xuống đất. Sắc mặt của hắn lần thứ nhất biến nghiêm trọng, lại biến mất. Vương Đẳng cảm giác bốn phía, cau mày. Lần này, là chân chính trốn xa, ít ra ở ngoài ngàn dặm. Ngàn dặm? Lục Tinh Kỳ thất thanh nói, làm sao có thể? Hắn chỉ là một cái chân nguyên cảnh, hắn dùng một loại nào đó tiêu hao sinh mệnh bí thuật. Vương Đẳng cắt ngang nàng, ánh mắt thâm thúy, thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy cực hạn tốc độ. Loại bí thuật này thường thường có to lớn thiếu hụt, nhưng hắn không chút do dự dùng. Lục Tinh Kỳ trầm mặc, nàng đỗng nhiên có chút lý giải Tống Nghị, kia là một cái chân chính tàn nhẫn quả quyết người. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Sư Minh, vậy chúng ta bây giờ chờ? Vương Đẳng thản nhiên nói. Loại bí thuật này thi triển một cái giá lớn cực lớn, chờ hắn khí cơ lại lần nữa xuất hiện, chúng ta lại ra tay cầm nã. Ta cũng không tin hắn có thể vô hạn thi triển loại bí thuật này. Ở ngoài ngàn dặm, một chỗ không biết tên trong sân cốc, mặt đất đống nhiên bặm mẻo, một cái kim sắc quang kén theo mặt đất xuyên đất mà ra, hiện lộ ra trong đó bóng người. Tống Nghị quẳng xuống đất, thân thể truyền đến to lớn cảm giác trống rỗng, lập tức bị rút khô 20 năm khí huyết, nhường hắn cơ hồ muốn mất. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ. Nơi này tựa hồ là một chỗ tĩnh mịch sơn cốc khe hở, bốn bề toàn núi, vách đá như gọn. Tống Nghị gian nan hướng về phía trước xê dịch, ngay từ đầu khe hở cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể thông hành một người, hướng phía trước phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Chương 167, nộ nhập đảo nguyên chương 167, nộ nhập đảo nguyên lối đi hẹp đống nhiên kết thúc, một mảnh khoáng đạt thiên địa hiện ra ở trước mắt. Tống Nghị ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tứ phía đều là cao vút trong mây tuyệt bích, như là thiên nhiên tường thành đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Bốn địa bên trong thổ địa bình rộng, bờ ruộng dọc ngang, ước chừng có trăm mẫu ruộng tốt chỉnh tề sắp hàng, trong ruộng trồng kim hoàng hạt thóc, mọc khả quan. Ruộng bên cạnh có trúc chế gồm nước chậm rãi chuyển động, dẫn thanh tịnh suối nước tới tiêu ruộng đồng. Càng xa xôi, hai mảnh hồ nước sóng nước lấp loáng, lá sen ruộng ruộng, mấy con cá ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, tóe lên óng ánh bọt nước. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, ruộng đồng ở giữa có mười mấy gian phòng trúc nhà tranh dài, ốc sáng nghiêm nhiên, xen vào nhau thích thú. Trước phòng sau phòng trồng cây đào, cây lê, lúc này chính là hoa khai thời tiết, trắng hồng giao nhau, hoa rụng rực rỡ, đẹp đến mức không giống nhân gian. Mà trong ruộng, xác thực có người tại lao động. Ba năm cái nông phu ăn mặc người đang xoay người cấy mạ, động tác thành thạo, phối hợp ăn ý càng xa xôi, có phụ nhân tại bên hồ nước giặt quần áo, hai đồng ở dưới cây đào chơi đùa, lao nhân ngồi ở dưới mái hiên biên giỏ trúc. Tất cả nhìn đều là như vậy bình thường, như vậy yên tĩnh. Hắn vừa mới thi triển địa hành thuật, thiêu đốt 20 năm thọ nguyên thoát ra ngàn dặm, trên lý luận hẳn là tại Hoàng Sơn giã linh bên trong. Nhưng trước mắt này như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng là chuyện gì xảy ra? Đủ loại nghi vấn trong đầu bốc lên, nhưng Tống Nghị không có thời gian nghĩ lại. Trạng thái của hắn bây giờ quá kém, nhất định phải nhanh tìm tới địa phương an toàn chữa thương. Trước mắt cái này ngăn cách sơn cốc, có lẽ chính là tốt nhất chỗ ẩn thân, Vương Đẳng coi như truy tung đến nơi đây, cũng chưa chắc có thể tìm tới kia cái khe hở. Nghĩ tới đây, Tống Nghị hít sâu một hơi, dáng chống đỡ lấy đứng người lên, chuẩn bị hướng trong ruộng lao động thôn dân đi đến. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, một cái thanh âm thanh thúy liền tại sau lưng vang lên, người xứ khác, ngươi là thế nào đánh vỡ kết giới tiến đến? Thanh âm như là sơn tuyền len keng, thanh thúy êm tai, lại dẫn một loại không nói ra được linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Tống Nghị toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay người, chỉ thấy một thiếu nữ đang đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, ngẩng đầu, vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá hắn. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, trải lấy hai cái đen nhím bím, biện sao buộc lên màu xanh nhạt dây lụa, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa. Nàng mặc một thân trắng thuần váy dài, váy chấm đất, bên hông buộc lấy một đầu thêu lên hoa đào đại lưng, phát họa ra vòng eo mảnh khảnh. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, thanh tịnh như thu thủy, linh động dường như sao trời. Lúc này đang không nháy mắt nhìn chằm chằm Tống Nghị, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo đến không giống phàm nhân, da thịt trắng non như ngọc, dưới ánh mặt trời dường như hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Nàng một cái tay sờ lên cằm, lộ ra suy nghĩ biểu lộ, một cái tay khác thì chỉ hướng Tống Nghị vừa rồi chui ra ngoài đầu kia sơn cốc khe hở. Nơi kết giới rõ ràng thật tốt, tại sao lại bị ngươi chui lọc đầu? Thiếu nữ nói một mình, lông mày có chút nhíu lên, lộ ra mười phần không hiểu. Tống Nghị trong lòng còi báo động đại tác. Thiếu nữ này khi nào xuất hiện? Hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Lấy hắn chân nguyên cảnh tu vi, coi như hiện tại suy yếu, cũng không đến nỗi bị người sờ đuốt tới sau lưng đều không hề hay biết. Vị cô nương này, nơi đây ra sao chỗ? Tống Nghị đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, ôn quyền hỏi, thanh âm bởi vì suy yếu mà có chút khàn khàn. Thiếu nữ không có trả lời ngay, mà là đi đến kia cái khe hở trước, rồi ra ngón tay trắng nõn, tại trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng tại trên vách đá rời ra, như là sóng nước quyết tán ra đến. Trong vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh mịn phù văn đang lưu chuyển, lấp lóe, cấu thành một cái phức tạp đến cực hạn trận pháp. Tống Nghị con ngươi co rụt lại. Đây là cái gì thao tác? Thiếu nữ nhìn chằm chằm kết giới nhìn nửa ngày, đột nhiên khe khẽ thở dài, quả nhiên phá động, mặc dù ngay tại bản thân chữa trị, nhưng tốc độ quá chậm. Nàng xoay người, nhìn về phía Tống Nghị, trên mặt lộ ra vẻ chăm chú, người xứ khác, ngươi làm hư ta kết giới, đến bồi. Tống Nghị khẽ giật mình, lập tức theo diệu pháp cẩm nang bên trong lấy ra mấy đinh vàng, đưa tới, cô đường, tại hạ cũng không phải là cố ý gây nên, những này ngân lượng liền xem như bồi thường như thế nào. Thiếu nữ nhìn thoáng qua hoàng kim, đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười kia như là hoa đào nở rộ, tươi đẹp động nhân, nhưng lời nói ra lại làm cho Tống Nghị ngây ngẩn cả người. Cái này vàng bạc chi vật, tại đào nguyên cốc bên trong nhưng vô dụng, ai chúng ta chỗ này không cần vàng bạc, lấy vật đổi vật. Hoặc là nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hoặc là dùng lao lực gắn nợ. Nói, thiếu nữ nhỏ tay vừa lột, trong lòng bàn tay trống rỗng nhiều hơn một cây châm cùng một quyển sợi tơ. Tiệp kim châm dài ước chừng ba tấc, toàn thân óng ánh, dường như từ thủy tinh điêu thành. Sợi tơ thì là thất thải chi sắc, dưới ánh mặt trời lóe ra như mộng ảo quang trạch. Tống Nghị còn đang nghi ngờ nàng muốn làm gì, chỉ thấy thiếu nữ đi đến kia cái khe hở trước, đem kim châm mặc vào tuyến. Sau đó bắt đầu may vá kết giới. Đúng vậy, may vá. Trong tay nàng kim châm nhẹ nhàng linh hoạt địa thứ nhập trên vách đá đạm kim quang choáng, thất thải sợi tơ tùy theo xuyên qua. Theo nàng một châm một tuyến động tác, đầu kia bị địa hành thuật cưỡng ép phá vỡ khe hở, vậy mà thật tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không đến thời gian một chén trà công phu, kia cái khe hở hoàn toàn biến mất, vách đá khôi phục như lúc ban đầu, bóng loáng vuông vức, dường như xưa nay liền không từng có qua khe hở. Tống Nghị nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này, đây là thủ đoạn gì? Lấy kim câu may vá kết giới, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối võ đạo, đối với trận pháp, đối tất cả tu hành thể hệ phạm vi hiểu biết. Thiếu nữ thu hồi kim câu, phủi tay, thỏa mãn nhìn xem chữa trị tốt cái giới. Sau đó nàng xoay người, lần nữa nhìn về phía Tống Nghị, lần này trong tay lại nhiều một vật, một cái làm bằng gỗ bản tính. bản tính nhìn rất bình thường, chính là trên thị trường thường gặp loại kia, nhưng thiếu nữ đánh tính Châu động tác lại có một loại không nói ra được vận luật cảm giác.
Ân,
để cho ta tính toán. Thiếu nữ một bên đánh tính Châu, một bên nói lẩm bẩm.
Lạch cạch, tính Châu thanh thúy rung động.
Một lát sau, thiếu nữ ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói, người xứ khác, ta vừa mới tính toán một cái, ngươi làm hư kết giới giữ gìn chi phí, tổng cộng trị 1000 cân ngọc tỷ mễ. Dựa theo đào nguyên quốc quy củ, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, dựng lên chữ số, ngươi cần phải ở chỗ này làm ruộng 50 năm, khả năng trả hết nợ nợ nần. Tống Nghị, hắn há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Làm ruộng 50 năm? Nói đùa cái gì? Cô nương, việc này có thể dàn xếp một hai. Tống Nghị hít sâu một hơi, ý đồ giảng đạo lý, tại hạ thực có chuyện quan trọng mang theo, có thể lấy những phương thức khác bồi thường. Tỷ như công pháp, đan dược thiếu nữ lắc đầu, công pháp đan dược đảo nguyên quốc không cần. Về phần dàn xếp đi nàng nghiêng đầu mớn, đông nhiên nhuyễn miệng cười, cũng không phải không được. Nếu như ngươi không nguyện ý làm ruộng, ta cũng hơi thông một chút quyền cước. Yên tâm, ta ra tay có chừng mực, sẽ không đánh chết ngươi. Nói, thiếu nữ nắm chặt lại nắm đấm, phát ra rất nhỏ rắc cấm thanh. Tống Nghị nhìn trước mắt cái này nhìn người vật vô hại thiếu nữ, trong lòng đông nhiên dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Đánh ta một chầu. Liền ngươi cái này tay chân lẹo kẹo. Mặc dù thiếu nữ này cho thấy may và kết giới thần kỳ thủ đoạn, nhưng Tống Nghị cảm giác bên trong, trên người nàng xác thực không có bất kỳ cái gì chân khí, chân nguyên chấn động, hoàn toàn chính là một phàm nhân bình thường. Một phàm nhân thiếu nữ, nói muốn đánh hắn cái này chân nguyên cảnh võ giả dừng lại. Tống Nghị nhịn không được bật cười, lắc đầu, cô nương nói đùa. Chương 168, Đào Chi Yêu Yêu chương 168, Đào Chi Yêu Yêu lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Thiếu nữ khí tức trên thân, không có dấu hiệu nào thay đổi. Trước một giây vẫn là người phàm bình thường thiếu nữ, một giây sau, một cỗ kinh khủng tới không cách nào hình dung uy áp từ trên người nàng bạo phát đi ra. Kia uy áp như là thực chất, trong nháy mắt bao phủ làm cái sơn cốc bồn điện. Không khí đông lại, gió đình chỉ, liền nơi xa hồ nước mặt nước đều bình tĩnh như gương, đã không còn một tia gợn sóng. Tống Nghị nụ cười cứng ở trên mặt. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, so Vương Đằng Tiên Thiên uy áp càng kinh khủng, càng thâm thúy, càng không thể nào hiểu được. Nếu như nói Vương Đằng uy áp là thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa của mình, như vậy trước mắt thiếu nữ này uy áp chính là thiên địa bản thân. Nàng đứng ở nơi đó, dường như chính là phiến thiên địa này trung tâm, vạn sự vạn vật đều tại quay chung quanh nàng vận chuyển. Xa xa nông phu, phụ nhân, hài đồng, dường như hoàn toàn không có phát giác được cỗ uy áp này, vẫn tại riêng phần mình bận rộn. Nhưng Tống Nghị biết, đây không phải bọn hắn cảm giác không thấy, mà là cái này uy áp tinh chuẩn chỉ nhằm vào hắn một người. Thiếu nữ khí tức còn tại kéo lên. Nếu như nói Vương Đằng là tiên tiên tông sư, như vậy trước mắt thiếu nữ này khí tức đã siêu việt tiên tiên phạm chủ. Tống Nghị thậm chí không cách nào phán đoán nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, tựa như con kiến không thể nào hiểu được sơn cao bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu. Cái này hợp lý sao? Một cái nhìn 15-16 tuổi thiếu nữ, nắm giữ so tiên tiên tông sư càng thực lực khủng bố. Tống Nghị ngu ngơ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Thiếu nữ nhìn xem Tống Nghị đờ đẫn biểu lộ, dường như cảm thấy rất thú vị, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Trên người nàng uy áp chậm rãi thu liễm, lại biến trở về cái kia phổ phổ thông thông thiếu nữ bộ dáng. Nhưng Tống Nghị biết, vừa rồi tất cả không phải ảo giác. Thế nào, người xử khác? Thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Là lựa chọn làm ruộng 50 năm, vẫn là để ta đánh một trận hạ giận. Chọn một a. Tống Nghị khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn có thể cảm giác được, thiếu nữ vừa rồi triển lộ uy áp, chỉ sợ liền 1/10 đều không dùng đi ra. Nếu quả như thật độc thủ, đừng nói hắn hiện tại suy yếu, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng cũng không tiếp nổi đối phương một đầu ngón tay. Loại thực lực này chênh lệch, đã không chỉ là cảnh giới cao thấp vấn đề, mà là trên bản chất khác biệt. Cô nương Tống Nghị thanh âm hơi khô chát chát. Ta muốn, ta còn là chồng chọn trả nợ a. Lựa chọn sáng suốt. Thiếu nữ hài lòng gật đầu, thu hồi bản tính. Đi theo ta, trước an bài cho ngươi chỗ ở đúng rồi, ta gọi Đào Yêu, là Đào Nguyên Cốc. Ân, xem như quản sự á, ngươi tên là gì người xứ khác? Đào Yêu quay người hướng đồng ruộng phòng trúc đi đến, bước chân nhẹ nhàng, váy trắng tại trong gió nhẹ nhàng đông đưa. Đào Yêu cô nương, tại hạ tên là Tống Nghị. Tống Nghị hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động cùng vô số nghi vấn, cất bước đi theo hai người một trước một sau đi tại bờ ruộng bên trên. Đi ngang qua nông phu trông thấy Đào Yêu, đều cung kính hành lễ, Đào Yêu cô nương. Đào Yêu thì cười híp mắt gật đầu đáp lại, ngẫu nhiên sẽ còn hỏi vài câu. Trương bá, năm nay lúa mọc như thế nào? Lý Thẩm, nhà ngươi tiểu tử kia ho khan xong chưa? Tất cả nhìn đều như vậy bình thường, như vậy hài hòa. Nhưng Tống Nghị nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Những này nông phu thế mà cũng không phải dân chúng bình thường, mỗi người khí huyết trên người chấn động đều cực kỳ hùng hậu, thực lực kém nhất đều có cơ khí, phần lớn đều cùng hắn không sai biệt lắm có chân nguyên thực lực. Ngay cả ven đường chơi bùa hài đồng đều có ám kình thực lực. Những người này tùy tiện kéo một cái ra ngoài tại ngoại giới huyện thành quận thành cái nào không phải hô phong hoán vũ tồn tại. Kết quả đều tại đây thành thành thật thật làm ruộng. Cái này khiến Tống Nghị đối với nơi này càng phát hiếu kỳ, nơi này đến tuột cùng là cái dạng gì tồn tại. Tới. Đào Yêu tại một gian phòng trúc trước dừng lại. Phòng trúc không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Trước cửa có một mảnh ruộng đồng, lại không người trồng trọt. Sau phòng thì là một mảnh rừng đào, lúc này hoa đào đang thịnh, phấn hồng cánh hoa theo gió bay xuống, đẹp không sao tả xiết. Căn phòng này trước kia là Vương gia gia ở, hắn năm ngoái qua đời, vẫn trống không. Đào Yêu đẩy ra cửa trúc đi vào. Người trước ở chỗ này ai trong phòng có đệm chăn, đồ dùng nhà bếp, nông cụ, tự cấp tự túc không có vấn đề. Tống Nghị đi vào phòng trúc. Trong phòng bày biện đơn giản, một cái giường trúc, một cái bàn, hai cái ghế, một cái bếp lò, một cái bằng nước, một cái bại gạo.
Mặc dù đơn sơ, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, sáng sủa sạch sẽ, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Kém chút quên đi cái này trong thùng gạo mặt ngọc thủy mễ. Đào Yêu đi tới, nhìn thấy vại gạo bên trong ngọc thủy mễ, trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện bản tính. Ngón tay ngọc nhỏ dài đang tính trên bàn không ngừng. Cái này một vạc ngọc thủy mễ nói ít cũng có 15-16 cân a, coi như nó 20 cân a coi như là miệng của ngươi lương thực, tiết kiệm một chút ăn, Tống Nghị ngươi còn nhiều hơn loại một năm ruộng. Tống Nghị nhìn trước mắt, trong tay cầm bản tính tính toán say sưa ngon lành Đào Yêu cô đường, trong lòng hô to gian thương, thế nào có dạng này đảo ngược không tính số lẻ. Đào Yêu cũng mặc kệ Tống Nghị suy nghĩ gì, vứt xuống một túi hạt giống liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng cũng không lo lắng Tống Nghị chạy trốn, nơi đây ngoại trừ số ít mấy người có thể ra vào đảo nguyên gốc, cơ hồ không ai có thể ra ngoài. Tống Nghị tiếp nhận hạt giống cất kỹ, muốn tới đây chính là cái gọi là ngọc thủy mệ trùng tử a, chính mình sẽ không thật muốn tại loại này 50 năm a. Không đối với hiện tại là 51 năm. Tống Nghị thở dài một tiếng, mọi thứ hướng tốt muốn. May mà hiện tại ở vào cái này đảo nguyên cốc bên trong vương đằng trong thời gian ngắn tìm không thấy chính mình, coi như tìm tới chính mình. Kia đảo yêu cô nương cũng không phải ăn chay. Nghĩ như vậy Tống Nghị hơi cảm giác an tâm, lúc này ôm nhập ra tùy tục tâm thái. Theo bại gạo bên trong mò lên thổi phồng ngọc thủy mễ, lại từ trong chun nước cầm một chút thanh thủy, nấu lên nước cháo. Hắn giờ phút này đã sớm bụng đói kêu vang. Chỉ trong chốc lát, mét mùi thơm khắp nơi. Cái này ngọc thủy mễ đến tột cùng là loại nào thu hoạch, thế mà thơm như vậy. Tống Nghị lục lọi một phen tìm đến bát đũa thịnh bên trên một bát cháo. Chóp mũi nhẹ người, một cỗ thấm vào ruột gan cảm giác chui vào thể nội, tưới nhuần ngũ tạng lục phủ. Thật sự là quá mức mê người. Cái thứ nhất vừa mới uống xong, Tống Nghị tinh thần vì đó rung động một cái. Trong thân thể truyền đến to lớn cảm giác trống rỗng. Nguyên bản thi triển địa hành thuật thâm hụt khí huyết, thế mà tại uống xong cái này ngọc thủy mễ luộc thành cháo có nhất định khôi phục. Tư Trượt đem một nồi lớn cháo toàn bộ uống vào trong bụng, Tống Nghị hài lòng đánh một tiếng ở một cái, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, trong bụng không ngừng có liên tục không ngừng khí huyết dâng trào, tưới nhuần Tống Nghị khô cạn thân thể. Dừng lại ngọc thủy mễ, liền khôi phục thâm hụt 2 tháng khí huyết. Cái này không phải meta, quả thực chính là kéo dài tuổi thọ linh dược. Không dám nghĩ nếu là hàng ngày ăn những này ngọc thủy mễ, sợ không phải có thể sống tới ngàn năm. Tống Nghị đi đến vại gạo bên cạnh, nhìn xem bên trong lặng lặng nằm ngọc thủy mễ, không khỏi cảm thấy trồng trọt cũng rất tốt. Chương 169, làm ruộng hảo thủ chương 169, làm ruộng hảo thủ có lẽ, cái này đảo nguyên cốc là một trận cơ duyên. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, vẩy vào song cửa sổ bên trên. Nơi xa mơ hồ truyền đến côn trùng kêu vang con nít âm thanh, càng lộ vẻ sơn cốc cú tĩnh. Tống Nghị nhắm mắt lại, nhường mệt mọi thể xác tinh thần hoàn toàn buông lỏng, ngủ thật say. Cái này ngủ một giấc đến phá lệ thâm trầm. Làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ sái nhập trong phòng lúc, Tống Nghị chậm rãi mở mắt ra. Một đêm này không ngộng, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, liền mấy ngày trước đây cảm giác suy yếu đều giảm mất hơn phân nửa. Hắn đứng dậy xuống giường, đẩy ra cửa trúc. Sáng sớm đảo nguyên cốc bao phủ tại sương mù bên trong, xa xa sơn phong như ẩn như hiện, đồng ruộng đông lúa bên trên treo óng ánh giọt sương. Không khí trong lành đến dường như có thể tẩy đi phế phủ ở giữa cho khí, mỗi một lần hô hấp đều để người mừng rỡ. Tống Nghị trở lại trong phòng, lại nấu một nồi ngọc thủy mễ cháo. Mùi gạo vẫn như cũ thấm vào ruột gan, nhưng lần này hắn ăn đến càng thêm cẩn thận. Mỗi một chiếc đều tinh tế nhấm ướt, cảm thụ được hạt gạo tại trong miệng tan ra lúc phóng thích ra tinh thuần năng lượng. Một bát vào trong bụng, dòng nước ấm lần nữa dâng lên. Mặc dù hiệu quả không bằng lần thứ nhất như vậy rõ ràng, nhưng như cũ có thể cảm giác được khí huyết bổ sung cùng bản nguyên chữa trị. Tống Nghị nhìn xem vại gạo bên trong ít dần ngọc tỉ mễ, lông mày cao lại. Dựa theo Đào Yêu lời giải thích, cái này một vạc mét là hắn tương lai một đoạn thời gian khẩu phần lương thực. Nhưng là nếu là theo mình bây giờ phương pháp ăn, chỉ sợ chống đỡ không đến một tháng. Có lẽ có thể cùng bản địa dân bản địa tiến hành giao dịch, đã nơi này không lưu hành vàng bạc chi vật, lấy vật đổi vật lời nói cũng là có thể. Nghĩ tới đây, Tống Nghị không lại trì hoãn. Hắn theo góc tường cầm lấy quốc, cầm lấy Đào Yêu hôm qua lưu lại kia túi hạt giống, đẩy cửa đi ra ngoài. Cái này quốc trọng lượng cũng làm cho Tống Nghị lấy làm kinh hãi, không biết là cái gì sắt tài rèn đúc, cán cây gỗ cũng nặng không hợp tối thường, đoán chừng ước chừng cũng có 1-200 cân. Sương sớm chưa tán, đồng ruộng đã có mấy thân ảnh đang bận rộn. Tống Nghị nhận ra một người trong đó chính là hôm qua thấy qua Trường Bá, một cái nhìn hơn 40 tuổi, dáng người cường tráng hán tử. Tống Nghị có thể rõ ràng cảm giác được, cái này nhân thể bên trong phun trào chân nguyên hùng hậu như giang hà, dù bên cạnh tùy tiện gặp phải một người chính là chân nguyên cao thủ. Trường Bá sớm. Tống Nghị tiến lên chào hỏi. Trương Bá ngẩng đầu, thấy là Tống Nghị, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, là mới tới người xứ khác ga sớm như vậy liền xuống địa, ta nhìn ngươi cái này khiên quốc tư thế, xem ra làm không ít việc nhà nông a. Hắn thả ra trong tay nông cụ, đi đến Tống Nghị trước mặt, toét miệng thân thiện cười nói, Tống Nghị gật đầu nói, đúng vậy, khi còn bé thường xuyên giúp trong nhà làm một ít việc nhà nông. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, đào nguyên cốc ruộng cũng không tốt loại, ngươi thử xem. Nếu là có cái gì không hiểu tùy thời có thể đến hỏi ta, ngày thường nhàn rỗi cũng có thể tới nhà của ta làm khách. Trương Bá chỉ cách đó không xa nhà gỗ. Tống Nghị tự nhiên sẽ không cự tuyệt đội vàng biểu thị bình thường nhất định đi làm khách. Hai người lại trò chuyện một lúc, Trương Bá bắt đầu cho linh thực tới nước. Tống Nghị thì giơ lên quốc, đi đến phân phối cho mình kia một mẫu ruộng trước. Cái này mẫu ruộng bị hợp quy tắc chia làm 10 lũng, mỗi lũng bề rộng chừng 3 thước, dài 10 trượng. Trong ruộng thổ nhưỡng có màu vàng kim nhạt, tại nắng sớm hạ hiện ra như kim loại quang trạch. Càng kỳ lạ chính là, thổ nhưỡng mặt ngoài mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu chuyển, dường như ẩn chứa năng lượng nào đó. Thổ nhưỡng phía trên có một tầng nho nhỏ cỏ dại. Tống Nghị hít sâu một hơi, làm ruộng bước đầu tiên chính là muốn đem những cỏ dại này khứ trừ sạch sẽ, lúc này vùng quốc mà xuống. Quốc đầu đeo khí lực đánh tới hướng mặt đất, lên tiếng. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Tống Nghị chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, cánh tay run lên, quốc lại chỉ xuống mồ một tấc. Mà kia lực phản chấn, kém chút nhường hắn cầm không được quốc trôi. Hắn ngây mẩn cả người. Phải biết, hắn cũng không phải người bình thường thổ địa, cái này một quốc xuống dưới ít ra có thể lật lên nửa thước sâu thổ. Nhưng trước mắt này ruộng đồng, lại cứng rắn như sắt. Cảm thấy a. Trương Bá cười híp mắt đi tới. Đào nguyên cốc ruộng cũng không phải phàm thổ, đây là linh ngưỡng. Trồng chính là linh thực, ăn là linh khí, tự nhiên không phải tốt như vậy phục vụ. Hắn theo Tống Nghị trong tay tiếp nhận quốc, cũng không thấy như thế nào vật khí, chỉ là tùy ý vung lên. Quốc nhẹ nhàng linh hoạt không vào trong đất, lật lên hơn một thước sâu thổ nhưỡng. Kia thổ nhưỡng lật ra lúc, lại có kim quang nhàn nhạt lấp lóe, dường như lật ra không phải thổ, mà là cát vàng. Thổ nhưỡng phía trên cỏ dại cũng bị cùng nhau trừ bỏ. Linh nhưỡng tính chất chặt chẽ, ẩn chứa linh khí, bình thường lực đạo khó thương mảy may. Trương Ba đem quốc trả lại Tống Nghị. Ngươi phải học sẽ đem chân nguyên ngưng tụ tại quốc nhọn, lấy điểm phá diện. Đến, ta lại làm mẫu một lần, ngươi nhìn kỹ. Tống Nghị ngưng thần quan sát. Lần này, hắn thấy phá lệ cẩn thận. Chỉ thấy Trương Ba vung quốc lúc, quốc nhọn chỗ có một chút nhỏ không thể thấy bạch mang lấp lóe, kia là chân nguyên cao độ ngưng tụ dấu hiệu. Quốc rơi xuống lúc, điểm này bạch mang trước tại sát quốc tiếp xúc thổ nhưỡng, như là cây kim đâm rách vải vóc, dễ dàng phá vỡ linh nhưỡng phòng ngự. Chân nguyên ngưng tụ, lấy điểm phá diện Tống Nghị thì thào lặp lại, có chút hiểu được. Hắn lần nữa giơ lên quốc, thử nghiệm đem chân nguyên hội tụ đến quốc nhọn. Lần thứ nhất, chân nguyên tán loạn, quốc vẫn như cũ chỉ xuống mồ ba tấc. Lần thứ hai, chân nguyên ngưng tụ, nhưng thời cơ không đúng, quốc đập xuống đất chỉ lật lên nhàn nhạt một tầng đất. Lần thứ ba, lần thứ tư, Trương Ba ở một bên lặng lặng nhìn xem, cũng không thúc giục, chỉ ở chỗ mấu chốt chỉ điểm một đôi lời. Chân nguyên muốn ngưng tụ không tan, không phải càng nhiều càng tốt. Chú ý hô hấp tiết tấu, vung quốc lúc muốn bật hơi, rơi quốc lúc muốn hít thở. Eo chân phát lực, không phải chỉ dựa vào cánh tay. Tống Nghị vốn là nông gia xuất thân, đối việc nhà nông có bản năng lý giải. Tại Trương Ba chỉ điểm, hắn rất nhanh nắm giữ quyết hiếu. Lần thứ năm vung quốc lúc, quốc nhọn chỗ rốt cục ngưng tụ ra một tia yếu ớt bạch mang. Quốc rơi xuống, suy một tiếng vang nhỏ, nhẹ nhõm xuống mồ tám tấc, lật lên thổ nhượng trung kim quang lưu chuyển. Thành. Tống Nghị trong lòng vui mừng. Không tệ, nộ tính có thể. Trương Bá gật gật đầu. Tiếp tục luyện, lúc nào thời điểm có thể một quốc lật lên một thước sâu thổ, liền xem như nhập môn. Tống Nghị không cần phải nhiều lời nữa, vùi đầu khổ luyện. Một quốc, lại một quốc. Chân nguyên tại thể nội lưu chuyển, mỗi một lần vung quốc đều là đối chân nguyên trưởng khống rèn luyện. Mới đầu còn cảm thấy phí sức, nhưng theo luyện tập số lần tăng nhiều, hắn dần dần tìm tới cảm giác. Chân nguyên theo đan điền tuôn ra, dọc theo kinh mạch hướng chạy cánh tay phải, tại cổ tay chỗ ngưng tụ, lại truyền lại tới quốc nhọn. Toàn bộ quá trình như hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Quốc rơi xuống thanh âm cũng theo lúc đầu lên tiếng trầm đục, biến thành suy suy nhẹ vang lên. Lật lên thổ nhưỡng càng ngày càng sâu, thổ nhưỡng bên trong lấp lóe kim quang cũng càng ngày càng rõ ràng. Trong bất chi bất giác, mặt trời lên cao. Tống Nghị đã mồ hôi đầm địa, nhưng tinh thần lại phá lệ phân chấn. Hắn không chỉ có nắm giữ xoáy đất kỹ xảo, càng phát hiện dạng này tinh tế điều khiển chân nguyên quá trình, lại đối chân nguyên cô động cũng có trưởng khống chỗ tốt rất lớn. Tốt, nghỉ ngơi một hồi a. Trương Bá đưa qua một cái ống trúc, uống miếng nước. Tống Nghị tiếp nhận ống trúc, uống một ngụm. Trong ống trúc trang không phải bình thường nước, mà là một loại mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát chất lỏng, nhập khẩu ngọt, vào bụng sau hóa thành một cỗ thanh lương chi khí, xua tán đi mệt nhọc. Đây là thanh lộ theo hậu sơn linh tuyến tiếp, đối khôi phục chân nguyên có chỗ tốt. Trương Bá giải thích nói, Đào Nguyên cốc bên trong làm việc, chỉ dựa vào man lực không thể được, hiểu đến lợi dụng trong cốc tài nguyên. Tống Nghị cảm ơn, đem ống trúc đưa còn. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục luyện tập lúc, trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Kia là chức nghiệp thụ. Tống Nghị tâm thần chìm vào thức hải, chỉ thấy sâu trong thức hải, chức nghiệp thụ nhẹ nhàng trôi nổi. Trên cây treo mấy viên trái cây, phân biệt đối ứng trận sư, cơ quan sư, khôi sư chờ chức nghiệp. Mà giờ khắc này, trong đó một quả nguyên bản hư thực không chừng trái cây, đang phát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Viên kia trái cây trên có khắc ba cái cổ pháp văn tự, linh thực phu. Chức nghiệp, linh thực phu, chưa kích hoạt, đặt thành điều kiện, một thu hoạch được lại trồng chọn một khối linh điền, 1, 1, 2. Trồng chọn linh thực, 0, 1, linh thực phu. Đông La tán nhân trong truyền thừa, đối linh thực phu có chuyên môn ghi chép. Chức nghiệp này nhìn như bình thường, kỳ thực huyền diệu vô tận. Cao minh linh thực phu có thể bồi dưỡng các loại chân quý linh thực. Nếu có thể kích hoạt chức nghiệp này, phối hợp đào nguyên cốc linh nhưỡng cùng ngọc tỷ mễ, hắn tốc độ khôi phục đem thật to tăng tốc. Linh điền, ta dưới chân cái này mẫu ruộng không phải liền là linh điền sao? Tống Nghị nhìn xem dưới chân hiện ra kim quang thổ nhưỡng, điều kiện vừa đã đạt thành. Như vậy điều kiện 2, trồng trọt linh thực, ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh kia túi hạt giống bên trên. Ngọc tỷ mễ trùng tử, cái này chẳng lẽ không phải liền là linh thực? Tống Nghị không do dự nữa, theo trong túi lấy ra một hạt giống. Hạt giống hiện lên màu ngọc bạch, ước lớn chừng hạt đậu, mặt ngoài có thiên nhiên đường vân, mơ hồ cấu thành một cái mét chữ. Đặt ở lòng bàn tay, có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó yếu ớt sinh cơ. Dựa theo Trương Bá vừa rồi chỉ đạo, Tống Nghị trước tiên ở trong ruộng đào ra một cái ba tấc sâu hố nhỏ. Sau đó, hắn đem hạt giống để vào trong hầm, phục bên trên thổ nhưỡng. Toàn bộ quá trình đơn giản mà bình thường. Nhưng ngay tại hạt giống bị thổ nhưỡng bao trùm trong nháy mắt, dị biến đã xảy ra. Tống Nghị thức hải bên trong chức nghiệp thụ chấn động kịch liệt, viên kia đại biểu cho linh thực phu trái cây thanh ánh sáng đại thịnh. Quang mang bên trong, vô số liên quan tới linh thực bồi dưỡng tri thức, kỹ xảo, kinh nghiệm giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Như thế nào phân rõ thổ nhưỡng nồng độ linh khí, như thế nào điều tiết trình độ chiếu sáng, ứng đối ra sao nạn sâu bệnh, như thế nào xúc tiến linh thực sinh trưởng. Những kiến thức này không phải đơn giản văn tự tin tức, mà là dường như hắn tự mình kinh nghiệm, tự tay thực tiễn qua trăm ngàn lần khắc sâu ký ức. Làm quang mang dần dần lắng lại, viên kia trái cây đã theo hư ảnh ngưng là thật chất, xanh tươi lướt át, treo ở chức nghiệp thụ bên trên. Chức nghiệp, linh thực phu, sơ cấp, tăng thêm, một linh thực sản lượng sách cao 1:2. Linh thực sinh trưởng tốc độ đề cao 1:1 cơ hồ tại chức nghiệp quả kích hoạt đồng thời, Tống Nghị cảm giác được dưới chân truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Hắn cúi đầu nhìn lại, vừa mới trồng mầm ngóng xuống địa phương, thổ nhưỡng mặt ngoài đang phát ra yếu ớt bạch quang. Quang mang kia như là hô hấp giống như một sáng một tối, dường như có đồ vật gì ngay tại thổ nhưỡng hạ thức tỉnh, sinh trưởng. Đây là Tống Nghị ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ nhẹ kia phiến thổ nhưỡng. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp mà tràn ngập sinh cơ. Càng thân kỳ lạ, thông qua linh thực phu chức nghiệp quả năng lực, hắn có thể rõ ràng nhìn tới thổ nhưỡng dưới cảnh tượng, viên kia màu ngọc bạch hạt giống đã phá xác, sinh ra một đầu mảnh khảnh sợi rễ. Sợi rễ đang cố gắng hướng kéo dài xuống, hấp thu thổ nhưỡng bên trong linh khí. Đồng thời, một hạt xanh nhạt mầm nhọn ngay tại thăm dò lên trên ra, lúc nào cũng có thể phá đất mà lên. Này mầm, nhanh như vậy? Tống Nghị kinh ngạc không thôi. Là linh thực phu nghề nghiệp tăng thêm hiệu quả. Tống Nghị rất nhanh nghĩ rõ ràng. Sinh trưởng tốc độ đề cao 10, hắn trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn. Làm việc đến càng dốc sức, dòng dã một ngày đều tại đồng ruộng lao động, đem ba lũ ruộng đồng chuẩn bị cho tốt đã là lúc chạm vào tối. Nhiệt tình Trương Ba thấy Tống Nghị còn tại trồng trọt liền mời đến, "Tống Nghị, sắc trời không muộn, tới nhà của ta ăn cơm tối á." Chương 170, Đại Tấn Di Dân. Chương 170, Đại Tấn Di Dân. Tống Nghị sờ lên bụng, quả thật có chút đói bụng. Một ngày đồng ruộng lao động, thể lực tiêu hao rất lớn, tăng thêm khí huyết vốn là thâm hụt, giờ phút này trong bụng đã là rỗng tuếch. Hắn nhìn một chút Trương Bá nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, lại nhìn sắc trời một chút dần tối đồng ruộng, cuối cùng vẫn mặt dạn mày dày nhẹ gật đầu, "Vậy thì quấy rầy Trương Bá." "Quấy rầy cái gì, quê nhà hàng xóm, liền nên chiều ứng lẫn nhau." Trương Bá cười ha hả thu thập nông cụ, dẫn Tống Nghị hướng nhà mình đi đến. Trương Bá nhà cách ruộng đồng không xa, là một tòa ba gian chất gỗ phong ốc, vây quanh một vòng hàng rào trúc, hình thành một cái tiểu viện. Trong viện trồng mấy mề rau xanh, còn có một gốc lao hoại thụ, dưới cây bày biện bàn đá băng ghế đá, rất có vài phần nông gia điển biên hứng thú. "Lão bà tử, khách tới rồi." Trương Bá đẩy ra cửa sân, hướng trong phòng hô. Trong phòng ứng thanh đi ra một vị trung niên phụ nhân, nhìn chừng 40 tuổi, mặc thô váy vải, bên hông buộc lấy tập rể, trên tay còn dính lấy bột mì. Nàng khuôn mặt hiền lành, giữa lông mày mang theo lâu dài lao động lưu lại gian nan vất vả vết tích, nhưng tinh thần sung mãn, khí huyết tràn đầy, Tống Nghị có thể cảm giác được, vị này Trương đại thẩm tu vi, lại cũng không yếu, cũng là chân nguyên thực lực. Lúc nào thời điểm chân nguyên võ giả cũng tới nhiều đi đầy đất trình độ. "Là sứ khác tới tiểu ca a, mau mời tiến, mau mời tiến." Trương đại thẩm cười chào hỏi, vừa vặn cơm tối làm xong, thêm đôi đũa sự tình. Nàng quay người hướng trong phòng hô, "Đại Nưu nhịn Nưu, đi ra thấy khách nhân." Hai cái rơi lớn nam hải từ giữa phòng chạy đến, ước chừng 11-12 tuổi tuổi tác, ngày thường khỏe mạnh kháo khỉnh, làn da ngăm đen, xem xét chính là thường tại vùng đồng ruộng chơi đùa hải tử. Hai người hiếu kỳ đánh giá Tống Nghị, ánh mắt sáng lấp lánh. Hai người toàn thân khí huyết hùng hậu, nói ít cũng có hóa kình thực lực. "Đây là nhà ta hai tên tiểu tử, lớn gọi Trương Thạch, tiểu nhân gọi Trương Thiết." Trương Ba giới thiệu nói, "Đây là mới tới Tống Nghị, các ngươi gọi hắn Tống ca a." "Tống ca tốt." Hai đứa bé cùng kêu lên, thanh âm to. Tống Nghị cười gật đầu, "Các ngươi khỏe?" Đám người vào nhà. Trong phòng bày biện đơn giản, nhưng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Nhà chính chính giữa bày biện một cái bàn bát tiên, trên bàn đã bày xong đồ ăn. Một ngọn đèn dầu tại góc bàn tiêu đốt, màu da cam ánh đèn đem toàn bộ phòng chiếu lên ấm áp sáng tỏ. Tống Nghị nhìn về phía thức ăn trên bàn, ánh mắt không khỏi sáng lên. Bắt mắt nhất chính là ở giữa kia một chén lớn cơm trắng, không phải cơm bình thường, mà là ngọc tỉ mễ. Hạt gạo óng ánh sáng long lanh, hiện ra ngọc thạch giống như con trạch, nóng hôi hổi, mùi thơm nước núi. Bên cạnh là một bàn rau xanh xào rau xanh xanh biếc biếc, trên phiến lá còn mang theo giọt nước, hiển nhiên là mới từ trong đất hái. Rau xanh bên cạnh thì là một lớn đĩa thịt gà kim hoàng, da vàng và giòn, tản ra mê người mùi thịt. Còn có một bát canh, màu sắc nước trà trong trẻo, mơ hồ có thể thấy được mấy khối xương cùng dược liệu ở trong đó chìm nổi. "Cơm rau dưa, Tống tiểu ca đừng ghét bỏ." Trương đại thẩm khách khí nói. "Đâu có đâu có, cái này đã rất phong phú." Tống Nghị vội vàng nói. Năm người quanh bàn mà ngồi. Trương Ba cho Tống Nghị đựng tràn đầy một bát ngọc tùy mẹ cơm. Tống Nghị nói lời cảm tạ tiếp nhận, chờ chủ gia đậu đũa, mới kẹp một đũa rau xanh. Rau xanh nhập khẩu, thanh thúy ngọt, nhấm nuốt ở giữa lại có một cỗ nhàn nhạt khí huyết tại trong miệng tăng ra, theo yết hầu chảy vào trong bụng, hóa thành ấm áp dòng nước ấm. Đây là Tống Nghị kinh ngạc nhìn về phía Trương Bá. "Linh hái." Trương Bá cười nói, "Trong cốc thổ hảo thủy tốt, trồng ra tới đồ ăn mặc dù không bằng ngọc thủy mẹ chất quý, nhưng thường ăn đối thân thể có chỗ tốt." Tống Nghị lại nếm một khối thịt gà. Thịt gà vào miệng tan đi, chất thịt ngon, càng khó hơn chính là ẩn chứa trong đó khí huyết chi lực. Cái này gà phía sau núi nuôi gà đất, ăn chính là trong cốc côn trùng cùng linh cốc, chất thịt tự nhiên không tầm thường. Trương Bá giải thích nói. Tống Nghị không khách khí nữa, vùi đầu ăn cơm. Ngọc tủy mễ cơm, linh hái, linh cây nhục, còn có chén kia dược cốt thang, mỗi một dạng đồ ăn nhập khẩu đều mang đến một cô năng lượng tinh thuần. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những năng lượng này đang dọc theo kinh mạch chảy xuôi, từ dưỡng khô cạn khí huyết, chữa trị bị hao tổn bản nguyên. Một bát cơm vào trong bụng dòng nước gấm phun trào. Hai bát cơm vào trong bụng, khí huyết bắt đầu bốc lên. Ba chén cơm vào trong bụng, Tống Nghị buông xuống bát đũa, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bữa cơm này lại nhường hắn khôi phục hơn nửa năm khí huyết thâm hụt. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn bổ về thiêu đốt 20 năm thọ nguyên còn kém xa lắm, nhưng ít ra không còn là chi lúc trước cái loại này dầu hết đèn tắt trạng thái. Đa tạ khoản đãi. Tống Nghị trịnh trọng nói, bữa cơm này đối tại hạ trợ giúp cực lớn. Trương Bá khoát khoát tay. Trong cốc chính là như vậy, ăn ngon, ở thật tốt, chỉ cần chịu làm sống, thời gian sẽ không kém. Sau bữa ăn, Trương Đại Thẩm thu thập bát đũa, hai đứa bé giúp đỡ lau bàn. Tống Nghị từ trong ngực móc ra hai kiện đồ vật, kia là hai cái lớn chừng bàn tay chim bay hình dạng cơ quan khôi lôi thú. Toàn thân từ thanh trúc chế tạo, chế tác tinh xảo, cánh, móng vuốt, ánh mắt đều sinh động như thật. Lần thứ nhất gặp mặt, không có gì tốt tặng, cái này hai cái đồ chơi nhỏ cho bọn nhỏ chơi à. Tống Nghị đem khôi lôi thú đưa cho Trương Thạch, Trương Thiết. Hai đứa bé nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận khôi lôi thú, lật qua lật lại xem. Tống ca, đây là cái gì nha? Trương Thiết tò mò hỏi. Cơ quan khôi lôi thú. Tống Nghị cười nói, các ngươi thử một chút ấn vào đầu chim. Trương Thạch cẩn thận từng ly từng tí ấn xuống một cái trong tay khôi lôi đầu chim. Chít chít, một tiếng thanh thúy chim hót vang lên. Khôi lỗi chim con mắt lóe sáng lên ánh sáng màu đỏ, cánh lịch lịch triển khai, lại theo Trương Thạch trong tay bay lên, tại nhà chính bên trong xoay một vòng, sau đó vững vàng trở về trên tay hắn. Bay. Nó bay. Hai đứa bé hưng phấn đến kêu to. Ngay cả Trương Ba cùng Trương Đại Thẩm cũng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tống tiểu ca còn có tay người này. Trương Ba tan thán nói. Hiểu sơ một hai. Tống Nghị khiêm tốn nói. Hai đứa bé đã chơi đến thật quá mức, thao túng khôi lỗi chim trong phòng bay tới bay lui, người truy ta đuổi, tiếng cười không ngừng. Hai tiểu tử này, bình thường ra thật sự, hôm nay cũng là an tĩnh. Trương Đại Thẩm cười nói, Tống tiểu ca lễ vật này đưa thật tốt. Trương Ba rót chén trà đưa cho Tống Nghị, đến, uống chén trà. Hai người tại nhà chính ngồi xuống, trà là bình thường sơn trà, nhưng pha trà nước là hậu sơn linh tuyển, trong hương trà mang theo một tia trong veo. Trương Bá, ngài tại cái này đảo nguyên cốc ở bao lâu? Tống Nghị hỏi. Bao lâu? Trương Bá nghĩ nghĩ. Ta là trong cốc ra đời, coi như năm nay hẳn là 137 tuổi. 137 tuổi. Tống Nghị chấn động trong lòng. Trương Bá nhìn bất quá hơn 40 tuổi, tuổi thật không ngờ 137 tuổi, hơn nữa khí huyết như cũ tràn đầy. Hiển nhiên thọ nguyên chưa hết, cái này đào nguyên cốc quả nhiên không đơn giản. Kia Trương Đại Thẩm cùng hai đứa bé lao bà tử là ta trong cốc cưới, năm nay 130 tuổi. Hai tên tiểu tử con nhỏ, lớn 12 tuổi, tiểu nhân 10 tuổi. Trương Bá cười nói, trong cốc 120 tuổi mới tính trưởng thành, chúng ta tuổi như vậy coi như tuổi trẻ. Tống Nghị hít sâu một hơi. Theo Tống Nghị cùng Trương Bá giao lưu, Tống Nghị dần dần hiểu rõ đào nguyên cốc tồn tại. Trương Bá nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, hơn 1000 năm trước đại tấn thế nhỏ, chiến loạn nổi lên một phía. Chúng ta tiên tổ vì trốn tránh chiến loạn, tại tộc trưởng dẫn dắt phía dưới đi tới nơi đây, cũng đem này mệnh danh là đảo nguyên cốc, từ đây ở chỗ này định cư xuống tới đại tấn. Tống Nghị sững sờ. Đại hạ triều đình lật đổ chính là đại tấn quốc, có thể cách nay cũng mới hơn 200 năm, sao là hơn 1000 năm? Chương 171, tăng thọ 40 chương 171, tăng thọ 40 bóng đêm dần dần sâu. Theo cùng Trương Bá nói chuyện, Tống Nghị đối đảo nguyên cốc có rõ ràng hơn nhận biết. Đi tại về phòng trúc đường mòn bên trên, gió đêm quất vào mặt, mang đến đồng ruộng ở giữa mạ mùi thơm ngát, có thể Tống Nghị tâm lại khó mà bình tĩnh. 137 tuổi Trương Bá, 130 tuổi Trương Đại Thẩm, 12 tuổi còn tính là hài đồng, 120 tuổi mới tính trưởng thành. Cái này đào nguyên cốc thời gian khái niệm cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới đại hạ vương triều lật đổ đại tấn, cách nay bất quá hơn 200 năm. Có thể Trương Bá lại nói các vị tổ tiên hơn 1000 năm trước là trốn tranh chiến loạn đến chỗ này. Hẳn là bên trong cốc này tốc độ thời gian trôi qua thật xa nhanh hơn ngoại giới, như thế giải thích được. Tống Nghị trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng lập tức lắc đầu bật cười. Ý tưởng này quá mức ly kỳ, có lẽ chỉ là Trương Bá nói sai. Bọn hắn chạy nạn cũng không phải là đại tấn, có lẽ là cái nào đó cùng đại tấn phát âm giống nhau triều đại. Về phần Trương Bá bọn hắn trưởng thọ nguyên nhân, Tống Nghị đem nó đổ cho trong cốc đồ ăn ẩn chứa đại lượng khí huyết linh khí, tạo nên nơi này mỗi người coi như không có tập võ, nhưng cũng có không tầm thường võ đạo cảnh giới, lại tuổi thọ kéo dài. Dựa theo thông thường tới nói, nhân loại tuổi thọ tại khoảng 100 năm, võ giả khí huyết suy bại mượn, có thể sống tới 160 tuổi, nếu là đột phá tiên thiên thậm chí có thể sống tới 200 tuổi. Đào nguyên cốc ba trận ăn ngọc tùy mễ, tuổi thọ so ngoại giới người cao gấp đôi dường như cũng hợp lý. Trở lại phòng trúc, Tống Nghị không có lập tức nghỉ ngơi, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển hôn nguyên chân nguyên. Cơ tối thu hút năng lượng khổng lồ vẫn tại thể nội lưu chuyển, giờ phút này chính là luyện hóa thời cơ tốt nhất. Bữa cơm này lại bổ túc hắn tiếp cận nửa năm khí huyết thâm hụt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tống Nghị dậy thật sớm, nấu chén ngọc tùy mễ cháo uống xong, nhấc lên chuôi này nặng nghề quốc, lần nữa đi hướng đồng ruộng. Ngày qua ngày, Tống Nghị bắt đầu tại đảo nguyên cốc quy luật sinh hoạt. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Sáng sớm rời giường, trước nấu một nồi ngọc tùy mễ cháo bổ sung khí huyết, sau đó xuống đất làm việc. Giữa trưa đơn giản ăn chút lương khô, buổi chiều tiếp tục lao động. Lúc chạm vào tối, hoặc là về phòng trúc tự mình làm cơm, hoặc là bị Trương Bá một nhà gọi đi ăn cơm. Mới đầu mấy ngày, Tống Nghị xới đất làm ruộng còn có chút phí sức. Linh lưỡng cứng rắn như sắt, mỗi một quốc đều cần ngưng tụ chân nguyên, tinh tế điều khiển. Nhưng thời gian dần qua, hắn tìm tới cảm giác, chân nguyên tại quốc nhọn ngưng tụ điểm càng ngày càng nhỏ, lực xuyên tấu lại càng ngày càng mạnh. Theo lúc đầu một quốc chỉ có thể xuống mồ ba tấc, càng về sau nhẹ nhàng vung lên liền có thể lật lên một thước sâu thổ nhưỡng. Càng làm cho Tống Nghị vui mừng chính là, loại này tinh tế điều khiển chân nguyên quá trình, lại nhường hắn đối chân nguyên lực khống chế tăng lên rất nhiều. Thể nội chân nguyên vận chuyển càng thêm thông thuận, tâm niệm vừa động, chân nguyên liền điều khiển như cánh tay. Mà tại linh thực phu nghề nghiệp gia trì hạ, hắn gieo xuống ngọc tỷ mễ mọc khả quan. Ngày đầu tiên gieo xuống những cái kia hạt giống, sáng sớm ngày thứ hai liền phá đất mà lên, xanh nhạt mầm non tại nắng sớm bên trong giãn ra phi lá, gân lá ở giữa mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt kim văn. Ngày thứ ba, mầm non dài đến cao nửa thước. Ngày thứ năm, đã có cao hơn một thước, phiến lá rộng lớn đầy đặn, dưới ánh mặt trời hiện ra ngọc thạch giống như con trạch. Ngày thứ 10, bắt đầu trổ đông. Tống Nghị dựa theo linh thực phu trong truyền thừa phương pháp, mỗi ngày dùng linh tuyển đổ vào, dùng đặc chế linh phỉ bón phân, dùng chân nguyên khai thông cây bên trong linh khí lưu thông. Tại hắn tỉ mỉ chăm sóc hạ, những này ngọc thủy mẹ sinh trưởng tốc độ viễn siêu bình thường. Chư ba đến xem qua mấy lần, mỗi lần đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói Tống Nghị loại ngọc thủy mẹ so với bọn hắn những lao nông này loại còn tốt hơn. Ngoại trừ làm ruộng, Tống Nghị cùng Trương Bá một nhà quan hệ cũng càng ngày càng thuần thục lạ. Trương Thạch, Trương Thiết hai huynh đệ thường thường liền hướng Tống Nghị phòng trúc chạy, có lúc là đưa chút trong nhà làm đồ ăn, có lúc là lôi kéo Tống Nghị cho bọn họ giảng phía ngoài cố sự, càng nhiều thời điểm là quấn lấy Tống Nghị dạy bọn họ cơ quan thuật. Tống Nghị cũng không tàng tư, dùng trúc phiến, khối gỗ đã làm một ít đơn giản cơ quan đồ chơi đưa cho hai đứa bé. Chim bay, con thỏ, tiểu mã. Mặc dù không bằng trước đó chim bay khôi lỗi thu tinh xảo, nhưng thắng ở đơn giản dễ làm, hai đứa bé chơi đến thật quá mức. Rất nhanh, Tống Nghị biết làm cơ quan đồ chơi tin tức trong cốc hài đồng ở giữa truyền ra. Một ngày này buổi chiều, Tống Nghị ngay tại đồng ruộng đổ cỏ, một đám trẻ con phần phật chạy tới, vây bên người hắn, mắt lom lom nhìn hắn. Tống ca ca, ta cũng muốn chim nhỏ. Ta nhỏ hơn ngựa. Ta sẽ phải nhảy hết xanh. Bọn nhỏ lao nhau, làm cho Tống Nghị nhức đầu. Đúng lúc Trương Thạch, Trương Thiết cũng ở trong đó, hai người vỗ ngực nói, Tống ca ca, những này đều là bằng hữu của ta, ngươi có thể giúp bọn hắn làm đồ chơi. Tống Nghị nhìn xem bọn này nhất không hơn được 12-13 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 7-8 tuổi hải tử, bất đắc dĩ cười. Những hải tử này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng từng cái khí huyết tràn đầy, kém nhất cũng có ám kình tu vi, nghĩ đến là bởi vì từ nhỏ đã ăn những này bao hàm khí huyết linh khí đồ ăn. Liền xem như một con lợn cũng có thể bị thành bay thiên trư. Tốt à! Tống Nghị đáp ứng. Bất quá mỗi người chỉ có thể chọn một. Tốt! Bọn nhỏ hoan hô lên. Mấy ngày kế tiếp, Tống Nghị lợi dụng buổi tối thời gian, cho mỗi đứa bé làm một cái cơ quan đồ chơi. Tin tức rất nhanh truyền đến các gia trưởng trong hai. Những gia trưởng này phần lớn cùng Trương Bá như thế trong tốc sinh sống trên trăm năm, tâm tư thuần phát. Thấy hải tử được Tống Nghị đồ chơi, lại bạch để người ta hỗ trợ làm việc, đều cảm thấy băn khoăn. Thế là một trận lấy vật đổi vật giao dịch tại đào nguyên cốc bên trong lặng yên triển khai. Ngắn ngủi một tháng, Tống Nghị dùng cơ quan khôi lỗi thuật đổi lấy vật tư chất đầy gần phân nửa phòng trúc. Ngọc thủy mễ hơn 100 cân, linh quả 3-4 rổ, linh gà linh áp 7-8 cái, thịt khô mười mấy khối, còn có các loại rau quả, chim trứng, rượu. Những này trong cốc có lẽ không tính là gì, nhưng đối Tống Nghị mà nói lại là tài sản to lớn. Nhất là ngọc thủy mễ, mỗi ngày ăn một bát, khí huyết tốc độ khôi phục thật to tăng tốc. Tống Nghị nguyên bản thi triển địa hành thuật tiêu hao 20 năm khí huyết không chỉ có bổ sung trở về, còn bằng thêm 40 năm khí huyết, nói cách khác thêm ra 40 năm tuổi thọ. Tống Nghị bản thân làm chân nguyên võ giả nếu là không có thụ thương sống 160 trở không thành vấn đề, lại thêm một tháng này gia tăng 40 năm tuổi thọ đạt đến 200 năm, đến gần vô hạn tiên thiên võ đạo tông sư cực hạn. Lại khí huyết tăng trưởng vẫn không có đình trệ, theo ngọc thủy mệ không ngừng thu hút, cái này tăng trưởng biên độ vẫn tại chậm chạp kéo lên. Căn cứ Tống Nghị trước đó tìm đọc trong cổ tịch ghi chép, võ giả tầm thường không phá tiên thiên, ước chừng tại 70 tuổi khí huyết liền sẽ suy bại. Tống Nghị thu hút những này khí huyết có thể nhường hắn tại 110 tuổi trước đó, khí huyết cũng sẽ không suy yếu. Tống Nghị thiện ý, cũng làm cho dung nhập đảo nguyên gốc, trong cốc cư dân không còn coi hắn là làm người xứ khác mà là coi như hàng xóm, bằng hữu. Đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn, mời hắn đi trong nhà ăn cơm. Tống Nghị cũng thích thú. Loại này điên tính tưởng hòa cuộc sống điền viên, là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Không có giang hồ chém giết, không có có ân oán báo thù, chỉ có mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ bình thản. Nhưng Tống Nghị không có quên tình cảnh của mình. Vương Đẳng còn ở bên ngoài, kinh thành thi hội sắp đến. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, thậm chí biến càng mạnh, khả năng ứng đối tương lai nguy cơ. Bởi vậy, ngoại trừ làm ruộng, làm cơ quan, Tống Nghị chưa hề đình chỉ luyện võ. Mỗi ngày sáng sớm, trời còn chưa sáng, hắn liền đứng dậy luyện quyền. Hôn nguyên chân nguyên tại thể nội chảy xiết, một chiêu một thức đều mang tiếng xé gió. Lúc chạm vào tối, đồng ruộng lao động kết thúc sau, hắn lại sẽ tìm một cái nơi yên tĩnh, diễn luyện võ học. Một tháng qua, Tống Nghị cảnh giới võ học có tiến bộ nhảy vọt. Nguyên bản, hắn đem 15 cửa võ học luyện tới viên mãn. Bây giờ, cái số này gia tăng tới 40 cửa. Đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, thân pháp, phòng ngự công pháp, các loại võ học trong tay hắn dung hội quan thông. Càng làm cho Tống Nghị vui mừng chính là võ đạo hư ảnh biến hóa. Kinh nghiệm cùng Vương Đẳng trận chiến kia, mặc dù suýt nữa mất mạng, nhưng thời khắc sinh tử ma luyện, nhường hắn võ đạo ý chí càng thêm cô đọng. Sau lưng võ đạo hư ảnh không còn là đơn giản thanh long, bạch hổ, huyền vũ, mà là mơ hồ có dung hợp xu thế. Có khi luyện võ tới chỗ sâu, hắn có thể cảm giác được hư ảnh bên trong có một cô ý chí đang thức tỉnh. Kia là chân lý võ đạo hình thức ban đầu. Tống Nghị biết, một khi ngưng tụ chân lý võ đạo, thực lực của hắn đem xảy ra chất biến. Chân ý một thành, chân nguyên cảnh bên trong khó gặp địch thủ, thậm chí có thể cùng tiên thiên tông sư ngắn ngủi chống lại. Chỉ thiếu chút nữa, một bước này nhìn như gần trong gang tấc, nhưng lại ở xa chân trời. Cần cơ duyên, cần nỗ lực, cần thời khắc sinh tử ma luyện. Một ngày này buổi chiều, Tống Nghị ngay tại đồng ruộng cho ngọc thủy mễ bón phân. Một tháng tỉ mỉ chăm sóc, những này ngọc thủy mễ đã dài đến ngang eo cao, đông lúa sung mãn, chịu nặng bùng phóng. Cây lúa sắc có màu vàng kim nhạt, dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch, mơ hồ có thể thấy được trong đó màu ngọc bạch hạt gạo. Dựa theo cái này mọc, nhiều nhất nửa tháng nữa liền có thể thu hoạch. Tống Nghị đánh giá một chút, cái này một mẫu đất đại khái có thể thu 200 cân tả hữu ngọc tỷ bể. Khấu trừ chính mình thường ngày cần thiết, phải trả cho Đào Yêu 1,020 cân hắn còn kém xa lắm. Đang nghĩ ngợi, một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, Nghị không ra ngươi trong cốc sinh hoạt đến còn thật dễ chịu. Tay nghề không tệ đi, làm những cái kia chim nhỏ rất giống thật. Chương 172, Tiên gia đạo trưởng chương 172, Tiên gia đạo trưởng Tống Nghị quay người, chỉ thấy Đào Yêu chẳng biết lúc nào đứng tại bờ ruộng bên trên, trong tay đang nuốt hắn làm kia con phi điểu khôi lôi thú. Thiếu nữ vẫn như cũ mặc kia thân trắng thuần váy dài, đen nhánh bím rủ xuống ở trước ngực, thanh lệ mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu. Dương quang vậy ở trên người nàng, dường như cho nàng dắt lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Đào Yêu cô đương. Tống Nghị vội vàng thả ra trong tay nấm cụ, cười vấn an. Đào Yêu thấy thế, hầu nghi mà liếc nhìn Tống Nghị, ngạo kiều bĩu môi, ngươi cười đến đẹp hơn nữa, cũng không thể che giấu thiếu 1,020 cân ngọc thủy mễ chuyện. Ta là sẽ không quên. Tống Nghị cười khổ, cô đương yên tâm, Tống mỗ nhớ kỹ đâu. Cái này còn tạm được. Đào Yêu hài lòng gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, bất quá hôm nay tới tìm ngươi, không phải đến đòi nợ. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến có chút vi diệu, cốc chủ mãi mãi tỉnh lại. Nàng biết ngươi cái này người xứ khác xông vào đảo nguyên cốc, nàng muốn gặp ngươi. Tống Nghị đi theo Đào Yêu sau lưng, dọc theo bờ ruộng hướng sâu trong thung lũng đi đến. Càng đi chỗ sâu, cảnh sắc càng là kỳ dị. Nguyên bản chỉnh tề đồng ruộng dần dần biến tơ tớt, thay vào đó là liên miên rừng đảo. Những này cây đảo hiển nhiên không là phàm phẩm, thân cây tráng kiện như cầu lòng, chặt cây mở rộng như hoa cái, trắng hồng hoa đảo nở đến đan thịnh, tầng tầng lớp lớp, dường như dáng mây rơi xuống đất. Kỳ lạ nhất là, những này hoa đảo dường như vĩnh viễn nở rộ. Trên mặt đất đã trải thật dày một tầng cánh hoa, đặt lên mềm mại như thảm, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Có thể trên cây đóa hoa như cũ rậm rạp như lúc ban đầu, một hồi gió nhẹ lướt qua, lại có vô số cánh hoa rì rào bay xuống, trên không trung đánh lấy xoáy nhi, đẹp đến mức không giống nhân gian. Đào nguyên tốc bốn mùa như mùa xuân, hoa đào cũng là bốn mùa thường mở. Đào Yêu dường như biết Tống Nghị đang suy nghĩ gì, cũng không quay đầu lại nói rằng, nơi này cây đào là mãi mãi tự tay trồng, đã ân ngược lại rất lâu. Tống Nghị gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Hai người xuyên qua tầng tầng rừng đào, cánh hoa rơi trên vai, trong tóc mang đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mùi thơm này cùng bình thường hoa đào khác biệt, thanh nhã bên trong mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào, hút vào phế phủ, lại nhường Tống Nghị tinh thần vì đó rung động một cái. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, trước mắt rộng mở trong sáng. Rừng đào chỗ sâu xuất hiện một mảnh đất trống, trung ương đất trống là một tòa phòng trúc. Phòng trúc không lớn, chỉ có ba gian, toàn thân từ thanh trúc dựng, kiểu dáng cổ phát, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Phòng bên cạnh có một cái thanh tuyển, nước suối thanh tịnh thấy đáy, cốt cốt chảy xuôi, hình thành một dòng suối nhỏ uốn lượn hướng chảy phương xa. Bên suối mọc lên vài quặng kỳ dị thực vật, có mở ra lấy thất thải đóa hoa, có kết lấy bóng ánh trái cây, không không tỏa ra lấy linh khí nồng nặc. Tới. Đào Yêu dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tống Nghị, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chờ một lúc nhìn thấy mãi mãi, cũng đừng quá kinh ngạc. Nói xong, nàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến phòng trúc trước, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Mãi mãi, cái kia người xứ khác ta mang tới, nhường hắn vào đi." Trong phòng truyền tới một thanh âm thanh thúy, nghe lại giống như là cô gái trẻ tuổi. Đào Yêu đẩy ra cửa trúc, đối Tống Nghị làm mời thủ thế. Tống Nghị hít sâu một hơi, làm sửa lại một chút vào áo, cất bước đi vào phòng trúc. Một bước bước vào, cảnh tượng trước mắt nhường hắn ngây ngẩn cả người. Từ bên ngoài nhìn, đây chỉ là tòa bình thường phòng trúc, không gian bất quá ba gian lớn nhỏ. Có thể đi tới mới phát hiện, trong phòng đúng là khác thuận theo thiên địa, một cái rộng rãi sáng tỏ đại đường, mặt đất phủ lên thanh ngọc thạch tấm, bốn vách tường treo tranh sơn thủy quyển, trên trần nhà khảm nạm lấy minh châu, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Đại đường chỗ sâu có một cái khắc hoa chiếc ghế, trên ghế ngồi ngay thẳng một vị nữ tử. Nhưng Tống Nghị ngoại ý muốn chính là, vị nữ tử này cũng không phải là hắn trong tưởng tượng tóc trắng lao hầu, mà là một vị nhìn hơn 30 tuổi mỹ mạo thiếu phụ. Nàng mặc một thân đạo bào màu xám, tóc dài dùng một chiếc châm gỗ tùy ý kéo lên, khuôn mặt thanh lệ, giữa lông mày mang theo một cỗ siêu nhiên xuất trần khí chất. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, thanh tịnh như thu thủy, thâm thúy như tinh không, ánh mắt chiếu tới chỗ, dường như có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo. Mãi mãi, hắn chính là Tống Nghị. Đào Yêu đi đến thiếu phụ bên cạnh, khéo léo nói rằng, mãi mãi. Tống Nghị trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vị này nhìn bất quá hơn 30 tuổi thiếu phụ, đúng là Đào Yêu trong miệng cốc chủ mãi mãi. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiến lên một bước, cung kính hành lễ, vạn bối Tống Nghị, gặp qua cốc chủ đại nhân. Thiếu phụ, cốc chủ mỉm cười, thanh âm thanh thúy êm tai, người tốt, người xử khác. Có thể đi vào đảo Nguyên Cốc, chứng minh ngươi cũng là phúc phận thâm hậu người. Đã đi tới đảo Nguyên Cốc đó chính là nơi đây cư dân, không cần câu thúc. Nàng nói, tay đối với Tống Nghị trước mặt một chỉ thấy đại đường trên sàn nhà, thanh ngọc thạch tấm đông nhiên vỡ ra một cái khe, một cây đảo nhánh từ đó trôi ra, cấp tốc sinh trưởng, phân nhánh, nở hoa. Bất quá thời gian mấy mắt, một gốc hoàn chỉnh cây đảo liền trưởng thành, chặt cây bốn lượn quay quanh, lại tạo thành một cái ghế hình dạng. Trên ghế thậm chí còn mở ra mấy đóa hoa đảo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tống Nghị bị cái này thần hồ kỳ thần thủ đoạn sợ ngây người. Chống rông tạo vật. Không, đây là thúc đẩy sinh trưởng thực vật, đồng thời điều khiển sinh trưởng hình thái. Loại thủ đoạn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ. Coi như tiên thiên tông sư có thể điều khiển tiên địa khí cơ, cũng không có khả năng như thế tinh tế điều khiển thực vật sinh trưởng. Ngồi đi, ta theo trong ánh mắt của ngươi thấy được không ít nghi hoặc, ta đến vì ngươi từng cái giải đáp. A cốc chủ nói lần nữa. Tống Nghị cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ở đằng kia đem gỗ đào ghế dựa ngồi xuống. Cái ghế xúc cảm ôn nhuận, mang theo gỗ đào đặc hữu mùi thơm ngát, ngồi lên lại có loại tâm thần an bình cảm giác. Ngươi gọi Tống Nghị đúng không? Ta gọi Lão Tiên. ngươi có thể gọi ta Đào Hoa cốc chủ, Tống Nghị ngươi nhập cốc đã có một thời gian, nghĩ đến đối Đào Nguyên cốc chỗ kỳ diệu có nhất định hiểu rõ. Đào Tiên nhìn xem Tống Nghị, ánh mắt ôn hòa. Đào Nguyên cốc đủ loại chỗ kỳ lạ, không phải phàm nhân chỗ có thể lý giải, hiện tại ngươi có thể nói thoải mái, có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Tống Nghị suy tư một lát, quyết định theo nhất vấn đề cơ bản hỏi, Đào Hoa cốc chủ, xin hỏi cái này Đào Nguyên cốc ở vào Kim Long đại lục nơi nào? Đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương? Đây là hắn muốn biết nhất. Thanh Sơn sơn mạch mặc dù tung hoành mấy trăm dặm, nhưng tuyệt không có khả năng có dạng này một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Hơn nữa trong cốc đủ loại chỗ khác thường, tốc độ thời gian trôi qua dị thường, khí huyết linh khí nồng đậm, thực vật đặc thù, đều thuyết minh nơi này tuyệt không phải bình thường sơn cốc. Cốc chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Nàng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Đào Nguyên cốc cũng không tại Kim Long đại lục phía trên. Cái gì? Tống Nghị thất thanh nói. Nói xác thực, Đào Nguyên cốc cũng không hoàn toàn thuộc về Kim Long đại lục. Cốc chủ tiếp tục nói, nơi đây chính là Thiên Gia đạo trường. Thiên Gia đạo trường. Bốn chữ này như là kinh lôi, tại Tống Nghị trong lòng nổ vang. Chương 173, có thể nguyện lưu lại chương 173, có thể nguyện lưu lại nhìn xem Tống Nghị biểu tình khiếp sợ, Đào Tiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức chi sắc. Không cần quá mức kinh ngạc. Nàng nhẹ nói, kỳ thật ta đã từng như ngươi đồng dạng. Nàng đứng người lên, đi đến trong hành lang. Theo cước bộ của nàng, trên mặt đất thanh ngọc thạch tấm nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, trong vầng sáng hiện ra vô số tinh mịn phù văn, cấu thành một cái khổng lồ phức tạp đồ án. Việc này nói rất dài dòng. Đào Tiên chậm rãi mở miệng, thanh âm như là khe núi thanh tuyền, thanh tịnh mà xa xăm, hơn 1000 năm trước, khi đó, chúng ta tiên tổ vì trốn tránh chiến loạn, tại đời trước cốc chủ dẫn đầu hạ, trong lúc vô tình xâm nhập chỗ này đất kỳ dị. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, các vị tổ tiên quyết định ở đây định cư. Theo thời gian trôi qua, chúng ta bắt đầu thăm dò mạnh sơn cốc này, dần dần phát hiện bí mật của nó. Tại cổ lão tàn phá kiến trúc trên có khắc cổ lão văn tự, ghi lại một chút không thể tưởng tượng tin tức. Tin tức gì? Tống Nghị truy vấn. Liên quan tới luyện khí sĩ. Đào Tiên trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Kia là so võ giả càng cổ lão tồn tại. Bọn hắn không luyện võ, mà là luyện khí, luyện hóa giữa thiên địa bản nguyên chi khí, nắm giữ đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Luyện khí sĩ? Tống Nghị chấn động trong lòng. Cái từ này hắn chưa từng nghe qua, nhưng luyện hóa thiên địa bản nguyên chi khí cái này nghe so võ giả càng thêm huyền ảo. Trải qua những năm này đối Đào Nguyên thăm dò, cùng từ các nơi dấu vết để lại chắc vá. Đào Tiên tiếp tục nói, chúng ta cuối cùng hiểu rõ tới, chúng ta vị trí Đào Nguyên bí cảnh, trên thực tế chính là tiên dân thời kỳ luyện khí sĩ đạo trường. Nàng nhìn về phía Tống Nghị, ngữ khí biến trịnh trọng, nói luyện khí sĩ, có lẽ ngươi không từng nghe qua. Nhưng ở cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn tại phương thế giới này lưu lại quá nhiều vết tích, cuối cùng bị mọi người mang theo tiên xưng hô. Chỗ này bí cảnh, chính là luyện khí sĩ thông qua thủ đoạn nghịch thiên mở, cũng không tại Kim Long đại lục nào đó một chỗ, mà là phụ thuộc vào này phương thế giới một chỗ tiểu không gian. Tiểu không gian, phụ thuộc vào chủ thế giới. Tống Nghị tâm thần kịch chấn, rốt cục hoàn toàn minh bạch Đào Nguyên cốc bản chất. Đây không phải giấu ở trong núi sâu sơn cốc, mà là một không gian riêng biệt, một cái được sáng tạo ra không gian độc lập. Khó trách theo ngoại giới nhìn, Thanh Sơn sơn mạch bên trong căn bản không có dạng này một nơi. Khó trách quy tắc của nơi này kỳ lạ như vậy, bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là Kim Long đại lục. Cho nên Tống Nghị khó khăn mở miệng, những cái kia luyện khí sĩ, những tiên nhân kia, bọn hắn đi nơi nào? Đây là hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Đã nơi này là tiên nhân đạo trường, tiên nhân kia đâu? Vì sao không phải tiên nhân đương gia làm chủ, mà là những này tránh né chiến loạn đám người? Đào Tiên nghe vậy, ánh mắt toát ra vẻ cô đơn. Tiên người đã chết. Cái gì? Tống Nghị thất thanh nói, làm sao có thể? Tiên nhân không phải là bất tử tồn tại sao? Tại trong sự nhận thức của hắn, tiên nhân trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất, làm sao lại chết? Đào Tiên than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, lúc trước ta cũng cùng ngươi hùng có một dạng ý nghĩ, coi là tiên nhân không gì làm không được, bất tử bất diệt. Về sau mới biết được, cái gọi là tiên, kỳ thật cũng không thể trường sinh. Nàng đi trở về cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt xa xăm, tiên nhân sẽ không chết tại tật bệnh, sẽ không chết tại già yếu, nhưng bọn hắn sẽ kinh nghiệm tiên nhân ngũ suy. Tiên nhân ngũ suy, đây là luyện khí sĩ tu hành tới cảnh giới cực cao sau, tất nhiên sẽ gặp phải kiếp nạn. Đào Tiên giải thích nói, làm luyện khí sĩ tuổi thọ tiếp cận cuối cùng lúc, thiên địa quy tắc sẽ bắt đầu bài xích bọn hắn, thân thể của bọn hắn sẽ dần dần suy bại, thần thông sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng trở về với cát bụi. Nàng dừng một chút, vì tránh né thiên nhân ngũ suy, kéo dài tuổi thọ, những cái kia đỉnh tiêm luyện khí sĩ mới mở ra dạng này đạo trường. Đạo trường rời rạc tại Kim Long đại lục thế giới bên ngoài, không nhận thế giới quy tắc trói buộc, tốc độ thời gian trôi qua cũng khác biệt. Ở chỗ này, bọn hắn có thể trì hoãn suy bại quá trình, tranh thủ nhiều thời gian hơn đến đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ. Tống Nghị nghe được trợn mắt hốt mồm. Thì ra, tiên nhân cũng sẽ chết. Thì ra, trường sinh bất lão là gian nan như vậy. Tống Nghị đột nhiên nghĩ đến Đông La tán nhân liên quan tới trường sinh chi bí ghi chép. Đông La tán nhân nếu là biết đạo trường sinh gian khổ như vậy, lại có hay không sẽ đau khổ truy cầu trường sinh. Vậy cái này đạo trường tốc độ thời gian trôi qua, đạo trường tốc độ thời gian trôi qua là Kim Long đại lục gấp 5 lần. Đào Tiên xác nhận nói, nói cách khác, nơi này đi qua 5 ngày, ngoại giới chỉ mới qua 1 ngày. Chúng ta trong miệng hơn 1000 năm trước là dựa theo trong cốc thời gian tính toán. Nếu như chuyển đổi thành ngoại giới thời gian, đại khái là hơn 200 năm. Quả nhiên, Tống Nghị trước đó suy đoán không sai, lưỡng địa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Nói cách khác, hắn tại Đào Nguyên cốc bên trong chờ đợi 1 tháng, Kim Long đại lục cũng liền đi qua 6 7 ngày. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút, kinh thành thi hội còn có một đoạn thời gian, hắn còn có cơ hội. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua mặc dù nhanh, nhưng giả yếu tốc độ lại cực chậm. Đào Tiên tiếp tục nói, trong đạo trường ẩn chứa đặc thù quy tắc, có thể trì hoãn sinh mệnh bản nguyên tiêu hao. Cho nên, liền xem như bình thường phàm nhân tiến vào nơi đây, cũng có thể dễ dàng sống 200-300 năm. Nếu là có tu vi mang theo, tuổi thọ sẽ càng dài. Nàng nhìn về phía Tống Nghị, ngươi tiến vào đảo nguyên cốc đã 1 tháng, hẳn là có thể cảm giác được, chính mình khí huyết không chỉ có khôi phục, thậm chí còn tăng trưởng không ít. Cái này là đạo trận công hiệu. Tống Nghị gật đầu. Xác thực, hắn hiện tại không chỉ có bổ trở về thiêu đốt 20 năm thọ nguyên, còn ngoài định mức tăng lên 40 năm tuổi thọ. Cái loại này thần hiệu, tại ngoại giới quả thực là thiên phương dạ đàm. Tống Nghị. Đào Tiên bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ngươi có cơ duyên, có phúc phận, có thể tiến vào cái này đảo nguyên đạo trường. Là vận mệnh của ngươi cũng là cơ duyên của ngươi, bây giờ ta đưa ngươi nghi vấn trong lòng từng cái giải đáp, như vậy hiện tại, đến với ta, ta muốn hỏi ngươi, nàng nhìn thẳng Tống Nghị ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi có bằng lòng hay không lưu lại. Cái này hơn 1000 năm đến, ngươi không là cái thứ nhất ngộ nhập đảo nguyên cốc người ngoài, trước đó có không ít người đều xâm nhập đảo nguyên cốc, cuối cùng bọn hắn đều lựa chọn lưu tại nơi này, như vậy ngươi đây, lưu lại ngươi chính là đảo nguyên cốc một viên, có thể hưởng thụ mấy lần tại phàm tuổi thọ của con người, nơi này không có phân tranh, có thể nói là nhân gian tịch thổ, nếu là không nguyện ý lưu lại, như vậy dựa theo tổ huấn, ta liền đem ngươi trục xuất. Trong hành lang nhất thời yên tĩnh. Ngoài cửa sổ hoa đào y mắng bay xuống, mấy cánh hoa xuyên qua khe cửa bay vào đại đường, trên không trung đánh lấy xoáy nhi, cuối cùng rơi vào thanh ngọc thạch trên bảng. Lưu lại sao? Lưu lại, mang ý nghĩa an toàn. Vương Đằng ngay tại bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi rời đi đảo nguyên cốc, lần nữa đối mặt Vương Đằng lại có mấy phần thắng. Lưu lại, mang ý nghĩa cơ duyên. Nơi này là tiên gia đạo trường, ẩn chứa siêu việt võ đạo lực lượng thần bí. Mặc dù nói nơi đây tiên đều chết hết, nhưng là dù cho không thể tu tiên, riêng là nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng tài nguyên, cũng đủ để cho Tống Nghị tu vi võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Thật là. Chương 174, tiên nhân tin chương 174, tiên nhân tin Tống Nghị trong đầu, hiện lên nguyên một đám thân ảnh. Bọn hắn là hắn trên thế giới này, sâu nhất lo lắng, chân thật nhất ràng buộc. Cái này đào nguyên cốc tuy tốt, nhưng luôn luôn cho hắn một loại cảm giác không chân thật. Hoa đào bốn mùa thường mở, tốc độ thời gian trôi qua dị thường. Đây hết thể mỹ hảo đến như là hoa trong gương, trăng trong nước, dường như một trận lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại mộng. Võ đạo tu hành, ở chỗ cước đạp thực địa, ở chỗ trải qua ma luyện. Nhà ấm bên trong, dài không ra đại thụ che trời. Đào nguyên cốc, có lẽ chính là cái kia nhà ấm. Tống Nghị vừa nghĩ đến đây, trong lòng khẽ động, phát hiện trong đan điển võ đạo hư ảnh thế mà tại lúc này ngưng thực. Chân lý võ đạo ra đời. Tống Nghị chân lý võ đạo chính là dũng cảm tiến tới tinh thần. Tống Nghị ngẩng đầu, nhìn về phía Đào Tiên. Đào Tiên đang lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Đào Hoa cốc chủ. Tống Nghị hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Ta chọn rời đi. Vừa dứt tiếng, trong hành lang lại là yên tĩnh. Đào Tiên còn không nói chuyện, một bên Đào Yêu lại dọn đứng lên, vội la lên, rời đi. Người điên rồi sao? Bên ngoài có gì tốt? Chém chém giết giết, lục đục với nhau, chỗ nào so ra mà vượt đảo nguyên cốc an bình tường hòa. Nàng bước nhanh đi đến Tống Nghị trước mặt, trừng to mắt, lại nói, ngươi còn thiếu ta 1,020 cân ngọc tùy mễ đâu. Cứ như vậy để ngươi đi, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Tống Nghị cười khổ, Đào Yêu cô nương, thiếu ngươi ngọc tùy mễ, ta nhất định sẽ trả. Chỉ là cái gì? Đào Yêu tức giận nói, ngươi biết nhiều ít người muốn lưu ở đảo nguyên cốc đều không để lại tới sao? Cái này hơn 1000 năm đến, nộ nhập đảo nguyên người xứ khác, không có 100 cũng có 80, bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn lưu lại, một cái ngoại lệ đều không có. Ngươi ngược lại tốt, lại để cho đi. Tống Nghị trầm mặc. Hắn biết Đào Yêu nói đúng. Đào nguyên gốc chỗ như vậy, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là khó mà kháng cự dụ hoặc. Trường thọ, an bình, tài nguyên. Những này là vô số võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng hắn có lựa chọn của hắn. Đào Yêu. Đào Tiên nhẹ nhàng mở miệng, người có chí riêng, không nên cơ cầu. Đào Yêu bĩu môi, mặc dù vẫn là không quá cao hứng, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn lui về Đào Tiên bên người, chỉ là nhìn Tống Nghị trong ánh mắt tràn đầy người này thật không biết tốt xấu ý vị. Đào Tiên nhìn về phía Tống Nghị, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cái này mấy trăm năm bên trong, ta tiếp kiến không ít ngộ nhập đảo nguyên người xứ khác. Nàng chậm rãi nói rằng, trong bọn họ có trốn tránh báo thủ võ giả, có chán ghét giang hồ hiệp khách, có tìm cầu trường sinh tu sĩ, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều lựa chọn lưu lại. Mà ngươi, nàng dừng một chút, ngươi là người thứ nhất chọn rời đi. Tống Nghị có chút không người, nhường cốc chủ thất vọng. Không. Đào Tiên lắc đầu, ta không có thất vọng, chỉ là có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiếu kỳ. Nàng đứng người lên, đi đến Tống Nghị trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, có thể nói cho ta tại sao không? Vì cái gì đặt vào trường thọ, an bình không cần, nhất định phải trở lại cái kia tràn ngập nguy hiểm cũng không xác định ngoại giới. Tống Nghị nghĩ, thành cần nói, bởi vì nơi đó có ta lo lắng, có trách nhiệm của ta, có ta muốn đi đường. Đào Tiên như có điều suy nghĩ. Tống Nghị dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, đào nguyên cốc tuy tốt, nhưng cuối cùng quá mức an nhàn. Võ giả tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Ở chỗ này ở lâu, ta sợ sẽ ma diệt đầu trí, mất đi lòng tiến thủ. Đào Tiên nghe xong, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, nàng khe khẽ thở dài, ngươi nói đúng. Nhà ấm bên trong, sắc thực dài không ra đại thụ che trời. Đào nguyên cốc có thể cho người an bình, lại cũng có thể là làm hao mòn người nhuệ khí. Nàng đi trở về cái ghế bên cạnh ngồi xuống, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Đã ngươi đã làm ra lựa chọn, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Đào nguyên cốc quy củ là, hoặc là vĩnh viễn lưu lại, hoặc là trục xuất. Đã ngươi chọn rời đi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, đưa ngươi rời đi đào nguyên. rời đi mang ý nghĩa từ bỏ nơi này cơ duyên. Nhưng hắn không hối hận. Bất quá Đảo Tiên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, tại đưa ngươi trước khi rời đi, có một việc cần làm phiền ngươi. Tống Nghị sững sờ, Đào Hoa cốc chủ có chuyện gì cứ việc phân phó, có thể làm được ta nhất định làm. Đào Tiên cười cười, không phải việc khó gì. Chờ ngươi đi ra ngoài, làm phiền ngươi đi đưa một phong thư. Đưa một phong thư. Tống Nghị hơi nghi hoặc một chút. Không sai. Đào Tiên gật đầu, trong cốc định ra quy củ một khi lựa chọn lưu lại, liền không thể đi ra ngoài, phong thư này chờ đợi hơn 1000 năm cũng không người đi đưa. Đây là một phong dạng gì tin? Dường như nhìn ra Tống Nghị trong tim nghi hoặc, Đào Tiên giải thích nói, đây là một phong tiên nhân biết tin. Tại hơn 1000 năm trước liền phải gửi ra, không biết nguyên nhân gì mắc cạn. Xem như chỗ này đạo trường tân chủ nhân, tiên nhân đối yêu cầu của chúng ta liền đem phong thư này gửi ra ngoài. Tống Nghị chấn động trong lòng. Gửi đi Côn Ngô Sơn Mạch Tuyết Liên Phong. Đào Tiên tiếp tục nói, Côn Ngô Sơn Mạch, Tuyết Liên Phong. Côn Ngô Sơn Mạch, cái này không phải liền là Đông La Tán Nhân nói tới, nắm giữ trường sinh chi bí địa phương sao? Đông La Tán Nhân tại trong truyền thừa để lại đầu mối, nói Côn Ngô Sơn Mạch chỗ sâu có dấu trường sinh bí mật. Mà bây giờ, Đào Tiên lại muốn hắn đưa tin tới Côn Ngô Sơn Mạch Tuyết Liên Phong. Đây hết thảy là trùng hợp vẫn là cái gì? Đào Hoa cốc chủ, ngài là nói, Côn Ngô Sơn Mạch thật sự có tiên nhân? Đào Tiên mỉm cười, tiên nhân? Có lẽ vậy. Tuyết Liên Phong bên trên vị kia, đúng là một vị luyện khí sĩ Đào Hoa cốc chủ phong thư này, ta nhất định đưa đến. Nhưng Côn Ngô Sơn Mạch tung hoành ngàn dặm, Tuyết Liên Phong càng là trong truyền thuyết địa phương, ta nên như thế nào tìm tới? Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Đào Tiên vung tay lên, một đạo bạch quang bay về phía Tống Nghị. Tống Nghị đưa tay tiếp được, phát hiện là một cái ngọc giản. Ngọc giản lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng loãng, mặt ngoài khắc lấy phức tạp phù văn. Đây là tầm tung ngọc giản. Đào Tiên giải thích nói, ngươi mang theo nó, tiến vào Côn Ngô Sơn Mạch sau, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về Tuyết Liên Phong. Bất quá nhớ kỹ, Tuyết Liên Phong có trận pháp bảo hộ, không phải người hữu duyên vào không được. Có thể hay không tiến vào, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Tống Nghị nắm chặt ngọc giản, cảm nhận được gần chứa trong đó kỳ dị năng lượng. Về phần phong thư này, Đào Tiên từ trong ngực lấy ra một cái phong thư. Phong thư là bình thường giấy da trâu, nhìn đã nhiều năm rồi, biên giới đã ô vàng. Phong thư bên trên không có viết bất kỳ chữ, chỉ là dùng một cây dây đỏ buộc lên, đánh lấy một cái kỳ lạ kết. Đây chính là ta muốn ngươi tặng tin. Đào Tiên đem phong thư đưa cho Tống Nghị, nhớ kỹ, phong thư này không thể mở ra, không thể tổn hại, nhất định phải tự tay đưa đến Tuyết Liên Phong vị kia trong tay. Tống Nghị tiếp nhận phong thư, vào tay nhẹ nhàng, dường như bên trong cái gì đều không có trang. Nhưng hắn có thể cảm giác được, trong phong thư ẩn chứa một loại khó nói lên lời khí tức, cổ lão mà thần bí. Đào Hoa cốc chủ yên tâm, Tống Mô nhất định đem tin đưa đến. Hắn trịnh trọng cam kết. Rất tốt. Đào Tiên hài lòng gật đầu, như vậy, xem như đưa tin thủ lao, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, ta đem trợ giúp ngươi đột phá tiên thiên. Chương 175, vui vẻ đào nhược cây, tiên thiên chi khí chương 175, vui vẻ đào nhược cây, tiên thiên chi khí Đào Tiên lời nói tại trong hành lang quân quận, mỗi một chữ đều rõ ràng mà hữu lực. Trợ giúp đột phá tiên thiên. Cái này năm chữ, nếu là thả tại ngoại giới, đủ để gây nên toàn bộ thiên hạ võ lâm chấn động. Tiên thiên võ đạo tông sư, kia là võ đạo đỉnh phong tồn tại, mỗi một vị đều là dậm chân một cái liền có thể nhường một phương thiên địa rung động nhân vật. Vô số võ giả khổ tu cả đời, nghèo tận tâm huyết, cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến tầng kia hàng rào. Mà bây giờ, Đào Tiên lại nói đến như thế hời hợt, dường như đây chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Đào Tiên mỉm cười, trong tươi cười mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại thông dong. Nàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng khẽ đảo. Một đoàn màu hồng vật thể trống rông xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Vật kia ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân hiện lên hơi mở trạng, tính chất như là thạch, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu hồng vầng sáng. Nhìn kỹ lại, nội bộ dường như có nhỏ bé mạch lạc đang lưu động, dường như vật sống đồng dạng. Kỳ lạ nhất là, nó tản ra khí tức, một loại khó nói lên lời mùi thơm ngát, vẹn vẹn ngửi được, liền làm cho tâm thần người yên tĩnh, dường như tất cả phiền não đều tan thành mây khói. Vật này tên là Khai Tâm Đào Dao. Đào Tiên thanh âm êm dịu mà rõ ràng, là đào nguyên cốc bên trong một gốc ngàn năm cây tiên đào mỗi trăm năm khả năng ngưng kết ra một giọt tinh hoa. Chỉ cần nuốt nó, liền có thể mở ra trong lòng thần tạng, phóng thích thể nội tiên thiên nhất khí, giảm mất mấy chục năm khổ tu. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, võ giả đột phá tiên thiên, một bước mấu chốt nhất chính là cảm ứng cũng bắt giữ thể nội kia một sợi tiên thiên chi khí. Nhưng mà nhân thể như một tòa bảo khố, tiên thiên chi khí thâm tàng tại thần nút bên trong, không phải đại nghị lực, người có vận may lớn không thể được. Cái này Khai Tâm Đào Dao, chính là mở ra thần tàng chìa khóa. Tống Nghị không chớp mắt nhìn xem đoàn kia màu hồng đào nhược ấy, hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng. Đó là một loại siêu việt khí huyết, siêu việt chân nguyên tầng thứ cao hơn lực lượng. Đào Tiên tay trái cũng nhẹ nhàng khẽ đảo, trong lòng bàn tay lại thêm ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Cái bình chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân trắng loáng như tuyết, thân bình trên có khắc tinh mịn phù văn, tại dưới ánh đèn hiện ra ôn nhuận quang trạch. Bình này bên trong chứa có ba sợi tiên tiên chi khí. Đào Tiên tiếp tục giải thích, cái này ba sợi tiên tiên chi khí là chỗ này đạo trưởng luyện khí sĩ lưu lại, phong tồn nơi này. Ngươi như ăn vào Khai Tâm Đào Dao, mở ra tâm chi thần đạo, lại như cũng không cách nào bắt được thể nội tiên tiên chi khí, liền có thể nuốt cái này ba sợi ngoại lai tiên tiên chi khí xem như kích nổ, cưỡng ép đột phá. Nàng nhìn về phía Tống Nghị, ánh mắt thâm thúy, nói xong, Đào Tiên nhẹ nhàng ném một cái. Khai Tâm Đào Dao cùng bạch ngọc bình hóa thành hai đạo lưu quang, vững vàng rơi vào Tống Nghị trong tay. Vào tay ôn nhuận, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Đào nhựa cây mềm mại mà có giãn, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Bạch ngọc bình thì lạnh buốt sáng long lanh, có thể mơ hồ nhìn được trong bình có ba sợi nhỏ như sợi tóc khí lưu đang chậm rãi du động, kia khí lưu bày biện ra màu vàng kim nhạt, mỗi một lần du động đều mang quỹ tích huyền ảo. Nếu là tại ngoại giới, cái này hai kiện vật phẩm đơn sách ra một cái, chỉ sợ đều sẽ khiến toàn bộ võ lâm điên cuồng tranh đoạt. Bây giờ, hai thứ này chân bảo lại dễ dàng như vậy rơi vào trong tay mình. Nhiều tạ cốc chủ trọng thượng. Tống Nghị không người một cái thật sâu, ngữ khí chân thành tha thiết. Ngươi không cần cảm ơn ta. Đào Tiên khoát khoát tay, theo như nhu cầu mà thôi. Ngươi là ta đưa tin, ta giúp ngươi đột phá, công bằng giao dịch. Tống Nghị trịnh trọng gật đầu, vãn bối minh bạch. Cốc chủ yên tâm, ta Tống Nghị đã đáp ứng đưa tin, thì nhất định sẽ đem tiên nhân kia chi tin đưa đến Côn Ngô Sơn Tuyết Liên Phong. Cho dù ngàn khó vạn hiểm, cũng tuyệt không nuốt lời. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, ánh mắt kiên định như sắt. Đào Tiên nhìn xem Tống Nghị, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Rất tốt. Nàng gật đầu nói, ngươi lại về trước đi, tìm yên tĩnh chỗ đột phá. Sau khi đột phá, ổn định cảnh giới, ta cho ngươi thêm rời đi đảo nguyên. Là. Tống Nghị không mình hành lễ, chuẩn bị cáo lui. Một bên Đào Yêu lại muốn nói lại thôi, miệng nhỏ bệnh lên lên cao, một bộ ta còn nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ. Nàng nhìn một chút Tống Nghị, lại nhìn một chút Đào Tiên, hiển nhiên đối Tống Nghị thiếu nàng 1.020 cân ngọc tỷ mễ còn canh cánh trong lòng. Đào Tiên lườm Đào Yêu một cái, khe khẽ lắc đầu. Đào Yêu thấy thế, đành phải đem lời nuốt trở vào, nhưng nhìn Tống Nghị ánh mắt như cũ tràn đầy ngươi người này thiếu nợ không trả lên án. Tống Nghị phát giác được Đào Yêu ánh mắt, thầm cười khổ. Hắn đối với Đào Yêu ôm quyền nói, Đào Yêu cô nương, thiếu ngươi ngọc tỷ mễ, Tống Mộ ghi ở trong lòng. Ngày sau như có cơ hội, ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Hừ, ai mà thèm. Đào Yêu quay đầu sang chỗ khác, nhưng ngữ khí đã mềm nhũng mấy phần. Tống Nghị không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi ra phòng trúc. Mãi mãi, ngài tại sao phải đem chân quý như vậy khai tâm đào giao cho hắn a? Đào Yêu ở một bên nhíu môi, vẫn là rất không hiểu. Còn có kêu ba sợi tiên tiên chi khí, trong cốc cũng không nhiều, cứ như vậy đưa ra ngoài. Đào Tiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đào Yêu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đào Yêu, ngươi cũng đã biết, đảo nguyên cốc khốn cảnh. Khốn cảnh? Đào Yêu sững sờ, chúng ta có cái gì khốn cảnh? Nơi này không thật là tốt sao? Mặt ngoài an bình mà thôi. Đào Tiên than nhẹ một tiếng, đảo nguyên cốc là tiên gia đạo trường không giả, nhưng gắn bó đạo này trận vận chuyển, cần tiêu hao đại lượng linh khí. Mà cái này trong đạo trường linh khí, ngay tại từng năm giảm bớt. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài vĩnh hằng hoa đảo, hơn 1000 năm trước, các vị tổ tiên vừa tiến vào nơi này lúc, linh khí nồng nặc cơ hồ có thể ngưng tụ thành chất lỏng. Mà bây giờ, ngươi cũng có thể cảm giác được, linh khí đã mỏng manh rất nhiều. Đào Yêu trầm mặc. Xác thực, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nghe thế hệ trước nói qua, hiện tại đảo nguyên cốc linh khí không được như xưa. Thật là, vì cái gì trước kia không đưa? Chúng ta liền không thể rời đi đảo nguyên cốc sao? Quý giá như vậy tài nguyên liền dễ dàng như vậy cho hắn. Đào Yêu không hiểu, liền xem như đảo nguyên cốc, khai tâm đào giao, tiên thiên chi khí cái này hai vật cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Đào Tiên hoàn toàn có thể lựa chọn một cái trong cốc hiểu rõ người. Từ chúng ta tiến vào đảo nguyên cốc bắt đầu, huyết mạch của chúng ta liền lưu truyền thượng cổ luyện khí sĩ mình rùa. Chỉ cần chúng ta bước ra đảo nguyên cốc liền sẽ phải gánh chịu tới Kim Long Đại Lục thiên nhân ngũ suy kiếp nạn, tộc nhân sợ là vừa ra cốc liền sẽ chết đi, nhưng dù cho như thế, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tin tưởng hắn sao? Nếu là hắn ra cốc, liền không tuân thủ hứa hẹn, đem tiên nhân tin ném đi, hoặc là không có đưa đạn, vậy chúng ta lại nên làm cái gì? Đào Yêu hỏi. Nếu là Tống Nghị còn tại đảo nguyên cốc bên trong, như vậy tất cả liền còn tại khống chế của các nàng bên trong, chỉ khi nào Tống Nghị ra ngoài, hắn sẽ hay không thực hiện hứa hẹn, chính là ẩn số. Đào Tiên nghe vậy sờ lên Đào Yêu cái trán khẽ cười nói, nhà chúng ta nhỏ Đào Yêu trưởng thành, đối đại chuyện biết động não. Người cân nhắc ta đều đã nghĩ đến, nhưng chúng ta đã không có lựa chọn khác. Đào Tiên hai đầu lông mày hiện lộ ra một tia ưu sầu. Ngoại trừ đào nguyên cốc linh khí sắp hao hết tầng này nguy cơ bên ngoài, còn có cấp độ càng sâu nàng cũng không trực tiếp làm rõ. Tại đào nguyên cốc chỗ sâu, đang ngủ say một cỗ kinh khủng ý chí. Kia cỗ kinh khủng ý chí tồn tại, 10 phần chấp nhất tại lá thư này kiện, nếu là thư tín còn không đưa ra, cái này đào nguyên cốc sợ là sẽ phải không còn tồn tại. Chương 176, đột phá tiên thiên, bên trên, chương 176, đột phá tiên thiên, bên trên. Tống Nghị cũng không biết rõ phòng trúc bên trong hai người nói chuyện. Hắn ôm trong ngực đoàn kia ôn nhuận như ngọc khai tâm đào dao, cùng kia lạnh buốt sáng long lanh bạch ngọc bình, đạp trên rừng đào đường mòn, về tới chính mình phòng trúc. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào trong phòng, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Ngoài phòng truyền đến Trương Bá một nhà thu thập nông cụ tiếng vang, nơi xa Hải Đồng vui cười âm thanh dần dần từng bước đi đến, toàn bộ đào nguyên cốc đang chậm rãi chìm vào hoàng hôn trong yên tĩnh. Kế tiếp mấy ngày Tống Nghị không có nóng lòng đột phá, mà là trước đem sở học võ học toàn bộ thôi diễn đến viên mãn, từ đó viên mãn võ học đạt đến 50 môn. Làm xong công tác chuẩn bị về sau, Tống Nghị tại trên giường chúc quanh chân ngồi xuống. Hắn không có lập tức phục dụng khai tâm đào dao, mà là trước nặng lòng yên tĩnh khí, nội thị bản thân. Chỗ sâu trong óc chức nghiệp thụ bên trên, đại biểu võ giả nghề nghiệp viên kia trái cây, đang tản ra trước nay chưa từng có tia sáng chói mắt. Quang mang kia có màu vàng kim nhạt, như là mặt trời mới mọc, ấm áp mà sáng chói, đem toàn bộ thức hải đều chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ. Chức nghiệp, võ giả, chân nguyên cảnh có thể phá cảnh, đặt thành điều kiện, 50 môn võ học viên mãn, 50, cô đọng chân lý võ đạo, 1, tiên thiên nhất khí, 0, 1, 3 điều kiện, trước hai cái đã đạt thành. Bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng, thu hoạch được tiên thiên nhất khí. Một khi thành công, hắn liền có thể đột phá gông cùng xiển xích, bước vào kia vô số võ giả tha thiết ước mơ tiên thiên chi cảnh. Tống Nghị hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động. Hắn lấy ra đoàn kia khai tâm đào dao, nâng ở lòng bàn tay cẩn thận chú đáo. Hơi mở màu hồng nhỏ cây thể tại lòng bàn tay có chút rung động, nội bộ nhỏ bé mạch lạc như cùng sống vật giống như chậm chậm lưu động, tản ra mùi thơm ngát làm cho cả phòng trúc đều tràn ngập một cô yên tĩnh tường hòa khí tức. Đây là ngàn năm cây tiên đảo tinh hoa, là mở ra tâm chi thần tạm chìa khóa. Không do dự nữa, Tống Nghị đem khai tâm đảo giao đưa trong cửa vào. Trong tưởng tượng cứng rắn hoặc sền sệt cũng không xuất hiện, tia đảo nhỏ cây vừa chạm vào cùng môi lưỡi liền hóa thành một cô ôn nhuận dòng nước ấm, theo yết hầu trượt vào trong bụng. Cảm giác xác thực như là thạch, mang theo nhàn nhạt hoa đào điểm hương, nhưng càng kỳ dị là cố năng lượng kia, nó cũng không cuồng bạo. Ngược lại như là mưa xuân nhuận vận, dịu dàng thẩm thấu tiến toàn thân, thấm vào lấy mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một chỗ tạng phủ. Cơ hồ tại đào nhựa cây vào bụng trong nháy mắt, Tống Nghị cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy một cái. Đây không phải là bình thường nhịp tim, mà là một loại cấp độ sâu, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Phản phất có cái gì ngủ say đã lâu đồ vật đang chậm rãi thức tỉnh. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực theo trái tim chỗ sâu truyền đến. Tống Nghị tâm thần không tự chủ được bị kia cỗ hấp lực dẫn dắt, ý thức bắt đầu mơ hồ, hết thảy trước mắt cảnh tượng, phòng trúc, giường chiếu, ngoài cửa sổ trời chiều, đều như là cái bóng trong nước giống như dập dờn và mẹo, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn. Trời đất quay cuồng, dường như xuyên việt bóng tối vô tận đường hầm, lại dường như rơi vào sâu không thấy đáy vòng xoáy. Làm Tống Nghị một lần nữa nhìn tới đồ vật lúc, phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh hư vô không gian. Nơi này không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua, chỉ có vô biên bát ngát tối tăm mở mịt hư không. Mà hắn thân thể, hoặc là nói tâm thần hóa thân, cũng không phải là hình người, lại hóa thành một vòng xoay chậm chậm ngũ hành chân luân. Chân luân trình biến hình, đường kính ước ba thước, toàn thân tản ra ngũ sắc quang hoa. Vòng thân phận là năm ô, phân biệt hiện ra thành bạch, đỏ, hắc, hoàng ngũ sắc, đối ứng mộc, kim, lửa, nước, thổ ngũ hành. Mỗi một ô bên trong đều có một tôn linh thú hư ảnh đang lưu chuyển chậm chậm, năm tôn linh thú theo chân luân xoay tròn theo thứ tự hiện hiện, mỗi một lần luân chuyển đều mang huyền ảo bất luận, phản phất tại diễn lại thiên địa ngũ hành sinh khắc biến hóa. Tống Nghị chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể biến hóa thành năm tôn linh thú tùy ý bộ dáng. Đây chính là tâm thần của ta hóa thân. Tống Nghị trong lòng minh ngộ. Hắn nhìn hướng sâu trong hư không. Tại hư vô cuối cùng, đứng sừng sững lấy một cái to lớn cửa đồng lớn. Môn kia cao chừng 10 trượng, rộng 3 trượng, toàn thân từ không biết tên thanh đồng đúc thành, mặt ngoài hiện đầy pha tạp màu xanh đồng, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Trên cửa điêu khắc vô số thần bí mà cổ lão đồ văn, có là nhật nguyệt tinh thần, có là núi non sông ngòi, có là phi cầm tẩu thú, có là hình người thần linh. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa khó nói lên lời huyền bí, vẹn vẹn nhìn xem, liền làm cho tâm thần người rung động. Mà tại cửa đồng lớn chính giữa, tuyên khắc lấy hai cái cổ pháp chữ lớn, thần tàng, tâm chi thần tạng. Tống Nghị tâm thần chấn động. Hắn biết, đây chính là võ giả đột phá tiên tiên một bước mấu chốt nhất, mở ra tâm chi thần tạng, phóng thích trong đó thâm tàng tiên tiên nhất khí. Đúng lúc này, khai tâm đào giao biến thành năng lượng trong hư không ngưng tụ. Kia ôn nhuận dòng nước ấm theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại cửa đồng lớn trước dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn lưỡi búa. Lưỡi búa dài ước chừng 3 trượng, toàn thân hiện lên hơi mở màu hồng, lưỡi búa chỗ lóe ra sắc bén hàn quang. Búa thân chạy xuôi lấy đảo nhựa cây đặc hữu mạch lạc đường vân, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cự phủ lơ lửng ở trong hư không, lưỡi búa chính đối cửa đồng lớn. Tống Nghị nín hơi ngưng thần, mặc dù hắn hiện tại cũng không hô hấp, nhưng đây là một loại bản năng phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự phủ động, không có tụ lực, không có dấu hiệu, nó liền như thế một cách tự nhiên, mang theo một loại khai thiên tích địa giống như như thế, hướng về cửa đồng lớn mạnh mẽ đánh xuống. Oeng! Không cách nào hình dung tiếng vang tại trong không gian hư vô nổ tung. Thanh âm kia cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tác dụng tại tâm thần, chấn động đến Tống Nghị ngũ hành chân luân đều rung động kịch liệt lên. Năm tôn linh thú hư ảnh đồng thời phát ra gào thét, mới miễn cưỡng ổn định bản thân. Cự phủ bổ vào cửa đồng lớn bên trên. Trên cửa cổ lão đồ văn đống nhiên sáng lên, bắn ra hào quang sáng chói, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng mà khai tâm đảo giao biến thành cự phủ ẩn chứa ngàn năm cây tiên đảo tinh hoa, càng ẩn chứa mở ra thần tàng chìa khóa chi lực, há lại dễ ngăn cản như vậy? Giang giác, giang giác, giang giác, cửa đồng lớn mặt ngoài xuất hiện vết rách. Vết rách lấy lưỡi búa điểm rơi làm trung tâm, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền hiện đầy làm phiến đại môn. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Cửa đồng lớn hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số thanh đồng mảnh vỡ, tứ tán bay ra, cuối cùng trong hư không hóa thành điểm điểm quang bụi, tiêu tán vô tung. Phía sau cửa, lộ ra cảnh tượng bên trong, kia là một mảnh ngũ quang thập sắc không gian hỗn độn. Vô số sắc thái ở chỗ này xen lẫn, chạy xuôi, biến ảo, dường như đánh xoay cả đất trời ở giữa tất cả thuốc màu. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, mỗi một loại nhan sắc đều nồng đậm đến cực hạn, lại hài hòa giao hòa vào nhau, cấu thành một bức chói lọi tới làm cho người hoa mắt thần mê bức tranh. Mà ở đằng kia sắc thái vòng xoáy trung tâm, nổi lơ lửng một đoàn như có như không khí. Kia khí có màu vàng kim nhạt, nhỏ như sợi tóc, dài không quá ba tấc, trong hư không chậm rãi chập chờn, dường như trong gió ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng chính là cái này sợi yếu đất khí, lại tản ra một loại cổ lão, nguyên thủy, bàng bạc khí tức, kia là sinh mệnh bản nguyên, là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại lực lượng. Thiên tiên nhất khí. Tống Nghị trong lòng vui mừng như điên, đang muốn tiến lên bắt giữ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia sợi tiên tiên nhất khí bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, nhạc khí lưu màu vàng nóng trên không trung và mèo, biến hình, cuối cùng vậy mà hóa thành một cái viên hầu. Kia viên hầu ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân có màu vàng kim nhạt, lông tóc có ánh sáng long lanh, hai mắt linh động dị thường. Nó trong hư không lật ra bộ nhào, đối với Tống Nghị phương hướng chi chi hét lên một tiếng, thanh âm thanh thủy êm tai, lại mang theo một cỗ khiêu khích trí vị. Sau khi kêu xong, viên hầu xoay người chạy. Nó trong hư không nhảy vọt như bay, mỗi một nhảy đều có thể nhảy ra xa vài chục trượng, tốc độ nhanh đến kinh người. Thâm biên, Tống Nghị trong nháy mắt minh ngộ, tiên tiên nhất khí vô hình vô chất, nhưng một khi tổng thần giấu bên trong phóng xuất ra, liền lại nhận võ giả tâm thần ảnh hưởng, huyễn hóa thành các loại hình thái. Tâm biên ý mã, đây là võ đạo trong điện tịch đối tiên tiên nhất khí thường thấy nhất miêu tả, ý là tâm thần bất định, khó mà bắt giữ. Chạy đi đâu? Tống Nghị tâm thần khẽ động, ngũ hành chân luân xoay tròn cấp tốc. Vòng thân chúng trung tâm kỳ lân hư ảnh biến mất, thanh long hư ảnh bỗng nhiên phóng đại, chiếm cứ toàn bộ chân luân. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ hành chân luân hóa thành một đầu thanh sắc cự long, long thân dài đến 10 trượng, lân giáp rõ ràng, râu rồng phất phới, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, hướng về kia chỉ kim sắc viên hầu đuổi theo. Thanh long tốc độ cực nhanh, trong hư không xuyên thẳng qua như điện. Nhưng mà kia tâm viên càng thêm linh động. Nó thấy thanh long đuổi theo, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại phát ra rít lên một tiếng, thân hình trên không trung lần nữa biến ảo, nhạc khí lưu màu vàng nóng một lần nữa tổ hợp, viên hầu biến mất, thay vào đó là một thất thần tuấn bạch mã. Kia ngựa toàn thân trắng như tuyết, bốn vó đạp trên nhàn nhạt kim diễm, lông bờm bay lên, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Nó hí dài một tiếng, bốn vó trong hư không đạp một cái, lại như cùng đạp ở thực địa bên trên đồng dạng, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần. Ý mã, tâm viên linh động, ý mã nhanh chóng, thiên thiên nhất khí quả nhiên khó mà bắt giữ. Thanh long chân ý biến thành cự long toàn lực đuổi theo, đuôi rồng đong đưa ở giữa trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, nhưng từ đầu đến cuối đuổi không kịp con ngựa trắng kia. Song phương tại ngũ quang thập sắc không gian hỗn độn bên trong người truy ta đuổi, trong nháy mắt tiểu xuyên tòa không biết bao xa. Mà đúng lúc này, càng hỏng bét tình huống xuất hiện. Theo tâm viên ý mã chạy trốn, trong hư không những cái kia chói lọi sát thái bắt đầu bặm mẹo, biến ảo. Từng đoàn bóng đen theo sát thái chỗ sâu hiện hiện, bọn chúng không có cố định hình thái, như là mực nước nhỏ vào thanh thủy giống như chậm rãi quyết tán, cuối cùng hóa thành hình người. Một cái, hai cái, ba cái, trọn vẹn 10 cái bóng đen, toàn bộ hóa thành cùng là một người, Vương Đẳng. Áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Mỗi một cái Vương Đẳng đều sinh động như thật, thậm chí liền trong ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mỉa mai đều giống nhau như lúc. Bọn hắn trôi nổi ở trong hư không, đem Tống Nghị biến thành thanh long bao bọc vây quanh. Đây là Tâm Ma. Tống Nghị tâm thần bị chấn. Võ giả mở ra tâm chi thần tạm lúc, chỗ sâu nhất sợ hãi, chấp niệm, tiết đối đều sẽ hóa thành tâm ma, quấy nhiễu tâm thần. Mà hắn lớn nhất sợ hãi, sâu nhất bóng ma, không nghi ngờ gì chính là cái kia kem chút một trường đem hắn trụm chết tiên tiên tông sư, Vương Đẳng. Sâu kiến cũng dám nhìn trộm tiên tiên. Chương 177, đột phá tiên tiên, bên trong, chương 177, đột phá tiên tiên, bên trong, sâu kiến cũng dám nhìn trộm tiên tiên. 10 cái Vương Đẳng đồng thời mở miệng, thanh âm trọng chồng lên nhau, như là hồng trung đại lữ, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Bọn hắn cùng nhau đưa tay, hướng về thanh long hư ảnh chụp tới. Mỗi một cánh tay đều trong suốt như ngọc, vân tay có thể thấy rõ ràng, mang theo không thể kháng cự uy thế, đang là lúc trước truy sát Tống Nghị lúc sử xuất chiêu kia thiên địa nhất trường. Tống Nghị tâm thần biến thành thanh long hư ảnh phát ra phẫn nộ gào thét, đuôi rồng quét ngang, long chảo xé rách, cùng những cái kia bàn tay đối cứng cùng một chỗ. Vành, 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 hư không nổ tung, sát thái băng tán. Thanh long hư ảnh mặc dù dũng mãnh, nhưng dù sao chỉ là tâm thần biến thành, mà không phải chân chính thanh long. Tại 10 cái Vương Đẳng vây công hạ, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng. Vậy rồng vỡ vụn, long huyết vẩy ra, thân hình cũng càng ngày càng ảm đạm. Tiếp tục như vậy không được, tâm viên ý mã còn ở phía xa chạy trốn, mà tâm ma biến thành Vương Đẳng nhóm lại kéo chặt lấy hắn. Nếu là không cách nào đột phá tâm ma vây khốn, đừng nói bắt giữ tiên tiên nhất khí, ngay cả tâm thần đều có thể bị hao tổn, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Liền trong lúc nguy cấp này, Tống Nghị chỗ mi tâm đột nhiên chuyển đến một hồi thanh lương. Kia cảm giác mát mẻ cấp tốc quyết tán, như là một dòng suối trong chạy qua khô cạn lòng sông, những nơi đi qua, sao động tâm thần lập tức bình tĩnh mấy phần. Ngay sau đó, một khối ngọc bội hư ảnh theo mi tâm hiện hiện, lơ lửng tại thanh long hư ảnh phía trên. Kia là Trương Tư Mao đưa tặng thanh tâm đãng ma ngọc bội. Ngọc bội trình biên hình, toàn thân sinh biết, chính diện khắc lấy 4 cái chữ thanh tâm đãng ma, mặt sau thì là một bức thái cực đồ. Giờ phút này, ngọc bội đang tản ra nhu hòa lục quang, quang mang đi tới, những cái kia Vương Đẳng động tác đều có chút dừng lại. Giang giác, ngọc bội mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, nhưng vết rách bên trong tuôn ra không phải mảnh vỡ, mà là một đạo hư ảnh. Cái bóng màu đỏ kia cấp tốc ngưng thực, hóa thành một người mặc áo bào đỏ đạo nhân. Đạo nhân ước chừng 40 tuổi tuổi tác, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài phiêu ở trước ngực, cầm trong tay một thanh đảo một phát kiếm, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Áo bào đỏ đạo nhân túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới thanh long hư ảnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh kia 10 cái Vương Đẳng nhíu mày, lập tức kiếm chỉ một dẫn. Nghiệt trướng, tán. Đảo một phát kiếm lăng không một chỉ, mũi kiếm bắn ra một đạo hào quang màu đỏ thắm. Quang mang kia cũng không ngừng, lại mang theo một loại tịnh hóa tà ma, gột rửa sức mạnh tâm thần. Quang mang những nơi đi qua, trong hư không bóng đen như là gặp phải dương quang như băng tuyết cấp tốc tan rã. Khoảng cách gần nhất một cái Vương Đẳng bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình bặm mẹo, tán loạn, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán vô tung. Nhưng mà, tâm ma há lại dễ dàng đối phó như vậy. Còn lại 10 cái Vương Đẳng đồng thời cười lạnh. Ngược là xem thường ngươi, nghĩ không ra có như thế bà bối, bất quá thì tính sao? Bọn hắn không tiếp tục công kích thanh long, mà là cùng nhau quen người, đối với áo bào đỏ đạo nhân phát động công kích. Mười mấy con nóng ánh bàn tay đồng thời vô xuống, trưởng phong gào thét, trưởng lực như núi, đem áo bào đỏ đạo nhân hoàn toàn bao phủ. Áo bào đỏ đạo nhân mặt sắc mặt nghiêm trọng, đào một pháp kiếm trước người cấp tốc huy động, vẽ ra từng đạo xích hồng sắc phù lục. Phù lục trên không trung sắp xếp tổ hợp, cấu thành một mặt to lớn quan thuẫn, cản trước người. ầm ầm, bàn tay cùng quang thuẫn va chạm, trong hư không bộc phát ra so trước đó kịch liệt hơn chấn động. Sinh hồng phù lục tạo thành quang thuẫn rung động kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, mà những cái kia vương đằng bàn tay cũng bị chấn động đến văng ra về phía sau, nơi lòng bàn tay xuất hiện cháy đen vết tích. Song phương cầm cự được, nhưng thanh tâm đãng ma ngọc đội biến thành áo bào đỏ đạo nhân hiển nhiên ở vào hạ phong. Hắn chỉ là một cái thần binh, lực lượng có hạn, nếu là bình thường tâm ma còn có thể đối phó, có thể tống nghị đáy lòng huyễn hóa tâm ma cũng là dùng tiên tiên võ đạo tông sư là khuôn mẫu vương đẳng, thực lực kinh khủng viễn siêu năng lực chịu đựng phạm vi. Quả nhiên, vẹn vẹn qua ba hơi, giang giác, giang giác, giang giác, quang thuẫn bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời xích hồng điểm sáng. Mười cái vương đẳng bàn tay lại không trở ngại, giang giang chắc chắc đập vào áo bào đỏ nói trên thân người. Phúc. Áo bào đỏ đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trong nháy mắt tạm đạm ba phần. Nhưng hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, trong tay đảo một pháp kiếm đột nhiên hướng ngực cắm xuống, bằng vào ta tàn niệm, đặng ngươi tâm ma. Anh. Áo bào đỏ đạo nhân thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo xích hồng sắc sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Kia sóng xung kích những nơi đi qua, tâm ma biến thành vương đẳng như là bị cuồng phong quét sạch ngu xuẩn giống như, nguyên một đám tán loạn, vỡ vụn, phát ra không cam lòng dí lên. Trong nháy mắt, 10 cái vương đẳng tâm ma, liền có 4-5 cái bị cái này sóng xung kích đánh giết, trong lúc nhất thời, cảnh tượng liền chỉ còn lại không đến 10 cái vương đẳng tâm ma, hơn nữa thân hình cũng ảm đạm rất nhiều. Mà áo bào đỏ đạo nhân đã hoàn toàn tiêu tán. Tống Nghị thân thể bên ngoài, đeo tại bên hông thanh tâm đãng ma ngọc bội cũng tại lúc này vỡ vụn, mất đi quan trạch. Sâu kiến, như thủ đoạn của ngươi chỉ có những này, như vậy liền như vậy kết thúc a. Nhờ ngươi xem một chút bản tôn chân thân. Vương đẳng tâm ma cười lạnh không ngừng, lời nói vừa mới rơi xuống, những này tâm ma bắt đầu không ngừng lẫn nhau thôn vệ. Tống Nghị nguyên lai tưởng rằng vương đẳng tâm ma đã đầy đủ cường đại, dù sao kia là hắn tự mình đối mặt qua tiên tiên tông sư, loại kia phô thiên cái địa uy thế, loại kia sinh tử một đường sợ hãi, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở hắn võ đạo ký ức bên trong. Có thể phát sinh trước mắt một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mười cái vương đẳng tâm ma lẫn nhau thôn vệ, thân hình vặn vẹo dung hợp, cuối cùng hóa thành, đúng là một tôn cao đến trăm trượng kinh khủng tồn tại. Kia cự ma toàn thân đen như mực, trên da che kín quỷ dị huyết sắc đường vân, dường như vô số mạch máu tại dưới da nhúc đích. Nó mọc lên thân người, lại đỉnh lấy một quả dữ tợn đầu trâu, hai cái bốn lượn sừng thú như là loan đao giống như chỉ hướng lên bầu trời, tại trong không gian hư vô lóe ra như kim loại quang trạch. Châu mũi cực đại, mỗi một lần hô hấp đều phun ra hai đạo hàn khí trắng xóa, kia hàn khí những nơi đi qua, trong hư không ngũ quang thập sắc trong nháy mắt đông kết, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng. Kinh khủng nhất là con mắt của nó. Kia là một đôi hoàn toàn xích hồng dựng thẳng đồng, trong con mắt phản chiếu lấy núi thây biển máu, mạch cốt thành đống cảnh tượng. Vẹn vẹn tới đối mặt, Tống Nghị liền cảm thấy tâm thần động dao, phản phất có vô số kêu rên, tiêu thảm, nguyền rủa ở bên tai quanh quẩn. Sâu kiến bách trượng như ma mở miệng, thanh âm như là vạn lôi tể minh, chấn động đến toàn bộ hư vô không gian đều đang run rẩy. Nó cúi đầu nhìn xuống Tống Nghị tâm thần biến thành ngũ hành chân luân, ở đằng kia thân thể cao lớn trước mặt, ngũ hành chân luân nhỏ bé đến như là trong sa mạc một hạt hạt cát. Mạng ngươi thôi vậy. Như ma khoẹt miệng bắt ra, lộ ra miệng đầy răng nanh. Ngươi bộ thân thể này sẽ thành thiên thần chất dinh dưỡng, thần hồn của ngươi sẽ bị vĩnh thế cầm tù, nhận hết tra tấn, không được siêu sinh. Chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Như Ma đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Chương 178, đột phá tiên thiên, hạ, chương 178, đột phá tiên thiên, hạ, cái miệng đó lớn đến kinh người, cơ hồ có thể nuốt vào nửa ngọn núi. Trong miệng không phải đầu lưỡi, mà là một mảnh xoay tròn hắc ám vòng xoáy bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số vặn bẹo mặt người đang giãy giụa, kêu rên. Bọn hắn nhao nhao giang hai tay ra mong muốn đem Tống Nghị kéo vào vô gian địa ngục. Những người kia mặt Tống Nghị nhìn quen mắt, là hắn đoạn đường này đến giết qua, đã đánh bại người, Tống Tiểu Bình, Từ Kim Phong, Đàm Chí Hỏa, Lý Mộ Bạch. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân hấp lực theo vòng xoáy bên trong bộc phát, như là một cái bàn tay vô hình, muốn đem Tống Nghị tâm thần hoàn toàn chảnh nhập kia bóng tối vô tận bên trong. Ngũ hành chân luân kịch liệt rung động. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân năm tôn linh thú hư ảnh, tại kinh khủng hấp lực hạ từng khúc băng liệt. Vòng thân mặt ngoài ngũ sắc quang hoa cấp tốc cảm đạm, vết dạn giống như mạng nhện lan tràn ra. Xa xa tiên tiên nhất khí biến thành tâm biên, giờ phút này cũng ngừng chạy trốn, nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không một góc, cặp kia ánh mắt linh động hiếu kỳ đánh giá trận này liệu mạng tranh đấu. Tống Nghị tâm thần thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có. Kia hấp lực không chỉ có tác dụng tại tâm thần hóa thần, càng trực tiếp tác dụng tại ý thức của hắn bản nguyên. Vô số tâm tình tiêu cực giống như thủy triều vào tới, tuyệt vọng, sợ hãi, hối hận, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, ý đồ đem hắn kéo vào vực sâu. Đổi thành bất kỳ một cái nào chân nguyên cảnh võ giả, đối mặt loại này cấp bậc tiên ma tâm ma, chỉ sợ sớm đã tâm thần sụp đổ, đột phá thất bại thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tống Nghị khác biệt, liền tại tâm thần sắp bị triệt để thôn vệ sát na, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Đây không phải là sợ hãi, không phải tuyệt vọng, mà là một loại bình tĩnh. Một loại nhìn thấu hư ảo, nhìn rõ bản chất bình tĩnh. Thì ra là thế, Tống Nghị tự lẩm bẩm, thanh âm tại cái này trong không gian hư vô rõ ràng có thể nghe, nếu ta chỉ là võ giả bình thường, không có thiên đạo thủ cần thiên phú, không có chức nghiệp thụ hộ đạo, hôm nay chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tôn này bách trượng lưu ma, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đáng tiếc, ngươi gặp ta. Tâm ma mạnh hơn, chung quy là tâm ma. Là hư ảo, là huyết tượng, là trong lòng ta sợ hãi hình chiếu. Mà ta, Tống Nghị thanh âm đột nhiên cất cao, như là hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ hư vô không gian, ta Tống Nghị, thân phụ thiên đạo thủ cần thiên phú, võ đạo chi lộ không có bình cảnh. chỉ cần đạt thành điều kiện, nhất định có thể phá cảnh thành công. Ngươi chỉ là tâm ma, bất quá là hổ giấy mà thôi, cũng dám ngăn ta con đường chứng đạo. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, hư vô không gian phía trên, đột nhiên truyền đến thủy tinh vỡ vụn giống như giòn vang. Một đạo đạo kim sắc vết dạn chống rông xuất hiện, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Vết dạn những nơi đi qua, không gian bích lũy từng mảnh vỡ nát, lộ ra phía sau bóng ánh khắp nơi ánh sáng màu hoàng kim. Quang mang kia thuần túy, thần thánh, mênh mông, như là mặt trời mới lên lúc vẩy hướng đại địa tia nắng đầu tiên, lại như thần linh giáng lâm nhân gian lúc tán phát vô thượng thần uy. Quang mang bên trong, một gốc đại thụ che trời chậm rãi giáng lâm. Cây kia cao đến ngàn trượng, thân cây tráng kiện như núi, tán cây che khuất bầu trời. Thân cây hiện lên ám kim sắc, mặt ngoài chảy xuôi huyền ảo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Tán cây phía trên, treo mấy chục quả trái cây, có bóng ánh sáng long lanh, có tỏa ra ánh sáng lung linh, có cổ pháp nặng nề, mỗi một quả đều tản ra thuộc tính khác nhau khí tức. Võ giả quả thực, đan sư quả thực, thần binh tượng công quả thực, trận sư quả thực, cơ quan sư quả thực, khôi sư quả thực, linh thực phu quả thực, vọng khí sư quả thực. Đây chính là Tống Nghị sâu trong thức hải trước nghiệp thụ. Giờ phút này, nó lại đột phá thức hải cùng hư vô không gian giới hạn, trực tiếp giáng lâm đến khu này tâm ma chiến trường. Cái này, đây là vật gì? Bách Trượng Như Ma lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh khủng. Nó cặp kia xích hồng dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm trước nghiệp thụ, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Theo chức nghiệp thụ bên trên tản ra ánh sáng màu hoàng kim, để nó cảm thấy bản năng sợ hãi, đó là một loại vị cách bên trên áp chế, một loại trên bản chất khắc chế. Chức nghiệp thụ trôi nổi ở trong hư không, thân cây hơi chấn động một chút. Ông, vô hình chấn động khuyết tán ra đến. Chấn động những nơi đi qua, trong hư không hắc ám, huyết sắc, vạn mèo tất cả đều như là gặp phải dương quang như băng tuyết cấp tốc tăng dã. Những cái kia đông kết xám trắng khu vực lần nữa khôi phục sắc thái, những cái kia kêu rên mặt người tại kim quang bên trong hóa thành khói xanh. Bách Trượng Như Ma phát ra thê lương thét lên. Trên người nó những cái kia huyết sắc đường vân điên cuồng lúc đích, ý đồ chống cự kim quang ăn mòn. Vô số hắc khí theo trong cơ thể nó phun ra ngoài, trước người ngưng tụ thành một mặt to lớn màu đen tấm chắn mặt ngoài hiện ra vô số dữ tợn mặt quỷ, dương nhanh múa vút phát ra y mắng gào thét. Nhưng mà, đối với chức nghiệp thụ trước mặt, đều là phí công. Chức nghiệp thụ bên trên võ giả quả nhẹ nhàng rung động, một đạo nhạt chùm sáng màu vàng nóng từ đó bắn ra. Quang thúc kia nhỏ như sợi tóc, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Nó nhẹ nhõm xuyên thấu màu đen tấm chắn, như là nung đỏ dây kém xuyên thấu mỡ bò, không có gặp phải mảy may lực cản. Tấm chắn mặt ngoài mặt quỷ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại kim quang bên trong hôi phi yên diệt. Chùm sáng tiếp tục đi tới, tinh chuẩn trúng đích như ma mi tâm. A a a a. Như ma phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, thân thể cao lớn bên trên xuất hiện vô số vết rạn. Vết rạn bên trong bắn ra kim sắc quang mang, phản phất có vô số mặt trời nhỏ ở trong cơ thể nó bạo tạc. Hắc khí theo vết rạn bên trong điên cuồng tuôn ra, lại tại kim quang bên trong cấp tốc bốc hơi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, vẹn vẹn một buổi sáng, kia nhường Tống Nghị cơ hồ tâm thần sụp đổ trăm trượng thiên ma, ngay tại chức nghiệp thụ thần uy hạ sụp đổ. Không có khả năng. Đây không có khả năng, như ma thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Ta là trong lòng ngươi xấu nhất sợ hãi, là ngươi võ đạo chi lộ trở ngại lớn nhất. Ngươi làm sao có thể, thanh âm của nó càng ngày càng yếu, thân thể càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, tại một tiếng không cam lòng gào thét bên trong, Bách Trượng Như Ma hoàn toàn băng tán, hóa thành đầy trời khói đen. Khói đen còn chưa phiêu tán, liền bị chức nghiệp thụ tán phát kim quang hoàn toàn tịnh hóa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâm ma, diệt. Chức nghiệp thụ hoàn thành sứ mệnh, chậm rãi ẩn vào hư không, một lần nữa trở về Tống Nghị sâu trong thức hải. Trong không gian hư vô, chỉ còn lại Tống Nghị tâm thần biến thành ngũ hành chân luân, cùng nơi xa cái kia lặng lặng ngắm nhìn tâm viên. Ngũ hành chân luân xoay chậm chậm, mặt ngoài vết dạn tại kim quang thẩm thấu vào cấp tốc khép lại. Năm tôn linh thú hư ảnh một lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm bí mãnh. Chân luân trung ương, viên kia đại biểu chân lý võ đạo dũng cảm tiến tới hạt giống, giờ phút này tản mát ra trước nay chưa từng có quang mang. Tống Nghị tâm niệm vừa động, ngũ hành chân luân bắt đầu biến hóa. Thanh long biến mất, bạch hổ thoái vị, chu tước thu cánh, huyền vũ ngủ say, kỳ lân quy ẩn. Ngũ sắc quang hoa hướng vào phía trong co vào, ngưng tụ, cuối cùng một lần nữa hóa thành hình người, chính là Tống Nghị bản thể bộ dáng. Hắn đứng tại trong không gian hư vô, tóc dài phất phới, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Mặc dù chỉ là tâm thần biến thành, lại tản ra một loại khó nói lên lời khí chất, kia là nhìn thấu hư ảo sau thông dòng, là chiến thắng tâm ma sau thản nhiên, là sắp bước vào tiên thiên chi cảnh tự tin. Hắn xoay người, nhìn về phía nơi xa cái kia tâm biên. Tâm biên vẫn như cũ ngồi xổm tại hư không một góc, ngẹo đầu nhìn xem Tống Nghị, cặp kia ánh mắt linh động bên trong tràn ngập tò mò. Thấy Tống Nghị xem ra, nó cũng không chạy, ngược lại chi chi kêu hai tiếng, dường như tại chào hỏi. Tống Nghị mỉm cười, hắn buông tay, đối với tâm biên nhẹ nhàng vẫy vẫy. Đến. Chỉ có một chữ, lại ẩn chứa khó nói lên lời lực tương tác. Tâm biên nháy mắt mấy cái, dường như đang do dự. Nó nhìn chung quanh, hư vô không gian đã khôi phục bình tĩnh, vũ quang thập sắc màu hỗn độn màu một lần nữa chạy xuôi, vừa rồi trận kia kinh thiên động địa chiến đấu dường như chưa hề phát sinh qua. Cuối cùng, nó làm ra quyết định. Tâm biên thả người nhảy lên, trong hư không xẹt qua một đạo màu vàng kim nhạt đường vòng cung, mấy cái lên xuống liền đi tới Tống Nghị trước mặt. Nó ngồi xổm ở Tống Nghị duỗi xuất thủ trưởng bên trên, ngẩng đầu, dùng cặp kia ánh mắt linh động cùng Tống Nghị đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Tống Nghị có thể theo tâm biên trong mắt nhìn thấy cái bóng của mình, cũng có thể nhìn thấy càng sâu tầng độ vật, kia là một sợi tiên thiên nhất khí thuần túy nhất bản nguyên, là sinh mệnh ban đầu nhất hình thái, là giữa thiên địa chân quý nhất lực lượng. Tâm biên chi chi kêu hai tiếng, dường như tại đáp lại. Sau đó, nó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, theo Tống Nghị cánh tay chạy xuôi mà lên, cuối cùng không có vào mi tâm của hắn. Lưu quang nhập thể trong nháy mắt, Tống Nghị cảm thấy trái tim chỗ sâu chuyển đến một hồi ấm áp rung động. Viên địa tử tiên tiên nhất khí ngưng tụ mà thành tiên tiên chi trùng giờ phút này như là tìm tới kết cục giống như, vương vàng cắm rễ ở trái tim chỗ sâu nhất. Hạt giống mặt ngoài, ánh sáng màu vàng kim nhạt chậm rãi lưu chuyển, mỗi một lần lưu chuyển đều phóng xuất ra một sợi tinh thuần tiên tiên chi khí, dung nhập Tống Nghị tinh mạch, huyết dịch, xương cốt, tạng phủ bên trong. Thay ra đổi thịt, chính thức bắt đầu. Tống Nghị nhắm mắt lại, tâm thần trở về bản thể. Phòng trúc bên trong, ngồi xếp bằng Tống Nghị đột nhiên mở hai mắt ra. Bành! Một cỗ khó mà hình dung khí thế mênh mông từ trên người hắn bộc phát ra. Khí tức kia cổ lão, uy nghiêm, mênh mông, dường như khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất quang, lại dường như vạn vật sinh trưởng bản nguyên chi lực. Phá cảnh. Tiên tiên võ đạo tông sư. Chương 179, thay ra đổi thị chương 179, thay ra đổi thị Tống Nghị chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đã trải qua một trận hoàn toàn thay biến. Cái loại cảm giác này khó nói lên lời, tựa như là trói buộc 18 năm gông xiềng bị đột nhiên đánh vỡ, lại giống là theo đục ngầu đáy nước một nhảy ra, lần thứ nhất hô hấp tới không khí thanh tân. Mỗi một tế bào đều đang hoan hô, mỗi một tấc da thịt đều tại nhảy cẫng, thân thể mỗi một cái góc đều tỏa ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ sinh cơ. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, làn da trắng nõn như ngọc, mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Xuyên thấu qua làn da, có thể mơ hồ nhìn được nội bộ xương cốt hình dáng, kia xương cốt không còn là bình thường màu trắng, mà là bảy biện da ôn nhuận màu ngà trạch, mặt ngoài còn lưu chuyển lên tinh mịn kim sắc đường vân. Sợi cơ nhục như là tinh mật nhất như sợi tơ sắp xếp chỉnh tề, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Thần kỳ nhất chính là huyết dịch. Tống Nghị có thể rõ ràng cảm giác được, huyết dịch tại trong mạch máu chảy xiết thanh âm như là giang hà bành trướng. Huyết dịch không còn là đơn thuần màu đỏ tươi, mà là mang theo nhàn nhạt kim mang, mỗi một lần tuần hoàn đều tại tầm bổ, cường hóa lấy thân thể mỗi một cái góc. Đây chính là tiên thiên vô lậu khí thể, Tống Nghị tự lẩm bẩm. Võ giả đột phá tiên thiên, thân thể sẽ xảy ra biến hóa về chất. Hậu thiên võ giả lại tu luyện thế nào, cuối cùng vẫn là phàm thai nhục thể, thể nội có tạp chất, hô hấp có trọc khí, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ tiêu hao bản nguyên. Mà tiên thiên võ giả thì lại khác, thân thể hóa thành không để lọt khí thể, trong ngoài thông đấu, liền thành một khối, hô hấp ở giữa đều là thiên địa linh khí, hành động ở giữa đều hợp thiên địa vận luật. Từ đây, đã không còn tạp chất bài xuất, đã không còn trọc khí nhập thể, thọ nguyên tăng nhiều, lực lượng tăng gấp bội. Thử xem Tống Nghị tâm niệm vừa động, nếm thử điều động thể nội tiên thiên chi khí. Trong đan điền, một sợi nhạt khí lưu màu vàng nóng chậm rãi lưu chuyển. Cái này một sợi chính là vừa rồi theo tâm chi thần tạng bên trong bắt giữ tự thân tiên thiên nhất khí, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một sợi tiên thiên chi khí dẫn đạo đến lòng bàn chân Dũng Tuyển huyệt. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Ngay tại tiên thiên chi khí chạm đến Dũng Tuyển huyệt trong nháy mắt, Tống Nghị cảm thấy thân thể bỗng nhiên biến nhẹ, không phải là ảo giác, là thật biến nhẹ. Tựa như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lại giống biến thành lông vũ, dường như một trận gió thổi tới liền có thể phiêu khởi. Hắn thử nghiệm hướng về phía trước phóng ra một bước, bàn chân không có rơi xuống đất, cả người cứ như vậy lơ lửng tại cách mặt đất ba thước không trung. Ngự không phi hành, Tống Nghị trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đây là tiên thiên võ đạo tông sư nhất mang tính tiêu chí năng lực một trong, cũng là vô số hậu thiên võ giả tha thiết ước mơ. Từ đây, núi non sông ngòi không còn là trở ngại, cao vạn trượng không còn là cấm khu, thiên địa chi lớn, mặc ta ngao du. Hắn thử nghiệm khống chế thân thể, mới đầu còn có chút không lưu loát, lơ lửng giữa không trung thân thể có chút lay động, giống như là vừa học biết đi đường hải đồng. Nhưng theo đối tiên thiên chi khí quen thuộc, rất nhanh liền nắm giữ quyết hiếu. Tâm niệm vừa động, thân thể từ từ đi lên. Một trượng, ba trượng, năm trượng, làm thăng lên cao 10 trượng không lúc, Tống Nghị túi đầu quan sát. Toàn bộ phòng trúc, trung quanh đồng ruộng, xa xa rừng đảo thu hết vào mắt. Gió đêm thổi lất phất hắn tay áo, tóc dài trong gió tung bay, loại kia tự do tự tại cảm giác, khó nói lên lời. Lại cao một chút, Tống Nghị tiếp tục lên cao. 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, làm thăng lên cao 100 trượng không lúc, hắn ngừng lại. Cũng không phải không cách nào tiếp tục lên cao, mà là độ cao này đã đầy đủ quan sát toàn bộ đảo nguyên cốc. Từ không trung xem tiếp đi, đảo nguyên cốc hình dáng càng thêm rõ ràng. Kia là một cái hình bầu dục bồn địa, bốn bể toàn núi, như là thiên nhiên tường thành. Trong cốc bờ ruộng rộng ngang, cốc sáng nghiêm nhiên, rừng đào từng mảnh, hồ nước điểm điểm. Ở trong trời đêm trôi lơ lửng một lát, Tống Nghị chậm rãi hạ xuống, một lần nữa trở lại phòng trúc trước. Lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, dường như một phiến lông vũ bay xuống. Đúng lúc này, trong thức hải của hắn chức nghiệp thụ lần nữa phát sinh biến hóa. Đại biểu võ giả nghề nghiệp viên kia trái cây, giờ phút này đang phát ra so trước đó càng thêm hào quang sáng chói. Trái cây hình thái cũng phát sinh biến hóa, theo nguyên bản màu vàng kim nhạt, biến thành thuần kim sắc. Theo nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay, bành trướng tới to bằng đầu người. Mặt ngoài hiện ra càng thêm hoa văn phức tạp, mơ hồ cấu thành một cái võ chữ. Chức nghiệp, tiên tiên võ giả tăng thêm, một tập võ tốc độ đề cao gấp 3-2. Tiểu thần thông lĩnh ngộ tốc độ đề cao gấp đôi 3. Tiên tiên chi khí hấp thu hiệu suất đề cao gấp đôi 3 cái tăng thêm, mỗi một cái đều có thể xưng người tiên. Tập võ tốc độ đề cao gấp 3, ý vị này hắn tu luyện bất kỳ võ học, nguyên vốn cần 10 năm khả năng luyện thành võ công, hắn hơn 5 năm liền có thể hoàn thành. Tiểu thần thông lĩnh ngộ tốc độ đề cao gấp đôi, đây càng thêm chân quý. Tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả khác biệt lớn nhất, ngoại trừ ngự không phi hành, liền là có thể tu luyện tiểu thần thông. Tiểu thần thông mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn, nhưng mỗi một cái đều uy lực kinh người, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Lĩnh ngộ tốc độ đề cao gấp đôi, mang ý nghĩa hắn có thể ở càng trong thời gian ngắn nắm giữ càng nhiều tiểu thần thông. Tiên thiên chi khí hấp thu hiệu suất đề cao gấp đôi, đây là trực tiếp nhất tăng cường. Tiên thiên võ giả mạnh yếu, ở mức độ rất lớn quyết định bởi thể nội tiên thiên chi khí hàm lượng. hấp thu hiệu suất đề cao gấp đôi, mang ý nghĩa hắn tu luyện 1 năm tương đương với người khác tu luyện 2 năm. Thiên đạo thủ cần thiên phú, tăng thêm chức nghiệp thụ tăng thêm Tống Nghị trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tốc độ tu luyện của ta đem sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Hắn một lần nữa quanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ tiên tiên cảnh giới ảo diệu. Tâm thần nặng nhập thể nội, cảm thụ được kia một sợi tiên tiên chi khí lưu chuyển. Tiên tiên chi khí đều giống như là có sinh mệnh, ở trong kinh mạch chậm rãi du động, những nơi đi qua, thiên địa linh khí tự động hội tụ, bị hấp thu, bị luyện hóa. Loại này phương thức tu luyện cùng hậu thiên cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Hậu thiên võ giả tu luyện cần chủ động vận chuyển công pháp, dẫn đạo khí huyết, chân nguyên ở trong kinh mạch vận hành, từng chút mà lớn mạnh. Quá trình chậm chạp, lại hiệu suất thấp xuống. Mà tiên thiên võ giả tu luyện thì là tiên thiên chi khí tự động vận chuyển, như cùng một cái không bao giờ ngừng nghỉ vòng xoáy, không giờ khắc nào không tại hấp thu, luyện hóa thiên địa linh khí. Dù cho không chủ động tu luyện, thực lực cũng đang thong thả tăng trưởng. Nếu như chủ động tu luyện, hiệu suất càng là hậu thiên võ giả gấp 10, gấp trăm lần. Khó trách tiên thiên tông sư như thế thưa thớt, cường đại như thế Tống Nghị trong lòng minh ngộ. Loại này phương thức tu luyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngày mai phạm chủ. Hắn tiếp tục cảm ngộ. Đột phá tiên thiên về sau, hắn đối võ đạo lý giải cũng đạt tới một cái độ cao mới. Hậu thiên võ giả tu luyện chính là nhục thân, là khí huyết, là chân nguyên. Theo đuổi là một chiêu một thức tinh diệu, là nhất quyền nhất cấp uy lực. Mà tiên thiên võ giả tu luyện chính là khí, là nói là thiên địa pháp tắc. Theo đuổi là một ý niệm biến hóa, là một hít một thở vận luật. Nếu như nói hậu thiên võ giả là trên mặt đất chạy, như vậy tiên thiên võ giả chính là ở trên trời bay lượn. Cả hai nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Chương 180, Vương Đẳng đột kích. Chương 180, Vương Đẳng đột kích. Tiên thiên chi khí hàm lượng quyết định tiên thiên võ giả mạnh yếu. Bình thường tiên thiên tông sư thể nội bình thường chỉ có một sợi tiên thiên chi khí, nếu là có thể đạt tới 10 sợi chính là tiên thiên trung kỳ, 30 sợi tiên thiên hậu kỳ, 100 sợi tiên thiên đỉnh phong. Ta hiện tại xem như tiên thiên sơ kỳ, mà lại là vừa đột phá loại kia. Tống Nghị phán đoán, bất quá ta có chức nghiệp thụ tăng thêm, hấp thu hiệu suất đề cao 3 thành, lại thêm thiên đạo thủ cần tiên phú không có bình cảnh, chỉ phải cho ta thời gian đột phá tới tiên thiên trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong đều không là vấn đề. Hắn nhìn về phía để ở một bên bạch ngọc bình, trong bình còn tồn phóng 2 sợi tiên thiên chi khí khí tức, đây là đạo tiên vì dự phòng hắn bắt không được thể nội tiên thiên nhất khí mà làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Tống Nghị cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình. Hắn vận chuyển công pháp, một cỗ hấp lực theo lòng bàn tay phát ra, đem 3 sợi tiên thiên chi khí hút nhập thể nội. Những này ngoại lai tiên thiên chi khí cùng tự thân luyện hóa hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn, càng thêm dễ dàng bị hấp thu. Một nhập thể nội, liền tự động dung nhập đan điền, một nháy mắt trong đan điền liền thêm ra 3 sợi tiên thiên chi khí. Nhưng Tống Nghị có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thực lực của mình sắp thực trở nên mạnh mẽ. Xem ra, ngoại trừ tự mình tu luyện, hấp thu ngoại lai tiên thiên chi khí cũng là tăng thực lực lên trọng yếu con đường. Tống Nghị thầm nghĩ trong lòng, bất quá loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiên thiên chi khí chân quý bực nào, ai sẽ cam lòng cho người khác. Hắn chợt nhớ tới Đào Tiên, tiện tay liền có thể xuất ra 3 sợi tiên thiên chi khí xem như thủ lao, vị này Đào Nguyên quốc chủ, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tống Nghị đem lực chú ý chuyển tới một cái khác vấn đề trọng yếu bên trên, tiểu thần thông. Đột phá tiên thiên về sau, thay đổi lớn nhất một trong, liền là có thể đem bình thường võ học chuyển hóa làm tiểu thần thông. Cái gọi là tiểu thần thông, trên bản chất vẫn là võ học, nhưng trải qua tiên thiên chi khí gia trì, cải tạo, uy lực đã xảy ra biến hóa về trước. Một chiêu một thức đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, phát huy ra viễn siêu bình thường võ học uy lực. Mà chuyển hóa mấu chốt ngay tại ở tiên thiên chi khí. Lấy tiên thiên chi khí làm dẫn, lấy chân lý võ đạo làm cơ sở, đem võ học lạc ấn tại thiên địa pháp tắc bên trong, một khi chuyển hóa thành công, môn võ học này liền sẽ xảy ra bản chất biến hóa, trở thành thần thông. Hán tâm niệm vừa động, trong đầu hiện ra chính mình nắm giữ 50 môn viên mãn võ học. Đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, thân pháp, phòng ngự công pháp. Rực rỡ muôn màu, ai cũng có sở trường riêng. Kinh ở ngoại ô, quan đạo cái khác duyệt lai khách sạn. Lầu 2 phòng chữ thiên trong phòng khách, dưới ánh nến, chiếu ra 2 đạo dây dưa bóng người. Tiếng thở dốc dần dần hơi thở sau, Lục Tinh Kỳ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, suy yếu tựa tại Vương Đẳng trước ngực, mảnh khảnh ngón tay vô lực nắm lấy hắn tuyết trắng vào áo. Nàng chỉ cảm thấy cả người dường như bị móc rỗng, theo cốt tủy chỗ sâu lộ ra thấy lạnh cả người. Mỗi một lần Vương Đẳng muốn thi triển kia truy tung bí thuật trước, đều sẽ cùng nàng đi cá nước thân mật. Mới đầu nàng còn tưởng rằng là sư huynh đối nàng sủng ái, có thể qua mấy lần, nàng dần dần đã nhận ra không thích hợp, mỗi lần về sau, Vương Đẳng luôn luôn tinh thần phấn chấn, trong mắt tinh quang lấp lóe, tu vi tựa hồ cũng có chỗ tiến tiến. Mà nàng lại một lần so một lần suy yếu, khí huyết thâm hụt đến cực liệt, liền khí huyết vận chuyển đều vướng víu rất nhiều. Vương sư huynh Lục Tinh Kỳ thanh âm khàn khàn, miễn cưỡng ngẩng đầu. Còn không có phát hiện Tống Nghị khí cơ sao? Nàng trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Nàng đã nhận ra quỷ dị. Dạng này song tu lại đến mấy lần, nàng sợ rằng sẽ tu vi mất hết, thậm chí khó giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ nàng đã bất lực phản kháng, Vương Đẳng là tiên thiên tông sư, mà nàng chỉ là cường khí cảnh, huống chi nàng còn trông cậy vào lấy Vương Đẳng vì nàng báo thù. Chỉ cần có thể tìm tới Tống Nghị, chỉ cần có thể chính tay đâm hắn là mộ Bạch sư minh báo thù, nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng đáng được. Vương Đẳng không có trả lời ngay. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội kia cỗ tân sinh lực lượng. Mới vừa cùng Lục Tinh Kỳ song tu lúc, hắn vận chuyển bí thuật, theo nữ tử này thể nội lại hấp thu một tia tinh thuần tiên thiên chi khí. Mặc dù yếu ớt, nhưng góp gió thành bão, bây giờ hắn trong đan điền tiên thiên chi khí đã tiếp cận 2 sợi số lượng. Lục Tinh Kỳ thể chất quả nhiên bất phàm, đoàn tụ bí điện quả nhiên không có gạt ta. Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Năm nào quá ngũ tuần, nguyên cho là mình võ đạo vô vọng, liền dự định rời đi Thanh Thành Tông tìm một chỗ an nhàn địa phương, khai chi tán diệp, làm một cái ông nhà giàu. Ai biết thế mà vô ý xâm nhập một chỗ trăm năm trước Thiền Tông di chỉ, đánh bậy đánh bạ ở giữa thu được Hoan Hỷ Phật Mẫu truyền thừa. Bằng vào cái này một phần truyền thừa càng là tại ngắn ngủi mấy tháng trong lúc đó theo hóa kình đột phá tới tiên tiên võ đạo cảnh giới. Bằng vào chính là đến trong truyền thừa Long Phượng Điên Đảo lớn vui mừng điện bí thuật. Cái gọi là bí thuật là tiên tiên võ đạo tông sư vẫn lạc lúc tiểu thần thông thuế biến mà đến, uy lực của nó mặc dù không bằng tiểu thần thông, nhưng cũng mười phần cường hãn. Lúc trước đối phó Tống Nghị một trưởng kia liền cũng là đạt được bí thuật Hoan Hỷ Phật trưởng. Hắn sở dĩ đối lục tinh kỳ ưu ái có thừa, cũng không phải là bởi vì chân tâm ưa thích, mà là bởi vì cái này lục tinh kỳ thể chất đặc thù. Căn theo chuyện thừa ghi chép cái này lục tinh kỳ thể chất tên là Bạch Nguyệt thể, là thượng đẳng song tu lô đỉnh, đối với tiên thiên cảnh thực lực đề cao có trình độ nhất định trợ giúp. Lục tinh kỳ chính mình cũng không biết rõ, thể bên trong ẩn chứa lấy viễn siêu thường nhân tiên thiên chi khí. Lại song tu mấy lần, ta liền có thể hoàn toàn hấp thu trong cơ thể nàng còn sót lại tiên thiên chi khí. Vương Đằng tính toán, đến lúc đó trong cơ thể ta tiên thiên chi khí có thể đạt tới 2 sợi, tại tiên thiên sơ kỳ bên trong cũng coi như người nổi bật đang cân nhắc. Vương Đằng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn mở tròn mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc phương hướng. Cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một đạo sắc bén như kiếm quang mang. Đây là Vương Đằng cảm ứng được. Ở ngoài ngàn dặm, một cỗ khí tức quen thuộc trống rông xuất hiện, mặc dù yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng, chính là Tống Nghị khí cơ. Một tháng, tự Tống Nghị tại Thanh Sơn sơn mạch bên trong biến mất không còn tăm hơi, Vương Đằng vận dụng thiên nhãn thông bí thuật, liên tục tìm tòi dòng dã một tháng, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Tiểu tử kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Vương Đằng thậm chí bắt đầu hoài nghi, Tống Nghị có phải hay không đã chết, thiếu đốt thọ nguyên thi triển độ thuật, vốn là cựu tử nhất sinh. Có lẽ hắn sớm đã chết ở cái nào đó hoang sơn giá lĩnh, thi cốt đều nát ấu. Bất quá vì ép lục tinh kỳ giá trị thẳng dư, Vương Đằng cũng không có đem chính mình nội tâm suy đoán nói ra. Bây giờ Tống Nghị khí tức lại lần nữa xuất hiện, ngược lại để Vương Đằng lấy làm kinh hãi. Xem ra trên người này nhất định có không đồng dạng tao ngộ, có lẽ cùng chính mình như thế đạt được nơi nào đó truyền thừa. Vương Đằng rất mau tìm tới giải thích trên người này bí mật không ít, kia độn thuật có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, bây giờ lại có ẩn nấp khí cơ phương pháp. Những này bí thuật nên là ta đoạt được. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Vương Sư Minh, Lục Tinh Kỳ phát giác được sự khác thường của hắn, bởi vì cảm xúc kích động mặt tái nhợt bên trên nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng. Thật là có Tống Nghị khí cơ. Không sai. Vương Đằng túi đầu nhìn về phía trong ngực nữ tử, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Kẻ này cuối cùng hiện thân tại tây bắc phương hướng, tựa ở ngoài ngàn dặm. Ngàn dặm. Lục Tinh Kỳ trong mắt bắn ra lấy hào quang cừu hận, chúng ta cái này đi tìm hắn. Ta muốn tự tay. Vương Đằng đứng người lên, tiện tay nắm lên treo ở bên giường ngoại bảo phụ thêm, kẻ này xảo trá, lần này không thể lại để cho hắn chạy trốn. Chương 181, hết sức căng thẳng. Chương 181, hết sức căng thẳng. Tống Nghị bước ra qua môn, hai chân một lần nữa giẫm tại kiên cố đại điệu bên trên lúc, nhịn không được nhíu mày. Không khí, cái này ngoại giới không khí cùng Đào Nguyên Cốc bên trong, quả thực là cách biệt một trời. Tại Đào Nguyên Cốc bên trong, mỗi một lần hô hấp đều mang trong veo hương hoa cùng linh khí nồng nặc, hút vào phế phủ ở giữa như là uống vào quỳnh tương ngọc dịch, để cho người ta sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái. Mà giờ khắc này, hắn hút vào lại là đục ngầu, mang theo bùn đất mùi tanh cùng cỏ cây mục nát khí tức không khí, trong đó xen lẫn thiên địa linh khí mỏng manh hỗn tạp, cần phí sức luyện hóa khả năng chuyển hóa làm một tia có thể dùng năng lượng. Đột phá tiên thiên về sau, hắn đối năng lượng trong thiên địa cảm giác biến đến vô cùng nhạy cảm. Giờ phút này hắn rõ ràng trông thấy bốn phía trong không khí nổi lơ lửng vô số nhỏ bé tạp chất, bụi bặm, bào tử, lá khô mảnh vụn, thậm chí sinh linh thở ra trọc khí. Những tạp chất này đối phàm nhân thậm chí hậu thiên võ giả mà nói có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đối với hắn cái loại này đã hóa thành tiên thiên vô lậu khí thể tồn tại mà nói, mỗi một lần hô hấp đều như cùng ở tại sạch sẽ thanh thủy bên trong nhỏ vào mực nước, mặc dù tạm thời vô hại, nhưng lại làm kẻ khác bản năng cảm thấy khó chịu. Chắc không được thế tục giới bên trong khó gặp tiên thiên tông sư Tống Nghị trong lòng bừng tỉnh. Ở trong môi trường này tu hành, hiệu suất chỉ sợ không đủ Đảo Nguyên Cốc 1/10. Tu vi có thành tựu cường giả, tự nhiên đều lựa chọn tại linh khí dư thừa phúc địa động thiên bên trong ẩn cư tiềm tu. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng quang môn đã hoàn toàn tiêu tán, kia phiến vách núi cùng bình thường đá núi không khác, rốt cuộc không cảm ứng được Đảo Nguyên Cốc nhập khẩu mảy may chấn động. Một cỗ nhàn nhạt thẫn thờ xông lên đầu, kia hoa đào vĩnh chú, linh khí giạt rào thế ngoại đảo nguyên, kia thuần phát nhiệt tình trong cốc cư dân, còn có kia sâu không lường được cốc chủ đảo tiên cùng cổ linh tinh quái đạo yêu, đều đã trở thành quá khứ. Chẳng biết lúc nào khả năng lại về đi xem một chút. Tống Nghị than nhẹ một tiếng. Đột phá tiên tiên về sau, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là mặt dạn mày dậy lại tại Đảo Nguyên Cốc bên trong chờ lâu nửa năm. Trong nửa năm này, hắn không chỉ có hoàn toàn vững chắc tiên tiên sơ kỳ cảnh giới, càng là bằng vào chức nghiệp thụ kia tiên tiên chi khí hấp thu hiệu suất để cao gấp đôi kinh khủng tăng thêm, điên cuồng thu nạp bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc, mạnh mẽ đem trong đan điền tiên tiên chi khí tổng số tăng lên tới 5 sợi. Cái này còn không chỉ, hắn càng là thành công đem ngũ môn hạch tâm nhất viên mãn võ học chuyển hóa làm thuộc về mình tiểu thần thông. Ngũ môn tiểu thần thông nơi tay, cho dù là mới vào tiên thiên, Tống Nghị nhưng trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng. Lực lượng, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối mặt tiên thiên cảnh chìm đắm nhiều năm uy tín lâu năm tông sư có lẽ còn so ra kém, nhưng là cũng không phải bình thường tiên thiên võ đạo tông sư có thể tùy ý nắm. Hắn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại cực kỳ quen thuộc bị thăm dò cảm giác, như là băng lãnh gián động, lặng yên không một tiếng động cuốn lên tinh thần của hắn. Cỗ này cảm giác hắn quá quen thuộc, chính là Vương Đẳng bí thuật truy tung quá chặt. Quả nhiên còn đang ngó chừng ta, Tống Nghị trong lòng cười lạnh, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại sinh ra một cỗ kích động chiến ý. Lần trước ngươi đuổi đến ta trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, làm cho ta thiêu đốt thọ nguyên, chật vật chạy trốn. Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không như vậy uy phong. Hắn chẳng những không có lập tức thi triển địa hành thuật bí thuật trốn xa, ngược lại dù bận vẫn ung dung làm sửa lại một chút quần áo, sau đó cứ như vậy chắp tay đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đông nam phương hướng, kia cỗ thăm dò cảm giác truyền đến phương vị. Hắn thậm chí tại quanh thân khí cơ bên trong cố ý tiết lộ ra một tia khiêu khích ý vị. Đã tránh không khỏi, vậy liền không tránh. Là thời điểm làm kết thúc. Ở ngoài ngàn dặm, quan đạo cái khác duyệt lai khách sạn trên không. Vương Đẳng trong ngực ôm hấp hối lục tinh kỳ, đang hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phi nhanh. Đột nhiên, thân hình hắn nhỏ không thể thấy dừng lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành vui mừng như điên. Hắn vậy mà không có trốn. Vương Đẳng quả thực không thể tin được cảm giác của mình. Tại hắn thiên nhãn thông bí thuật khóa chặt bên trong, Tống Nghị khí cơ không chỉ có không có giống lần trước như thế cấp tốc di động, ý đồ thoát khỏi truy tung, ngược lại dừng lại tại nguyên chỗ, thậm chí mơ hồ tản mát ra một cỗ chờ người qua đây ý vị. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Vương Đẳng nhịn không được cất tiếng cười to, cả kinh trong ngực suy yếu ám lục tinh kỳ đều miễn cưỡng mở mắt. Sư Minh, chuyện gì? Như thế? Thích thú? Lục tinh kỳ hơi thở mong manh mà hỏi thăm. Kia Tống Nghị tiểu tử không biết được cái gì bị điên, thế mà không trốn, dường như tại nguyên chỗ chờ chúng ta. Vương Đẳng trong mắt lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Như thế đã giảm bớt đi chúng ta một phen đuổi theo công phu. Sư muội, người báo thủ rửa hận thời điểm cũng sắp đến rồi. Lục Tinh Kỳ nghe vậy, ảm đạm trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt hận ý cùng một tia hồi quang phản chiếu giống như đỏ ửng, nàng dãy rủa lấy nói rằng, "Tốt, tốt, ta muốn nhìn tận mắt hắn." "Chết, yên tâm, hắn chạy không được." Vương Đẳng lòng tin tràn đầy, dưới chân thanh sắc lưu quang tốc độ lại tăng 3 phần, vạch phá bầu trời, hướng về Tống Nghị chỗ sơn lâm cuồng báo tố mà đi. Hắn giờ phút này tâm tình cực dai. Tống Nghị khinh thường hành vi, hắn thấy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Vương Đẳng trong lòng xem thường, đợi ta bắt giữ hắn, ép hỏi ra cái kia thần kỳ độn thuật cùng ẩn nấp pháp môn bí mật, tu vi của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Nói không chừng, còn có thể từ trên người hắn tìm tới cái khác cơ duyên. Nghĩ đến đây, Vương Đẳng thậm chí cảm thấy đến trong ngực lục tinh kỳ đều biến có cũng được mà không có cũng không sao lên. Cái này lô đỉnh nguyên khí đã bị hắn hấp thu 8-9 thành, giá trị thẳng dư có hạn. Mà Tống Nghị, có lẽ mới là càng lớn bảo tàng. Tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới, ngàn dặm xa đối với tiên tiên tông sư mà nói cũng không phải là xa không thể chạm. Bất quá một nén nhang thời gian, Vương Đẳng đã ôm lục tinh kỳ xuất hiện ở Tống Nghị chỗ kia phiến sơn lâm trên không. Ở trên cao nhìn xuống, hắn một cái liền thấy được cái kia chắp tay lập ở giữa rừng đất trống, một bộ thanh sam, thần sắc bình tĩnh thân ảnh quen thuộc, chính là Tống Nghị. Cùng một tháng trước so sánh, thiếu niên ở trước mắt khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng hai đầu lông mày lại nhiều hơn một phần, nguyên đỉnh núi cao sừng sững trầm ổn, hai con ngươi đang mở hí ẩn có hào quang màu vàng kim nhạt lưu chuyển, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nhưng lại mơ hồ cùng chung quanh thiên sản sinh lấy huyền diệu cộng minh. Nhất làm cho Vương Đẳng kinh hãi chính là, hắn vậy mà thật theo Tống Nghị trên thân, rõ ràng cảm giác được tiên thiên chi khí chấn động. Mặc dù dường như cũng không hùng hậu, hắn vậy mà đột phá trở thành tiên thiên võ đạo tông sư. Cái này sao có thể? Vương Đẳng con ngươi hơi co lại, hãi nhiên nhìn về phía Tống Nghị, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Nguyên lai đây chính là kẻ này không còn chạy trốn nguyên nhân, mới vào tiên thiên chính là của ngươi lực lượng sao? Vương Đẳng trong lòng cười lạnh không ngừng, hắn muốn để Tống Nghị biết cùng là tiên thiên chi cảnh cũng có khác nhau. Chương 182, tiểu thần thông kim cương bất hoại pháp tướng. Chương 182, tiểu thần thông kim cương bất hoại pháp tướng. Vương Đẳng thân hình hạ xuống, tại khoảng cách Tống Nghị ngoài 10 trượng phiêu nhiên rơi xuống đất, đem vô cùng suy yếu, cơ hồ đứng không vững lục tinh kỳ nhẹ nhàng để ở một bên dưới cây dựa vào. Tống Nghị, không nghĩ tới ngươi thật có thể chạy thoát, còn nhân họa đắc phúc, bước vào tiên tiên chi cảnh. Vương Đẳng trước tiên mở miệng, thanh âm bình thản, phảng phất tại cùng bạn cũ hàn huyên, nhưng ánh mắt lại sắc bén như ưng, nhìn từ trên xuống dưới Tống Nghị. Xem ra, ngươi gặp gỡ bất phàm a. Tống Nghị ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dưới cây khí tức suy bại, ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lục tinh kỳ, sau đó rơi vào Vương Đẳng trên thân, nếp miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, nắm các hạ phúc, nếu không có ngày đó một trưởng đưa tiễn, Tống Mô cũng chưa chắc có thể có cơ duyên này. Lời nói này bên trong ý trào phúng không che giấu chút nào. Vương Đẳng sắc mặt có hơi hơi nặng, lập tức lại khôi phục như thường, cười nói, miệng lưỡi bén nhọn, không cải biến được hôm nay kết cục. Ta niệm tình ngươi tu hành cũng dễ, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, đúng là khó được. Ngươi nếu chịu giao ra ngày đó kia độn thuật bí pháp, cùng trên người ngươi cái khác bí mật, lại tự phế võ công, bản tọa có thể xem ở cùng là tiên tiên võ giả phân thượng, tha cho ngươi một mạng, chỉ đem ngươi mang về Thanh Thành Tông chờ đợi xử lý. Như thế nào? Hắn nhìn như cho đường sống, kỳ thực âm độc vô cùng. Giao ra tất cả bí mật lại thành phế nhân, mang về Thanh Thành Tông loại kia cựu địch đại bản doanh, kết quả có thể nghĩ. Tống Nghị nghe vậy, dường như nghe được cái gì cho cười, khe khẽ lắc đầu, ngươi hẳn là coi là ta còn là một tháng trước cái kia mặc cho ngươi nắm chân nguyên cảnh võ giả. Hắn bước về phía trước một bước, cái này bước ra một bước cũng không vận dụng địa hành thuật bí thuật, nhưng cả người khí thế lại đột nhiên biến đổi. Nguyên bản nội liễm khí tức như là ngủ say núi lửa bỗng nhiên thức tỉnh, một cỗ sắc bén vô song, dũng cảm tiến tới chân lý võ đạo phóng lên tận trời, quay bốn phía phong vân. Trong rừng lá cây không gió mà bay, hoa hoa tác hưởng. Tiên tiên chi cảnh, ta đã đặt chân. Ngày xưa chi nhục, hôm nay làm còn. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Cuối cùng ba chữ, Tống Nghị là quát chói tai lên tiếng. Âm thanh như lôi đình, giữa rừng núi quần quần quanh quần, chấn nơi rất xa chim bay kinh hoàng tứ tán. Tựa ở bên cạnh cây lục tinh kỳ sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, Tống Nghị toàn thân khí tức bộc phát, cũng không tránh đi nàng, tiên tiên võ đạo tông sư thực lực, coi như chỉ là khí thế cũng làm cho toàn thân ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, ngất từ lâu. Vương Đằng sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tống Nghị quyết tuyệt như vậy, càng không có nghĩ tới đối phương đột phá tiên tiên sau, khí thế có thể cô đọng tới trình độ như vậy, kia dũng cảm tiến tới chân lý võ đạo, nhường hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Không biết điều, Vương Đằng quát lạnh một tiếng, cố giả bộ trấn định, biết ngôn ngữ vô dụng, chỉ có dùng thực lực nghiền ép. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhường ngươi biết, cái gì gọi là tiên tiên chi ở giữa chênh lệch. Vương Đằng vừa dứt lời, thân hình thoát một cái, đã ra tay. Bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Nguyên bản sáng sủa buổi trưa sau bầu trời, mây đen không có dấu hiệu nào theo bốn phương tám hướng tụ đến, tầng tầng lớp lớp, lan lộn như mực. Dương quang bị triệt để che đậy, toàn bộ sơn lâm trong nháy mắt lâm vào một mảnh mờ tối. Trong mây đen tâm, một cái cự đại vòng xoáy chậm rãi thành hình, xoay tròn ở giữa phát ra trầm thấp như tiếng sấm nổ vang. Vòng xoáy chỗ sâu, một cái cực đại vô cùng hư ảo bàn tay, chậm rãi dò ra đám mây. Bàn tay kia toàn thân hiện lên màu hồng phấn, vân tay có thể thấy rõ, năm ngón tay mở ra, che khuất bầu trời. Nơi lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được một tôn ngồi xếp bằng hoan hỷ Phật tượng hư ảnh, Phật tượng trên mặt nụ cười quỷ dị, tản mát ra tà âm cùng mê người sức mạnh tâm thần. Trường duyên trung quanh, màu hồng phấn sương mù lờ lờ, những nơi đi qua, cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, tàn lụi, sinh cơ bị cưỡng ép rút ra. Áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem phương viên trăm trượng không gian một mực khóa chặt. Mặt đất có chút rung động, đá vụn rì rào nhấp nhô, cây cối thân cảnh không chịu nổi gánh nặng giống như phát ra rên rỉ. Đang là lúc trước suýt nữa đem Tống Nghị một trường vỗ chết bí thuật, hoan hỷ phật trường. Một trường này Vương Đằng không còn bảo lưu, sử xuất 10 thành lực lượng, so một tháng trước một trường kia còn cường hãn hơn. Vương Đằng đứng ở trường ảnh phía dưới, áo bào bay phất phới, mang trên mặt tuyệt đối tự tin cùng tàn nhẫn cười lạnh. Một trường này tuy không phải hắn chân chính cảm ngộ tiểu thần thông, nhưng cũng là hắn theo hoan hỷ Phật mẫu trong truyền thừa có được đỉnh tiêm bí thuật, uy đủ sức để nghiền ép tuyệt đại đa số tiên tiên sơ kỳ võ giả. Hắn thấy, cho dù Tống Nghị may mắn đột phá tiên tiên, căn cơ chưa ổn, đối mặt cái này từng nhường hắn nghe tiếng tang trốn một trường, tất nhiên tâm thần động dao, khoanh tay chịu chết. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, đối mặt cái này giống như đã từng quen biết, uy thế càng hơn trước kia kinh khủng một trường, Tống Nghị trên mặt chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia đùa cợt. A Tống Nghị nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Bí thuật cuối cùng chỉ là bí thuật, không phải chính mình cảm ngộ tiểu thần thông, chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm lại rõ ràng truyền vào Vương Đằng trong tai. Nếu là một tháng trước đó, đối mặt một trường này, Tống Mộ xác thực chỉ có thể chật vật mà mệnh, hoảng sợ như chó nhà có tang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia che khuất bầu trời phấn hồng cự trường, ánh mắt thanh tịnh mà sắc bén, dường như xuyên thấu qua cái này hư ảo trường ảnh, thấy được càng sâu tầng độ vận. Nhưng hôm nay Tống Nghị thanh âm đột nhiên chuyển lệ, quanh thân khí thế lại lần nữa tăng gọn. Vừa dứt tiếng sát na, hắn động, cũng không phải là lùi lại, cũng không phải là né tránh, mà là hướng về phía trước. Bước ra một bước, mặt đất rạn nứt. Thể nội môn kia từ thiết bố sam kim trung cháo chờ phòng ngự võ học tinh tuy dung hợp chuyển hóa mà thành phòng ngự tiểu thần thông, kim cương bất hoại bị hắn không giữ lại chút nào thúc động. Ông trầm thấp phản âm dường như tự cửu thiên bên ngoài truyền đến, lại như theo trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất thần tàng bên trong cộng minh mà lên. Sáng chói chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, đột nhiên tự Tống Nghị quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông bắn ra. Kim quang kia thuần túy, cương chính, rộng lớn, mang theo một loại tuyên cổ bất hủ, vạn kiếp bất diệt ý cảnh, cùng kim màu hồng phấn trưởng ảnh tán phát lạ lướt âm tà chi khí hình thành so sánh rõ ràng. Kim quang cấp tốc ngưng tụ, tạo hình, trong nháy mắt liền tại Tống Nghị bên ngoài cơ thể, ngưng kết thành một tôn cao ba trượng bóng người màu vàng nóng. Bóng người kia hiện lên ngồi xếp bằng chi tư, dáng vẻ trang nghiêm, diện mục cùng Tống Nghị giống nhau đến 7 phần, lại càng nhiều hơn mấy phần Phật Đà giống như từ bi cùng uy nghiêm. Kim thân toàn thân như là tinh khiết nhất hoàng kim đổ bê tông mà thành, mặt ngoài chạy xuôi tinh mịn Phật môn văn văn, mỗi một chữ phủ đều lóe ra trí tuệ cùng lực lượng quang mang. Kim thân phía sau, mơ hồ có một vòng nhàn nhạt thiên luân hư ảnh hiện hiện, tung xuống vô tận quang minh. Tiểu thần thông kim cương bất hoại pháp tướng. Phương pháp này cùng nhau vừa ra, kia hoan hỷ Phật trưởng mang tới kinh khủng uy áp cùng tâm thần ăn mòn chi lực, trong nháy mắt bị gột rửa không còn. Kim sắc Phật quang như là liệt nhật tuyết tan, đem màu hồng phấn tà bế dương mù xua tan tịnh hóa. Trung quanh khô héo cỏ cây, lại cái này Phật quang chiếu dọi xuống, mơ hồ có một tia khôi phục dấu hiệu. Phá! Tống Nghị quát như sấm mùa xuân, trong tiếng hít thở. Tia cao ba trượng kim cương pháp tướng ứng thanh mà động, nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể đột nhiên đứng lên, như là sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Pháp tướng cánh tay phải nâng lên, năm ngón tay nắm tay, không có chút nào màu sắc rực rỡ, đối với kia từ trên trời giáng xuống phấn hồng tự trường, đấm ra một quyền. Một quyền này, đơn giản, trực tiếp, lại ẩn chứa kim cương bất hoại tiểu thần thông hoạch tâm nhất ý cảnh, bất động không giao, không xấu bất diệt, lấy tuyệt đối lực lượng cùng kiên cố, phá hủy tất cả ngoại đạo tà pháp. Kim sắc quyền ảnh cùng phấn hồng trường ảnh, ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm. Không cách nào hình dung tiếng vang, như là trăm ngàn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ tung, chấn động đến toàn bộ sơn lâm đất rung núi chuyển. Kinh khủng sóng xung kích lấy ba trạm điểm làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Chỗ qua chỗ, ôm hết thô cổ một bị nổ tận gốc, mặt đất bị cày ra rãnh sâu hoắm, đất đá như là như sóng biển bị vén lên trên trời. Va chạm trung tâm, hào quang chói sáng che đậy tất cả. Mơ hồ có thể thấy được, kia nhìn như không gì không phá, uy thế ngập trời Hoan Hỷ Phật trưởng tại cùng kim sắc quyền ảnh tiếp xúc sát na, lòng bàn tay Hoan Hỷ Phật tượng hư ảnh phát ra một tiếng thê lương, dường như đến từ cửu lũ rít lên, lập tức từng khúc băng liệt. Màu hồng phấn trưởng ảnh như là gặp phải sôi dầu băng tuyết, cấp tốc tan rã, tán loạn. Mà cái kia kim sắc kim cương pháp tướng quyền ảnh, mặc dù quang mang cũng ảm đạm mấy phần, nhưng như cũng ngưng thực, mang theo thẳng tiến không lùi dư uy, lao ngược lên trên, hung hăng đảo vào bầu trời kia mây đen to lớn trong nước xoáy. Giang giác, vâng. Vòng xoáy bị một quyền này chi lực hoàn toàn xoắn nát, xé rách. Đầy trời mây đen như là bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên đẩy ra, dương quang một lần nữa vẩy xuống đại địa. Mờ tối sơn lâm gặp lại quang minh, chỉ có kia đầy trời phiêu tán phấn điểm sáng màu đỏ cùng chưa tan mất bụi đất, tỏ rõ lấy vừa rồi kia kinh thiên động địa va chạm. Một kích, vẹn vẹn một kích. Tương Nhung Tống Nghị không thể không thiêu đốt thọ nguyên, bỏ mạng ngàn giảm khả năng miễn cưỡng chạy trốn Hoan Hỷ Phật trưởng bí thuật, liền tại Tống Nghị thi vòng đầu phong mang tiểu thần thông kim cương bất hoại phía dưới, sụp đổ, tan thành mây khói. Cuồng phong dần dần lắng lại, bụi bặm chậm rãi kết thúc. Trong rừng trên đất trống, Tống Nghị quanh thân kim quang chậm rãi thu liễm, tôn này cao ba trượng kim cương pháp tướng hư ảnh cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim mang không có vào trong cơ thể hắn. Hắn chắp tay đứng ở nguyên địa, thanh sam khẽ nhếch, thần sắc bình tĩnh, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một kích, bất quá là tiện tay phủi nhẹ đầu vai bụi bặm. Mà mười trượng bên ngoài, Vương Đằng trên mặt tự tin cùng cười lạnh sớm đã ngưng kết, thay vào đó là một loại hỗn hợp chấn kinh, khó có thể tin thậm chí một tia sợ hãi thần sắc phức tạp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Nghị, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên vừa rồi bí thuật bị phá, đối với tự thân hắn cũng tạo thành nhất định phản vệ. Không có khả năng, Vương Đằng lẩm bẩm nói, thanh âm khô khốc. Ngươi vừa đột phá tiên thiên, vì sao lại có như thế cô động cường đại tiểu thần thông? Cái này tuyệt không phải mới vào tiên thiên người có thể nắm giữ. Hắn tu luyện Long Phượng Điên Đảo lớn vui mừng điện lại từ lục tinh kỳ trên thân hấp thu tiên thiên chi khí, khổ tu mấy tháng, thể nội tiên thiên chi khí cũng mới khó khăn lắm đạt tới hai sợi, liền một môn chân chính tiểu thần thông cũng còn chưa từng cảm ngộ chuyển hóa thành công. Tống Nghị dựa vào cái gì? Tống Nghị không có trả lời nghi vấn của hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống bình tĩnh. Ngươi trưởng, ta tiếp nhận. Tống Nghị chậm rãi mở miệng, hiện tại giờ đến phía ta. Hắn lời còn chưa dứt, tay phải đã chậm rãi nâng lên, chập ngón tay lại như dao. Một cỗ xa so với vừa rồi Hoan Hỷ Phật trưởng càng thêm thuần túy, càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn sắc bén chi ý, đông nhiên khóa chặt Vương Đằng. Đó cũng không phải hư ảo trưởng ảnh, mà là thật sự, từ tiên thiên chi khí cao độ ngưng tụ, ẩn chứa dung cảm tiến tới chân lý võ đạo, đao ý. Vương Đằng toàn thân lông tơ đứng đấy, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Người thiếu niên trước mắt này, căn bản không phải hắn có thể tùy ý nắm con mồi, mà là một đầu đã lộ ra răng nanh mãnh hổ. Chương 183, bí thuật cuối cùng đánh không lại thần thông. Chương 183, bí thuật cuối cùng đánh không lại thần thông. Vương Đằng chỉ cảm thấy sau cái cổ trận trận phát lạnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo trong. Tống Nghị trong tay rõ ràng không có vật gì, có thể kia cỗ từ trên người hắn phóng lên tận trời lạnh thấu xương ý sát phạt, lại như là thực chất như lưỡi dao cắt không khí, phát ra suy suy rồi băng. Toàn bộ trong rừng nhiệt độ dường như đều đống nhiên hạ xuống, dương quang mặc dù tại, lại đuổi không tiêu tan kia cỗ sâu tận xương tùy hàn ý cái này. Đến tột cùng đạt được như thế nào nghịch thiên kỳ ngộ? Vương Đằng trong lòng sóng biển ngập trời, tiết hầu căng lên, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Một tháng trước, Tống Nghị ở trước mặt hắn vẫn chỉ là chỉ hơi lớn một chút sâu kiến, nếu không phải kia thần kỳ độ thuật, đã sớm bị hắn tiện tay bóc chết. Nhưng hôm nay, đối phương không chỉ có một lần hành động đột phá tiên thiên, càng nắm giữ mạnh mẽ như thế cô động tiểu thần thông, thậm chí chỉ bằng vào khí thế, liền để hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Một chút hối hận, như là độc đằng giống như lặng yên xuất hiện trong lòng. Ngay tại Vương Đằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, kinh nghi bất định lúc, Tống Nghị động. Thân hình hắn cũng không có lớn na gì, chỉ là hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như một mảnh không có trọng lượng như lông vũ, chậm rãi thăng lên trên trời. Nắng sớm xuyên thấu qua cành lá khe hở, pha tạp vẩy xuống ở trên người hắn, lại không cách nào nhu hòa nửa phần kia sắc bén khí thế bức người. Hắn lơ lửng tại cách đất mấy trượng không trung, thanh sam phần phật, tóc dài không gió mà bay, quanh thân bắn ra sát ý càng ngày càng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất huyết sắc. Sau một khắc, Tống Nghị chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay khép lại, bàn tay bên cạnh lập, nhắm ngay ngoài mười trượng Vương Đằng. Không có cầm đao, cái này thủ thế lại so thế gian bất kỳ thần binh lợi khí đều càng giống một cây đao, một thanh sắp chạm cắt hết thảy, dũng cảm tiến tới tuyệt thế hung đao. Trần Vũ, đao ý. Tống Nghị răng môi khẽ mở, phun ra bốn chữ, thanh âm không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó thiên địa cộng minh vận luật, rõ ràng là cấn khắp nơi trận mỗi một cái sinh linh tâm thần phía trên. Theo hắn vừa dứt tiếng, dị tượng nảy sinh. Phương viên trăm trượng bên trong, nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi thiên địa linh khí, đột nhiên biến cuồng bạo mà có thứ tự. Bọn chúng như là nhận quân vương triệu hoán binh sĩ, theo bốn phương tám hướng điên cuồng mà tới, hướng về Tống Nghị khép lại tay phải hội tụ. Linh khí tại lòng bàn tay độ cao áp xúc, ngưng tụ, chất biến, phát ra chói hai tiếng rít, cuối cùng hóa thành một đạo cô động đến cực hạn, dài ước chừng ba thước màu vàng kim nhạt hư ảnh. Kia hư ảnh tương tự một thanh cổ phát trường đao, thân đao thẳng tắp, không có dư thừa hình dáng trang sức, chỉ có lưỡi đao chỗ lưu chuyển lên làm cho người không cách nào nhìn thẳng hàn mang. Đao ảnh mặc dù hư, tản ra sắc bén chi ý nhưng vượt xa thực chất thần binh. Nơi nó đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo, lưu lại một đạo nhạt không thể xem xét màu đen vết cắt, đó là không ở giữa bị cực độ sắc bén chi ý cắt đứt dấu hiệu. Môn này tiểu thần thông, tên là chân võ đao ý. chính là Tống Nghị tại Đào Nguyên Cốc bên trong, đem Duệ Kim Đao Pháp Tù Nưu Chỉ Bắt Trảm Đao mười dư cửa lấy công kích, sắc bén, phá giáp chứ danh viên mãn võ học tinh túy hỏa vào một lò, lấy tiên tiên chi khí làm bụi tuổi, lấy dung cảm tiến tới chân lý võ đạo là lô hỏa, thiên truy bách luyện mà thành. Đao ý chỗ đến, không gì không phá, không có gì không chạm. Chạm. Tống Nghị ánh mắt băng lãnh, khóa chặt vương đẳng, trong miệng khẽ nhả một chữ. Treo ở trường trước màu vàng kim nhạt đao ý hư ảnh, ứng thanh mà động. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có rực rỡ phức tạp biến hóa, chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn màu vàng kim nhạt dây nhỏ, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, lại như chặt đứt thời gian lưới dao, thường thường không có gì lạ hướng lấy vương đẳng bổ tới. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Tại vương đẳng cảm giác bên trong, Tống Nghị chạm chữ tiếng nói dường như còn ở bên tai quanh quẩn, cái kia đạo chí mạng đao ý liền đã vượt qua 10 trượng khoảng cách, bổ tới mặt của hắn trước đó. Hắn thậm chí không kịp điều động thể nội kia hai sợi tiên thiên chi khí, không kịp thi triển bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, liền tư duy tựa hồ cũng theo không kịp đao ý kia tốc độ. Bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ vương đẳng toàn bộ tâm thần. Không, sinh tử quan đầu, vương đẳng bộc phát ra trước nay chưa từng có bản năng cầu sinh. Trên mặt hắn sợ hãi trong nháy mắt bị điên cuồng thay thế, trong mắt lóe lên một vẻ cực kỳ đau lòng chi sắc, nhưng động tác lại nhanh như quỷ mị. Chỉ thấy hắn tay trái như thiểm điện mò vào trong lòng, lại đưa ra lúc, trong lòng bàn tay đã nhiều một cái lớn chừng bàn tay, nhan sắc hơi bại, dùng vải thô may hình người con rối. Kia con rối hình ảnh thô ráp, ngũ quan mơ hồ, lại tản ra một cỗ quỷ dị chẳng lành khí tức. Vương Đằng không chút do dự, há miệng đối với kia con rối, đột nhiên phun ra một miệng lớn đỏ thắm tinh huyết. Cái này miệng máu cũng không phải là bình thường huyết dịch, trong đó hôn tạp hắn bản mệnh tinh nguyên cùng một sợi chân quý tiên thiên chi khí. Huyết dịch phun tại con rối bên trên, cũng không văng khắp nơi, ngược lại như cùng sống vật giống như trong nháy mắt bị con rối hấp thu hầu như không còn. Hôi bại con rối lập tức biến đỏ thắm như máu, ngũ quan bộ vị càng là sáng lên hai điểm tinh hồng quang mang, dường như sống lại. Ngay tại màu vàng kim nhạt đao ý sắp lâm thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đằng đem kia hút đã no đầy đủ tinh huyết con rối mạnh mẽ hướng trước người ném đi, trong miệng quát chói tai, thay mận đổi đảo, di hình hóa bị. Ông. Con rối bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm xương mù màu máu, trong nháy mắt đem Vương Đằng thân hình nuốt hết. Trong nháy mắt tiếp theo, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy đoàn kia xương mù màu máu nguyên địa một quyển, Vương Đằng thân ảnh lại biến mất không còn tăm hơi không thấy. Mà tại hơn 20 trượng bên ngoài, nguyên bản tựa ở dưới đại thụ hôn mê bất tỉnh lục tinh kỳ vị trí, xương mù màu máu trống rỗng hiện lên. Vương Đằng thân ảnh lảo đảo từ đó ngã ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức kịch liệt suy sụp, hiển nhiên thi triển cái này bí thuật bỏ ra cái giá cực lớn. Cùng lúc đó, cái kia đạo màu vàng kim nhạt chân võ đao ý đã rắn rắn chắc chắc bổ vào Vương Đằng nguyên bản đứng chỗ đứng, giờ phút này, đứng nơi đó, rõ ràng là vừa mới bị thay thế tới Lục Tinh Kỳ. Lục Tinh Kỳ nguyên bản bởi vì Tống Nghị khí thế xung kích mà hôn mê, giờ phút này bị không gian đổi thành bừng tỉnh, ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, trong mắt còn lưu lại mờ mịt cùng thống khổ. Nàng thậm chí không có thấy rõ trước mắt là cái gì, càng không rõ ràng chính mình tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chỉ là bản năng cảm thấy một cỗ diệt tuyệt tất cả kinh khủng sắc bén chạm mặt tới. Không một cái yếu ớt tới cơ hồ nghe không được âm tiết mới từ nàng trong cổ họng gạt ra. Bá, màu vàng kim nhạt đao ý vô tình xẹt qua thân thể của nàng. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có huyết đục bay tứ tung thảm trạng. Cái kia đạo cô động đến cực hạn đao ý, liền như là dao nóng cắt qua mỡ bò, lặng yên không một tiếng động theo Lục Tinh Kỳ mi tâm chính giữa cắt vào, dọc theo trục trung tâm thẳng tắp hướng phía dưới, không trở ngại chút nào một bổ đến cùng. Lục Tinh Kỳ thân thể cương tại nguyên chỗ, trong mắt một điểm cuối cùng thần thái cấp tốc chôn bụi. Ngay sau đó, theo nàng mi tâm bắt đầu, một đạo cực nhỏ kim tuyến hướng phía dưới lan tràn, xuyên qua toàn bộ thân hình. Sau một khắc, thân thể của nàng dọc theo đầu này kim tuyến, lặng yên không một tiếng động chia làm đều đều hai nửa, hướng hai bên trái phải chậm rãi ngã xuống. Vết cắt chỗ bóng loáng như gương, xương cốt, nội tạng, kinh mạch, hết thảy tất cả đều bị kia vô song sắc bén chi ý trong nháy mắt mẫn diệt, hóa khí, lại không có một giọt máu tươi chảy ra. Hai nửa thân thể tàn phế ngã xuống đất sau, thậm chí cấp tốc khô cạn, phong hóa, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền hóa thành hai bãi màu xám trắng một phấn, bị trong rừng hơi gió thổi qua, liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà hết thảy này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Vương Đẳng vừa mới tại chính mình dùng bí thuật thay mận đổi đảo đổi thành ra vị trí bên trên đứng vững, còn không tới kịp thở một hơi, càng không kịp là Lục Tinh Kỳ chết thảm cảm thấy mảy may tiếc hận hoặc phẫn nộ, một cố làm hắn sợn hết cả gai ốc hàn ý, liền lần nữa từ phía sau lưng đánh tới. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tống Nghị chẳng biết lúc nào, không ngờ vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn ba thước chỗ. Giữa hai người, gần trong gang tấc, Tống Nghị ánh mắt bình tĩnh không lay động, đã không có bởi vì Lục Tinh Kỳ chết mà có chút động dung, cũng không có nguyên nhân Vương Đằng tránh thoát tất sát nhất kích mà biểu lộ sẽ ra ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Vương Đằng, tựa như đang nhìn một cái người chết. Ngươi dường như cũng không mạnh bao nhiêu, một thân bí thuật cái nào có thế nào, bí thuật cuối cùng bù không được thần thông. Ngươi Vương Đằng sợ đến hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi, thể nội còn sót lại tất cả lực lượng điên cuồng bộc phát, thân hình liền phải hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà Tống Nghị tốc độ càng nhanh. Chương 184, không nể mặt mũi. Một. Chương 184, không nể mặt mũi. Một, người Vương Đằng sợ đến hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi, thể nội còn sót lại tất cả lực lượng điên cuồng bộc phát, thân hình liền phải hướng về sau nhanh lùi lại. Có thể Tống Nghị tốc độ càng nhanh. Ngay tại Vương Đằng hai chân cách mặt đất sát na, Tống Nghị tay phải đã hóa thành trường đao, màu vàng kim nhạt chân võ đao ý lần nữa ngưng tụ, chỉ là lần này không có chém ra, mà là bao trùm làm bàn tay, hóa thành một thanh vô hình lưỡi dao, xuyên thẳng Vương Đằng tim. Vương Đằng con ngươi co lại thành cây kim, sinh tử quan đầu, hắn cương ép vào người, hiểm lại càng hiểm tránh đi trái tim yếu hại, nhưng vai trái vẫn bị đao ý xuyên qua. xoẹt, vài vóc xe rách đâm thanh bên trong, Vương Đẳng vai trái đến phía sau lưng bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi phun tung tóe. Càng đáng sợ chính là, đao ý bên trong ẩn chứa phong duệ chi khí xâm nhập thể nội, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn. A! Vương Đẳng kêu đau một tiếng, mượn cỗ này lực trùng kích, thân hình như diều đứt dây giống như hướng về sau bay ngược. Hắn cắn chốt lưỡi, trong ngực lại móc ra một chồng lá bùa. Một ngụm tinh huyết phun tại những lá bùa này phía trên, ba tấm bùa đồng thời thiêu đốt, hóa thành thanh, đỏ, lam ba đạo quang mang đem hắn bao khỏa. Màu xanh gia tốc, màu đỏ hộ thể, màu lam ẩn nấp. Đây là Vương Đẳng áp đáy hồng đảo mệnh bí thuật, tam tài độ thuật. Một khi thi triển, tốc độ có thể tăng vọt gấp 4-5 lần. Tống Nghị, mối thù hôm nay, Vương Mỗ nhớ kỹ, ngày khác tất nhiên gấp 100 lần hoàn trả. Vương Đẳng oán độc thanh âm ở trong rừng quanh quẩn, người cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tây nam phương hướng kích bắn đi. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao? Tống Nghị nhìn xem cái kia đạo đi xa lưu quang, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Hắn lập tức truy kích, thể nội tiên thiên chi khí dựa theo một loại nào đó huyền ảo quỹ tích vận chuyển, hai chân nhẹ nhàng đạp tại mặt đất. Địa hình thuật. Không vào tiên thiên lúc, Tống Nghị lợi dụng này thuật nhiều lần trốn qua Vương Đẳng truy sát, bây giờ đột phá tiên thiên, địa hình thuật uy năng càng là tăng vọt. Hắn không có lựa chọn thẳng tắp truy kích, mà là lấy địa hình thuật đặc hữu năng lực nhận biết, tập trung vào trên mặt đất Vương Đẳng khí tức chấn động, lặng yên vây quanh phía trước. Trên mặt đất, Vương Đẳng đem tốc độ thôi động đến cực hạn, tam tài độn thuật hiệu quả nhường hắn giữa khu rừng hóa thành một đạo tàn ảnh, mỗi một lần nhảy vọt đều là mấy chục trượng khoảng cách. Nhanh hơn. Lại hướng phía trước 30 dặm chính là Hắc Phong Hạp Cốc, nơi đó địa hình phức tạp, trường khí tràn ngập, thích hợp nhất ẩn nấp thoát thân. Vương Đẳng trong lòng tính toán, sắc mặt bởi vì mất máu cùng quá độ thôi động bí thuật mà trắng bệnh như tờ giấy, nhưng trong mắt lại lóe ra ánh sáng hy vọng. Hắn cảm thụ được sau lưng, Tống Nghị khí tức dường như có lẽ đã biến mất. Thử, cho dù ngươi chiến lược cường hành lại như thế nào, bàn luận đào mệnh thủ đoạn, ta nội tình há lại ngươi cái này dã tu có thể so sánh. Vương Đẳng trong lòng hơi định, thậm chí bắt đầu tính toán trở lại tông môn sau như thế nào thêm mắm thêm muối bẩm báo việc này, mời tông môn trưởng lão ra tay tru sát Tống Nghị. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần có chút thư giãn sát na, phía trước 10 chỗ, mặt đất đột nhiên nổ tung. Bùn đất vẩy ra bên trong, một đạo thân ảnh màu xanh phá đất mà lên, chính là Tống Nghị. Hắn dường như đã sớm chờ ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem chạy nhanh đến Vương Đẳng, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, đối với Vương Đẳng chỗ phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy, xuy, xuy. Ba đạo màu vàng kim nhạt đao ý theo đầu ngón tay bắn ra, thành xếp theo hình tam giác phong kín Vương Đẳng tất cả né tránh lộ tuyến. Làm sao có thể? Vương Đẳng hãi nhiên biến sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ ra Tống Nghị là như thế nào vòng qua chính mình, sớm tại phía trước bố trí mai phục. Trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngừng thân hình. Nhưng mà, phốc phốc phốc, ba đạo đao ý gần như đồng thời đánh trúng Vương Đẳng. Tại Vương Đẳng trước ngực lưu lại ba đạo xuyên qua vết máu. Hoa. Vương Đẳng lần nữa thổ huyết bay ngược, trong mắt đã hết là tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này còn thế nào trốn? Tống Nghị, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương Đẳng quát tầm lên, ta chính là Thanh Thành Tông Hoạch Tâm đệ tử, nếu ta bỏ mình, tông môn trưởng lão lập tức liền sẽ biết được, đến lúc đó ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trả lời hắn, là Tống Nghị lạnh lùng ánh mắt cùng lần nữa nâng lên bàn tay. Tống Nghị hai tay tề xuất, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo màu vàng kim nhạt đao ý như là như mưa to đổ xuống mà ra. Lần này đao ý so trước đó càng thêm cô đọng, mỗi một đạo đều chỉ có dài gần tấc ngắn, lại sắc bén vô song, tốc độ càng là nhanh đến kinh người. Vương Đẳng con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Giờ phút này đầy trời đao ý đã tới. Phốc 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 phốc, lưỡi dao vào thịt thanh âm liên miên bất tuyệt. Vương Đẳng điên cuồng vung vẩy hai tay, tiên thiên chi khí không cần tiện giống như tuôn ra, trước người vải hạ một đạo đạo phòng ngự. Nhưng mà, chân võ đao ý thực sự quá phong duệ. Từng đạo phòng ngự bị tùy tiện xé rách, từng đạo đao ý ở trên người hắn lưu lại vết thương. Cánh tay, lồng ngực, đùi, gương mặt. Vương Đẳng toàn thân cao thấp trong nháy mắt thêm ra mấy chục đạo vết thương, máu tươi đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Mặc dù mỗi một vết thương đều không sâu, nhưng đao ý bên trong ẩn chứa phong duệ chi khí xâm nhập thể nội, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Càng đáng sợ chính là, những này đao ý đang không ngừng tiêu hao hắn tiên thiên chi khí cùng thể lực. Tống Nghị, Tống tiền bối. Vương Đẳng co quắp ngã xuống đất, âm thanh run rẩy, tha ta một mạng. Ta nguyện lập xuống tâm ma thệ ngôn, từ đây hiệu trùng với ngươi. Ta Thanh Thành Tông bí pháp, tài nguyên, ta đều có thể vì ngươi trộm lấy. Chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Vì mạng sống, Vương Đẳng đã không lo được tôn nghiêm. Tống Nghị chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều dường như giẫm tại Vương Đẳng nhịp tim bên trên. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sủi lợn như bùn Vương Đẳng, trong mắt không có chút nào thương hại. Một tháng trước, ngươi có thể từng nghĩ tới tha ta một mạng. Tống Nghị thanh âm bình tĩnh, lại băng lãnh thấu xương. Vương Đẳng há to miệng, lại nói không ra lời. Đúng vậy à, một tháng trước, nếu không phải Tống Nghị có địa hành thuật, đã sớm chết ở trong tay hắn. Khi đó hắn có thể từng nghĩ tới tha Tống Nghị một mạng. Ta Vương Đẳng còn muốn nói điều gì? Tống Nghị cũng đã không còn cho hắn cơ hội. Vừa dứt tiếng, Tống Nghị hai tay kết ấn, thể nội tiên thiên chi khí dựa theo một loại nào đó huyền ảo quỹ tích điên cuồng vận chuyển. Kim cương bất hoại pháp tướng. Trong tiếng quát khẽ, Tống Nghị sau lưng đống nhiên toát ra chói mắt kỳ quang. Chương 184, không nể mặt mũi, 2, chương 184, không nể mặt mũi, 2, kim quang phóng lên tận trời, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một tôn cao 3 trượng kim sắc hư ảnh. Kia hư ảnh ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân như là hoàng kim đúc thành, tản ra không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm nặng nề khí tức. Trên bầu trời kim cương pháp tướng đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo màu vàng cổ sáng bắn ra, xuyên thủng tầng mây. Ngay sau đó, pháp tướng bắt đầu bành trướng. 3 trượng, 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, nguyên bản cao 3 trượng pháp tướng lại tăng vọt đến cao 100 trượng. Trong trượng cự nhân đỉnh thiên lập địa, kim sắc thân thể dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, dường như trong truyền thuyết thần Phật hàng thế. Pháp tướng khuôn mặt cùng Tống Nghị giống nhau đến 7 phần, hai mắt như là hai vòng mặt trời nhỏ, quan sát phía dưới nhỏ bé vương đằng. Đối mặt tôn này trăm trượng pháp tướng, hắn cảm giác mình tựa như sâu kiến ngưỡng vọng sân nhạc, loại kia nhỏ bé cảm giác bất lực, cơ hồ khiến hắn tâm thần sụp đổ. Trăm trượng pháp tướng chậm rãi cúi đầu, cặp kia trong mắt màu vàng nóng khóa chặt vương đằng. Sau đó, pháp tướng đưa tay phải ra. Kia là một cái giống như núi nhỏ kim sắc cự thủ, năm ngón tay mở ra, hướng phía vương đằng chậm rãi chụp tới. Bàn tay chưa đến, kinh khủng uy áp đã xem vương đằng trung quanh 10 trượng mặt đất đè xuống nặng ba thước. Vương đằng cảm giác toàn thân mình xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, dường như sau một khắc liền bị nghiền nát. Tông chủ cứu ta. Sinh tử quan đầu, vương đằng phát ra gào thét thảm thiết, dùng hết lực lượng cuối cùng, đột nhiên bóp nát treo ở bên hông một cái bạch ngọc ngọc bội. Phanh. Ngọc bội ứng thanh mà nát, hóa thành một đoàn sữa xương mù màu trắng. Xương mù cuồn cuộn ở giữa, một đạo hư ảo thân ảnh cấp tốc ngưng tụ. Kia là một người mặc đạo bào màu xanh lão giả, hạt phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, lại tản ra mênh mông như biển khí tức, so vương đằng mạnh đầu chỉ gấp 10. Thanh Thành Tông tông chủ, Lăng Tiêu Tử. Ân. Hư ảnh ngưng tụ thành hình, Lăng Tiêu Tử đầu tiên là nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất, máu me khắp người vương đằng, nhíu mày. Sau đó, hắn ngẩng đầu, thấy được tôn này trăm trượng kim cương pháp tướng, cùng pháp tướng phía dưới đứng chắp tay Tống Nghị. Lăng Tiêu Tử con ngươi có hơi hơi co lại. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra tôn này pháp tướng bất phàm, càng có thể cảm nhận được Tống Nghị trên thân kia cỗ sắc bén vô song đao ý vị đạo hữu này. Lăng Tiêu Tử hư ảnh mở miệng, thanh âm ôn hòa lại kèm theo uy nghiêm. Bần đạo Lăng Tiêu Tử, Thanh Thành Tông tông chủ. Vương đằng chính là ta tông hoạch tâm đệ tử, không biết nơi nào đắc tội đạo hữu, lại muốn hạ này sát thủ. Tống Nghị nhìn xem Lăng Tiêu Tử hư ảnh, mặt không đổi sắc, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, có gì không thể. Lăng Tiêu Tử mày nhíu lại đến càng sâu, vương đằng tuy có sai, nhưng tội không đáng chết. Không bằng đạo hữu bán bần đạo một cái chút tình mọn, tha cho hắn một mạng. Ta Thanh Thành Tông nguyện đánh đổi khá nhiều xem như trao đổi, cũng có thể để vương đằng lập xuống tâm ma thệ ngôn, vĩnh sẽ không tiếp tục cùng đạo hữu là địch. Như thế nào? Lời nói này nhìn như thương lượng, kỳ thực mơ hồ mang theo uy hiếp. Thanh Thành Tông chút tình mọn, tại mảnh đất này giới, còn không có nhiều người dám không cho. Nhưng mà, Tống Nghị lại cười. Nụ cười kia băng lãnh, mang theo trào phúng. Đánh tiểu nhân, tới giả, quả nhiên không hổ là tông môn tác phong. Tống Nghị chậm rãi nói rằng, chỉ cho phép đệ tử của các ngươi khi dễ người khác, đến phiên đệ tử bị người khi dễ, cũng là rất bao che khuyết điểm. Lăng Tiêu Tử hư ảnh sắc mặt trầm xuống, đạo hữu lời ấy ý gì? Ý của ta là Tống Nghị từng chưa nói ra, hôm nay, vương đẳng ta giết định rồi. Ngươi Thanh Thành Tông như muốn báo thủ, cứ tới. Ngươi. Lăng Tiêu Tử hư ảnh trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, đạo hữu cần phải hiểu rõ, cùng ta Thanh Thành Tông là địch, ngươi dù có thông thiên bản sự, chẳng lẽ còn có thể địch nổi ta toàn bộ Thanh Thành Tông? Có thể hay không địch nổi, thử qua mới biết được. Tống Nghị thản nhiên nói, về phần ngươi đạo hư ảnh này, hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối với Lăng Tiêu Tử hư ảnh nhẹ nhàng gạch một cái. Một đạo chỉ có dài hơn tương ngắn, cô đọng đến cực hạn màu vàng kim nhạt đao ý theo đầu ngón tay bắn ra, lặng yên không một tiếng động chém về phía Lăng Tiêu Tử hư ảnh. Đạo này đao ý cùng lúc trước khác biệt, nó dường như đặc biệt nhắm vào hư viễn linh thể. Lưới đao những nơi đi qua, ngay cả tia sáng cũng hơi bặm mẹo. Làm cản. Lăng Tiêu Tử hư ảnh giận dữ, hắn không nghĩ tới Tống Nghị dám chủ động ra tay với hắn. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, chỉ có bản thể ba thành thực lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể khiêu khích. Nhưng mà, màu vàng kim nhạt đao ý chẳng tại màn ánh sáng màu xanh bên trên, không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ có nhỏ xíu suy âm thanh. Sau một khắc, tại Lăng Tiêu Tử hư ảnh ánh mắt kinh hãi bên trong, màn ánh sáng màu xanh như tờ giấy bị tùy tiện mở ra. Đao ý dư thế không giảm, chém qua hư ảnh thân thể. Ngươi đây là cái gì đao ý? Lăng Tiêu Tử hư ảnh cúi đầu nhìn xem lực kim sắc vết đao, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn hư ảnh thậm chí ngay cả một đao đều không tiếp nổi. Diệt ngươi hư ảnh đao ý. Tống Nghị bình tĩnh nói. Vừa dứt tiếng, Lăng Tiêu Tử hư ảnh ngực vết đao đống nhiên kim quang đại thịnh. Phanh. Hư ảnh như là đồ sứ giống như vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Chỉ để lại một câu oán độc lời nói giữa khu rừng quanh quẩn. Tiểu bối, ngươi giết ta tông môn đệ tử, nát ta linh thức hư ảnh, thù này không đội trời chung. Bản tôn tất nhiên thân lấy tính mạng ngươi. Thanh âm xa dần, cuối cùng biến mất. Vương Đằng ngơ ngác nhìn tông chủ hư ảnh bị một đao chém vỡ, trong mắt một điểm hy vọng cuối cùng hoàn toàn phá hủy. Hắn há to miệng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng Tống Nghị đã không còn cho hắn cơ hội. Trong trượng kim cương pháp tướng tay phải nắm tay, đem Vương Đằng cả người nắm ở lòng bàn tay. Không, tha mạng. Ta nguyện. Vương Đằng tiếng cầu xin tha thứ theo khe hở bên trong truyền ra. Tống Nghị ánh mắt lạnh lùng, tâm niệm vừa động, pháp tướng tay phải đột nhiên nắm chặt. Giang giác, phốc phốc, giận người xương cốt tiếng vỡ vụn cùng huyết nhục đè ép tiếng vang lên. Vương Đằng tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Pháp tướng buông tay ra, một bãi bùn nhao giống như huyết đục theo lòng bàn tay trượt xuống, quẳng xuống đất, đã không thành hình người. Vương Đằng, chết. Tống Nghị tán đi pháp tướng, thân hình chậm rãi rơi xuống đất. Thanh Thành Tông. Lăng Tiêu Tử Tống Nghị thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Hắn biết, chuyện hôm nay tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Giết Vương Đằng, nát Lăng Tiêu Tử hư ảnh, chính là cùng toàn bộ Thanh Thành Tông kết xuống tử thủ. Bất quá, thì tính sao? Võ đạo tu hành, như bởi vì e ngại cường địch mà sợ đầu sợ đuôi, lại như thế nào có thể leo lên đỉnh phong. Chương 185, kính rơi vạn vật sinh. Chương 185, kính rơi vạn vật sinh. Tống Nghị đứng tại Vương Đẳng bãi kia không thành hình người huyết nục trước, trầm mặc một lát, đang muốn tiến lên sờ thì nhìn xem trên thân có cái gì bà bối, lại phát hiện Vương Đẳng mơ hồ không rõ huyết nục thế mà đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bãi kia huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, không phải hư thối, mà là càng huyền diệu hơn tiêu tán. Máu thịt bên trong tinh hoa hóa thành từng sợi màu ngà sữa linh khí, như là sương mù giống như bay lên, dung nhập giữa thiên địa. Xương cốt, nội tạng, kinh mạch, tất cả ẩn chứa năng lượng bộ phận đều đang nhanh chóng phân giải, hóa thành thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên, trở về thế giới bản nguyên tuần hoàn. Tống Nghị lặng lặng nhìn xem một màn này, có chút kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lấy Vương Đẳng tử vong chỗ làm tâm điểm, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đang xảy ra biến hóa vi diệu. Những cái kia nguyên bản rời rạc trong không khí linh khí dường như bị rót vào sức sống mới, biến càng thêm sinh động, tinh thuần. Trước hết nhất được lợi chính là mảnh này cánh rừng. Tống Nghị ánh mắt chiếu tới chỗ, vốn chỉ là bình thường có cây thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bên chân cỏ dại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao, theo dài gần tấp tới nửa thước, lại đến một thước, hai thước. Phiến lá biến càng thêm đầy đặn xanh biếc, biên giới thậm chí nổi lên nhàn nhạt linh quang. Cách đó không xa trong bụi cỏ, vài quặng không đang chú ý tiểu hoa bỗng nhiên nở rộ, cánh hoa giang ra, sắc thái diễm lệ, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người. Những cái kia cổ thụ che trời cành lá cũng càng là um tùm, thân sinh chồi non theo đầu cành rút ra, phiến lá dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng quang trạch. Vỏ cây mặt ngoài thậm chí hiện ra nhàn nhạt đường vân, phản phất tại hấp thu thiên địa quả tạo. Càng xa xôi, Tống Nghị có thể cảm giác được, dưới mặt đất ẩn núp sâu bọ biến càng thêm sinh động, trong rừng nghỉ lại chim thú hô hấp càng thêm kéo dài, liền trong không khí bay múa bụi bặm đều dường như lây dính linh tính. Đây cũng là Tiên Thiên Tông sư vẫn lạc quả tạo. Một vị tiên thiên cường giả, thể nội ngưng tụ tiên thiên chi khí sao mà khổng lồ. Kia là dẫn thiên địa linh khí nhập thể, trải qua thiên truy bách luyện mà thành tinh hoa. Một khi bỏ mình, những tinh hoa này trở về thiên địa, liền như cùng đi trong hồ nước đầu nhập cự thạch, kích thích tầng tầng bọt sóng, tầm bổ bản vật. Võ đạo tu hành, đoạt tiên địa tạo hóa tại bản thân, cuối cùng lại còn ở thiên địa. Tống Nghị trong lòng mặc niệm, có cảm ngộ. Tiên thiên võ đạo tông sư hấp thụ phần này thế giới năng lượng trong thiên địa vì đó sử dụng, nhưng chúng quy vẫn là bị giới hạn phương thế giới này, một khi bỏ mình, tất cả khổ tu đều đem phó mặc. Nhất ẩm nhất chắc, hẳn là định số. Chỉ có siêu thoát phương thế giới này ước chừng thời gian một nén nhang, Vương Đẳng nhục thân đã hoàn toàn tiêu tán. Nguyên điệu chỉ để lại một cái đạo bào màu xanh, đây là Thanh Thành Tông hoạch tâm đệ tử chế thức pháp bảo, lấy đặc thù linh tơ dệt thành, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm có thương, cho nên có thể lưu giữ lại. Đạo bào hạ, dường như để ép thứ gì. Tống Nghị tiến lên, nhẹ nhàng vẩy một cái. Đạo bào màu xanh bị xúc lên, mấy quả bóng ánh sáng long lanh, như là như lưu ly viên cầu nhỏ lăn xuống đi ra. Hết thảy 5 viên, mỗi một quả đều ước chừng to bằng ngón tay, hình thái tròn trịa, bề mặt sáng bóng trơn trượt, bên trong lại phảng phất có mây mù lưu chuyển, khi thì nổi lên nhàn nhạt quang trạch. Cái này là vật gì? Tống Nghị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhặt lên thả trong tay cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện bên trong lại là Ngũ Môn Vương Đẳng sinh tiền sở học bí thuật. Tống Nghị trong lòng có minh ngộ, tiên thiên võ đạo tông sư vẫn lạc, thân thể năng lượng về với thế giới, mà lĩnh ngộ tiểu thần thông bí thuật thì có khả năng lấy các loại hình thức bảo lưu lại đến. Cái này 5 viên viên châu liền cùng loại với truyền thừa châu, hậu nhân như có cơ duyên có thể đạt được những truyền thừa khác, liền có tỷ lệ từ đó lĩnh ngộ đối ứng thần thông bí thuật, rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Tống Nghị tu luyện địa hành thuật nghĩ đến hẳn là không biết kia là vị nào tiên thiên tông sư vẫn lạc sau lưu lại tiểu thần thông, chính mình lĩnh ngộ gọi là tiểu thần thông, được từ người khác lại xưng là bí thuật, khác nhau ngay tại ở uy lực, bí thuật cho dù tốt cũng không bằng thần thông lợi hại. Bất quá bí thuật đối với mới vào tiên thiên võ đạo tông sư vẫn là cực kỳ trọng yếu, bởi vì bình thường tiên thiên võ đạo tông sư ngay từ đầu là rất khó lĩnh ngộ tiểu thần thông, bí thuật có thể nhanh chóng đề cao chiến lược. Vương Đẳng bất quá tiên thiên sơ kỳ, vậy mà ngưng tụ 5 viên chuyển thừa viên châu, mang ý nghĩa hắn ít ra nắm giữ ngũ môn bí thuật. Tại tiên thiên sơ kỳ, cái này chiến lược sát thực tính kinh người. Giống Tống Nghị dạng này thân phụ mấy môn tiểu thần thông cùng bí thuật kia là phượng mao lân giác giống như tồn tại. 5 viên chuyển thừa châu xúc tu ôn nhuận, phản phất có sinh mệnh giống như có chút đập đều nhịp đập rung động. Hắn có thể cảm nhận được xá lợi bên trong ẩn chứa khác biệt khí tức, viên thứ nhất hiện lên màu xanh nhạt, bên trong có gió văn lưu chuyển, nhẹ nhàng linh động. Tống Nghị một chút cảm giác, liền biết đây là cùng tốc độ, thân pháp tương quan bí thuật, hẳn là kia tam tài độ thuật bí thuật. Tống Nghị phán đoán, Vương Đẳng lúc trước thi triển đào mệnh bí thuật, tốc độ tăng vọt mấy lần, nếu không phải Tống Nghị có địa hành thuật, thật đúng là khả năng nhường hắn chạy thoát. Viên thứ hai, xích hồng sắc, mơ hồ có hỏa diễm hư ảnh bốc lên, nóng bỏng bá đạo. Tống Nghị tâm thần chìm vào trong đó, thế mới biết đây là một môn song tu bí thuật tên là Long Phượng Điên Đảo lớn vui mừng điện. Tu hành môn này bí thuật có thể theo nắm giữ thể chất đặc thù lô đỉnh trên thân rút ra tiên thiên chi khí. Viên thứ ba, màu xanh thẳm, hạt châu mặt ngoài có bản tay đồ án, nghĩ đến chính là lúc trước dùng tới đối phó Tống Nghị Hoan Hỷ Phật trưởng uy lực còn có thể. Viên thứ tư, màu ngà sữa, bên trong xương mù mờ mịt, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Tống Nghị cẩn thận cảm giác, lại từ đó phát giác được không gian ba động vết tích, thì là một môn tên là thay mận đổi đảo bí thuật. Môn này bí thuật có thể lấy tinh huyết làm dẫn, cưỡng ép đối bên người phạm vi 100 mét bên trong người tiến hành di hình hóa ảnh. Thứ năm, hạt châu, thì bên trong tràn đầy đều là quỷ dị trong mắt, tên là Thiên Nhãn Thông bí thuật, lúc trước Vương Đẳng chính là dùng môn này bí thuật truy tung Tống Nghị. Cái này 5 viên truyền thừa châu, đối Tống Nghị mà nói chính là khó được thu hoạch. Chỉ cần toàn bộ luyện hóa, thủ đoạn của hắn cũng sẽ càng thêm phong phú, chiến lược cũng biết lại đến một bậc thang. Cất kỹ truyền thừa châu, Tống Nghị ngắm nhìn một phía. Giờ phút này, khu rừng này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy Vương Đằng vẫn lạc chỗ làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng cỏ cây đều sinh dài đến trình độ kinh người. Cỏ dại cao cùng người eo, lùm cây sinh như tường, cổ thụ che trời tế nhật. Trong không khí nồng độ linh khí tăng lên mấy lần, hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được tinh thuần năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Càng xa xôi, biến hóa còn đang kéo dài lan tràn. Tống Nghị có thể cảm giác được, trong phạm vi trăm dặm, vạn vật đều tại cuồng hoan, thực vật sinh trưởng tốt, động vật thủy biến, thậm chí một chút ngủ say địa mạch đều bị kích hoạt, dâng trào ra càng linh khí nồng nặc. Đây cũng là một tình rơi vạn vật sinh kỳ cảnh. Một vị tiên tiên tông sư vẫn lạc, đối thế giới mà nói là tổn thất, nhưng đối phiến khu vực này sinh linh mà nói, lại là ngàn năm khó gặp tạo hóa. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tống Nghị thu hồi ánh mắt. Lần này đại chiến động tĩnh quá lớn, kim cương pháp tướng đỉnh thiên lập địa, đao ý tung hoành cắt chém, linh khí kịch liệt chấn động. Khoảng cách nơi đây không xa trong kinh thành rất nhiều thế lực, sợ là sớm đã chú ý tới nơi đây dị dạng. Tiên thiên cường giả giao thủ, khí tức như đêm tối đèn sáng, căn bản che đậy dấu không được. Giờ phút này, chỉ sợ đã có không ít cao thủ tại trên đường chạy tới. Tống Nghị mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn đổ gây phiền toái. Cần phải đi. Tống Nghị cuối cùng mắt nhìn chiến trường, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Thân hình hắn khẽ động, thi triển địa hành thuật, cả người như là dung nhập đại địa giống như biến mất không thấy gì nữa. Chương 186, các phương vân động chương 186, các phương vân động ngay tại Tống Nghị sau khi rời đi không đến nửa canh giờ. Vài luồng khí tức cường đại tự phương hướng khác nhau lặng yên mà tới, tuần tự giáng lâm tại mảnh này đã hoàn toàn thay đổi rừng. Trước hết nhất đến chính là một đạo kiếm ảnh kiếm quang thu lại, lộ ra một vị thân mang quan bảo, đầu đội lễ quan nam tử trung niên. Hắn mặt như quan ngọc, hai mắt đang mở hí ẩn có kiếm mang lấp lóe, khí tức sắc bén như ra khỏi vỏ chi phong. Cô thứ hai khí tức giáng lâm. Người đến là thân hình còn xuống lao giả, chống một cây phản lòng một trượng, nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng mỗi bước ra một bước đều không bàn mà hợp thiên địa vận luật, quanh thân mơ hồ có tiếng long âm. Hai người ngầm hiểu ý, riêng phần mình dò xét chiến trường, không có can thiệp lẫn nhau. Ngay sau đó thứ ba, thứ tư cố khí tức gần như đồng thời đến. Phía đông người đến là dáng người khôi ngô chẳng hán, khởi trần, bắp thịt quần quận như sắt, quanh thân quanh quần lấy nặng nề như núi khí tức. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng hơi rung động. Phía tây thì là người mặc bạch nguyệt sa bảo mỹ phụ, dung nhan mỹ lệ lại vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân hàn khí lở lở, những nơi đi qua cỏ cây kết xương. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều không nói chuyện, chỉ là yên lặng liếc nhìn chiến trường thu thập hữu dụng tin tức. Đợi cho bốn người thu thập xong tin tức, bốn cố khí tức cũng tiêu tan theo, cánh rừng yên tĩnh như cũ. Kinh thành, hoàng cung. Nguy nga trang nghiêm hoàng đế trong tập cung, đèn đuốc sáng trưng. Thân mang vàng sáng long bảo thiếu niên hoàng đế ổn thỏa tại trên long ỷ hắn ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt thanh tú lại ẩn có uy nghiêm, hai mắt thanh tịnh như lẩm, lộ ra cùng tuổi tác không hợp thâm trầm. Long ỷ bên cạnh, đứng đấy một vị mặt trắng không râu, thái giám bộ dáng ăn mặc nam tử trung niên. Chính là lúc trước tiến về dò xét người. Hắn sụp mi thuận mắt, khí tức nội liễm như vực sâu, nếu không phải đứng ở chỗ này, cơ hồ khiến người xem nhẹ hắn tồn tại. Sùng ngân a. Thiếu niên hoàng đế mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nô thì tại. Trung niên thái giám không người đáp. Bên ngoài kinh thành kia cô năng lượng to lớn chấn động, có thể điều tra rõ ràng. Sùng ngân thái giám khẽ ngẩng đầu, ngữ khí âm nhu nhẹ nhàng, bẩm bệ hạ lời nói, đã điều tra rõ ràng. Khoảng cách kinh thành ước 1200 dặm, đông nam phương hướng Hắc Phong Lâm một vùng, có hai vị tiên tiên võ đạo tông sư đại chiến. Một người trong đó không địch lại, đã vẫn lạc. Thiếu niên hoàng đế trong mắt lóe lên một tia hứng thú, có biết là người phương nào. Vẫn lạc người ứng là Thanh Thành Tông Tân Tấn Tiên Tiên tông sư, họ Vương tên Dọn, tháng tư trước phá cảnh nhập tiên tiên Sùng Ân thái giám thuộc như lòng bàn tay. Về phần đánh giết Vương Đằng người hắn dừng một chút, khí cơ chưa hề trên giang hồ xuất hiện qua, xác nhận Tân Tấn Tiên Tiên không nghi ngờ gì. Người này triển lộ thủ đoạn bao quát một môn đao đạo tiểu thần thông, một môn pháp tướng tiểu thần thông, chiến lực viễn siêu cùng giai. Theo chiến trường vết tích suy đoán, chiến đấu duy trì liên tục thời gian rất ngắn, Vương Đằng cơ hồ là bị nghiền ép chí tử. Thiếu niên hoàng đế ngón tay gõ nhẹ long ỷ lan can, Tân Tấn Tiên Tiên. Đao đạo cùng pháp tướng đồng tu, đều đạt tiểu thần thông chi cảnh. Cái loại này thiên phú hắn nhìn về phía Sùng Ân thái giám, khả năng tra ra lai lịch người này. Hồi bẩm bệ hạ, cần một chút thời gian trong tẩm cung lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Dưới ánh đến, chiếu rọi thiếu niên hoàng đế trầm tư khuôn mặt. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, "Sùng Ân, việc này giao cấp cho ngươi, chớ muốn ngươi lấy thời gian nhanh nhất tra ra tên này tiên tiên võ đạo tông sư lai lịch, nếu là nội tình thanh bạch, cùng thế lực khác không có tiếp xúc, có thể lôi kéo hắn nô tài hiểu rõ." "Ân, xuống dưới xử lý a." Sùng Ân thái giám không người lui ra, thân ảnh dung nhập ngoài điện bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Trên long ỷ, thiếu niên hoàng đế một mình trầm tư. Xuyên du tỉnh, Thanh Thành sơn mạch. Quần sơn liên miên, mây mù lở lở. Đỉnh núi chính, Thanh Thành tông sơn môn nguy nga đứng sừng sững, cung điện lầu các xây dựng lưng vào núi, ẩn hiện tại biển mây ở giữa, phảng phất giống như tiên cảnh. Mà giờ khắc này, chủ điện bên trong bầu không khí ngưng trọng như sắt. Đại điện chính giữa, Lăng Tiêu Tử ngồi cao chủ vị, sắc mặt âm trầm như mực. Phía dưới, hơn 10 tên trưởng lão phân loại hai bên, từng cái khí tức thâm trầm, người yếu nhất cũng có tiên tiên sơ kỳ tu vi. Trong đó ba vị lão giả râu tóc bạc trắng càng là khí tức như vực sâu, đã đạt tiên thiên trùng kỳ chi cảnh. Trong đại điện, một mặt thủy kính lơ lửng không trùng, trong kính đang chiếu lại lấy Vương Đằng vẫn lạc trước hình tượng, trăm trượng kim cương pháp tướng kình thiên mà đứng, màu vàng kim nhạt đao ý chạm phá hư ảnh, cuối cùng pháp tướng nắm tay, Vương Đằng hóa thành thịt nát. Hình tượng tuần hoàn phát ra, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phanh! Lăng Tiêu Tử đột nhiên một trưởng bố đang ghế dựa trên lan can, tinh sắt chế tạo lan can ứng thanh vỡ vụn. Tốt! Rất tốt! Thanh âm hắn băng lãnh, trong mắt sát ý sôi trào. Chỉ là gia tu, dám giết ta Thanh Thành Tông đệ tử, nát bản tông hư ảnh, nhục ta tông môn uy danh. Đây là muốn cùng ta Thanh Thành Tông không chết không thôi. Phía dưới, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu tụy trưởng lão chậm rãi mở miệng, tông chủ bất giận. Kẻ này chiến lực phi phàm, tân tấn tiên tiên liền có hai môn tiểu thần thông mang theo, sợ không phải gia tu, lần nữa trước đó nên trước thăm dò người này nội tình, bàn bạc kỹ hơn. Vị này là Thanh Thành Tông đại trưởng lão, đạo hiệu Lăng Thần Tử tiên tiên trùng kỳ tu vi, tại trong tông địa vị tôn sùng, gần với Lăng Tiêu Tử. Bàn bạc kỹ hơn. Lăng Tiêu Tử cười lạnh, Lăng Thần Tử ý của sư minh là, ta Thanh Thành Tông chết hoạch tâm đệ tử, bản tông hư ảnh bị nát, còn muốn nuốt giận vào bụng. Lăng Thần Tử trưởng lão lắc đầu, cũng không phải. Thú nhất định phải báo, nhưng cần tính trước làm sao. Kẻ này có thể giết vương đẳng, chiến lược ít ra có thể so với tiên tiên trung kỳ. Lại hắn nắm giữ độ địa bí thuật, nếu một lòng muốn chạy trốn, vây quét không dễ. Một vị khác mặt đỏ trưởng lão hừ lạnh nói, Lăng Thần Tử sư minh lúc tuổi còn trẻ liền cẩn thận quá mức, đến lão cũng không biến, vẫn như cũ cẩn thận. Ta Thanh Thành Tông lập phái 300 năm, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Nếu không lôi đình phản kích, trên giang hồ như thế nào đối đãi ta tông? Những tông môn khác như thế nào đối đãi ta tông? Nói chuyện chính là Lục Kiếm Minh, Lục Tinh Kỳ gia gia, bây giờ tôn nữ chết thảm, vương đẳng cũng bỏ mình, đầu tư thất bại hắn 10 phần nổi nóng. Lục trưởng lão nói có lý. Lại một vị trưởng lão mở miệng, kẻ này phải chết, hơn nữa muốn chết được rầm rầm rộ rộ, nhường toàn giang hồ đều biết, phạm ta Thanh Thành Tông người, xa đâu cũng giết. Các ngươi. Lăng Thần Tử nghe vậy thở dài, muốn nói lại thôi. Lăng Tiêu Tử đưa tay cắt ngang, Lăng Thần Tử sư minh không cần nhiều lời. Thu này tất báo, kẻ này hẳn phải chết. Về phần hắn có gì ỷ vào trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, trước thực lực tuyệt đối, tất cả ỷ vào đều là trò cười. Lăng Tiêu Tử nhìn về phía ngoài điện biển mây, lạnh hư một tiếng nói, bản tông bế quan 10 năm, trên giang hồ có ít người sợ là quên Thanh Thành Tông phong mang. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhiều người trong thiên hạ một lần nữa nhớ lại, Thanh Thành Tông, không thể đủ. Vừa dứt tiếng, Lăng Tiêu Tử quanh thân khí thế ầm vang một phát. Tiên Tiên đại viên mãn uy áp tràn ngập đại điện, không khí ngưng trệ, mặt đất rung động. Thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, lạnh lẽo như chín đú hàn gió. Ngoài điện, biển mây bốc lên, hình như có kinh lôi ẩn hiện. Tất cả trưởng lão đều biến sắc, không người cùng hét, cẩn tuân tông chủ pháp chỉ. Chương 187, Thiên Nhãn Thông, biện nhân quả. Chương 187, Thiên Nhãn Thông, biện nhân quả. Khoảng cách Tống Nghị chém giết vương đẳng đã qua đi 5 ngày. Cái này 5 ngày ở giữa, Tống Nghị cũng không trực tiếp tiến về kinh thành. Khoảng cách kinh thành thi hội còn có hơn 1 tháng, hắn đầu tiên trở về lúc trước bị vương đẳng truy sát, về sau chính mình thi triển địa hành thuật chạy trối chết địa phương. Sơn cốc vẫn như cũ, cỏ cây sum xê, chẳng qua là ban đầu kịch chiến vết tích đã bị tân sinh thực bị che kín hơn phân nửa. Nếu không phải Tống Nghị tự mình kinh nghiệm, cơ hội nhìn không ra nơi này từng phát sinh qua một trận liều mạng tranh đấu. Hắn tìm chỗ ẩn nấp sơn động. Hàng đầu sự tình là lĩnh hội vương đẳng lưu lại ngũ môn bí thuật. Tống Nghị lấy ra kia 5 viên truyền thừa châu, từng cái bày ra tại trước mặt. Màu xanh nhạt tam tài độn thuật xích hồng sắc long vượng điên đảo lớn vui mừng điện màu xanh thẳm hoan hỷ Phật trưởng màu ngà sữa thay mận đổi đảo cùng viên kia nội ẩn vô số con mắt hư ảnh tiên nhãn thông. Trước theo thiên nhãn thông bắt đầu. Tống Nghị lẩm bẩm, môn này bí thuật đến từ hoan hỷ Phật mẫu truyền thừa, kỳ thực là một môn thiền tông bí thuật, cùng hoan hỷ Phật một mạch những công pháp khác một trời một vực. Người tu hành như học được này thuật, liền có thể mở thiên nhãn, xem thế gian chuỗi nhân quả. Thế gian vật vật đều lẫn nhau có nhân quả. Thân nhân ở giữa có huyết thống nhân quả, giữa bằng hữu có giao tình nhân quả, hữu địch ở giữa có ân oán nhân quả, thậm chí vốn không quen biết người, cũng có thể là bởi vì một chuyện nhỏ sinh ra nhân quả dây dưa. Những này nhân quả vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại, như sợi tơ giống như kết nối chúng sinh. Thiên nhãn thông diệu dụng, liền ở chỗ có thể trông thấy những này chuỗi nhân quả. Người tu hành có thể căn cứ chuỗi nhân quả, tìm tới chỗ muốn tìm người hoặc vật. Vương Đằng lúc trước sở dĩ có thể cấp tốc tìm tới Tống Nghị, liền là bởi vì đáp ứng Lục Tinh Kỳ muốn vì báo thù, cùng Tống Nghị kết nhân quả, cho nên có thể theo tuyến truy tung. Đương nhiên, này thuật cũng không phải là bản năng. Chuỗi nhân quả có khoảng cách hạn chế, vượt qua 1000 dặm phạm vi, liền sẽ dần dần ẩn nấp, khó mà truy tìm. Lại như đối phương giống nhau tinh thông nhân quả bí thuật, hoặc người mang che lấp thiên cơ bảo vật, cũng có thể chặt đứt hoặc ẩn giấu chuỗi nhân quả. Mở thiên nhãn Tống Nghị nghiên cứu lấy truyền thừa châu bên trong tin tức. Mắt người đục ngầu, chịu thất tình lục dục chỗ trướng, thấy không rõ sự vật bản chất. Cần lấy tiên thiên chi khí gột rửa hai mắt, đã thông thiên mục huyệt mới có thể thấy rõ chân thực. Truyền thừa châu bên trong kỹ càng ghi chép mở thiên nhãn trình tự, cần mỗi ngày lấy tiên thiên chi khí ôn dưỡng hai mắt, duy trì liên tục 49 ngày, chờ hai mắt có thể ban đêm thấy vật như ban ngày, lại xung kích mi tâm bên trên phương thiên mục huyệt. Một khi thiên mục huyệt mở, liền có thể thấy nhân quả, phân biệt khí vận, xem xét các hung. Quá trình này đối võ giả tầm thường mà nói rất khó. Tiên thiên chi khí vốn là chân quý, mỗi ngày ôn dưỡng hai mắt tiêu hao khá lớn, lại xung kích thiên mục huyệt có phong hiểm, hơi không cẩn thận khả năng tổn thương thần hồn. Nhưng mà đối Tống Nghị mà nói, dường như không khó. Hắn như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn thể nội chức nghiệp thụ có một cái đặc thù trái cây, vọng khí sư chức nghiệp quả thực. Cái này mai trái cây giao phó hắn biện khí linh mâu năng lực. Năng lực này khả biện thiên địa sông núi linh khí lưu chuyển, xem sinh linh khí huyết mạnh yếu, xem xét bảo vật quang hoa sâu cạn, vốn cũng không thua kém mở thiên nhãn. Biện khí linh mâu cùng thiên nhãn thông, có dị khúc đồng công chi diệu. Tống Nghị nhắm mắt cảm ứng có lẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hắn quyết định nếm thử. Tống Nghị ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, dựa theo thiên nhãn thông pháp môn vận chuyển tiên thiên chi khí. Một cỗ ấm áp khí lưu từ đan điền dâng lên, dọc theo kinh mạch chậm rãi ngược lên, cuối cùng tụ hợp vào hai mắt. Mới đầu cũng không dị dạng, nhưng thời gian dần qua, Tống Nghị cảm giác hai mắt có chút nóng lên, tầm mắt bên trong thế giới bắt đầu biến hóa. Nguyên bản rõ ràng sơn động vết đá, dần dần biến mơ hồ, thay vào đó là từng sợi lưu động khí tức, kia là thiên địa linh khí, đủ mọi màu sắc, xen lẫn thành mạng. Đây là biện khí linh mâu hiệu quả. Tống Nghị tiếp tục thôi động tiên thiên chi khí, ôn dưỡng hai mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngoài động mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt ba ngày. Ngày thứ ba hoàng hôn, Tống Nghị đột nhiên mở hai mắt ra. Một sát na kia, trong mắt của hắn thế giới hoàn toàn thay đổi. Không còn là đơn giản linh khí lưu động, mà là vô số tinh mịn sợi tơ. Những sợi tơ này nhan sắc khác nhau, phẩm chất không đồng nhất, theo bốn phương tám hướng kéo dài mà đến, kết nối ở trên người hắn. Có màu trắng sợi tơ, nhỏ như sợi tóc, kéo dài hướng phương xa, kia là cùng phụ mẫu, thân hữu thân tình nhân quả. Có màu xanh sợi tơ, hơi thô một chút, kết nối lấy mấy vị bạn cũ, kia là hữu nghị nhân quả. Có màu đỏ sợi tơ, hừng hực như lửa, cũng đã đứt gãy hơn phân nửa, kia là đã từng thù hận nhân quả, theo cửu địch bỏ mình mà đứt. Còn có một đầu đen như mực, thô như ngón út sợi tơ, tự tây bắc phương hướng kéo dài mà đến, một chỗ khác gần vào hư không, tản ra nồng đậm đoán độc cùng sát ý. Thanh Thành Tông, Tống Nghị trong lòng run lên. Đầu này hắc tuyến, đúng là hắn cùng Thanh Thành Tông nhân quả. Chém giết vương đẳng, vỡ vụ lăng tiêu tử hư ảnh, thù này không đội trời chung, chuỗi nhân quả tự nhiên thô trọng. Mà tại những này chuỗi nhân quả bên ngoài, Tống Nghị còn chứng kiến càng huyền diệu hơn đồ vật. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, trên thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng, kia là tự thân khí vận. Trong vầng sáng ẩn có hình rồng hư ảnh đi khắp, dù chưa thành hình, cũng đã lộ ra cao chót vót. Lại nhìn sơn động vách đá, mỗi tảng đá đều có yêu đất khí tức lưu chuyển, kia là bọn chúng cùng đại địa, cùng tuế nguyệt nhân quả. Ngoài động có cây, mỗi một chiếc lá đều liên tiếp tinh mịn lục tuyến, cùng thổ nhưỡng, dương quang, mưa móc sen lẫn thành mạng. Đây chính là nhân quả thế giới Tống Nghị thì thảo. Hắn tâm niệm vừa động, ánh mắt nhìn về phía trong tay viên kia thiên nhãn thông truyền thừa châu. Trong hạt châu, vô số con mắt hư ảnh giờ phút này dường như sống lại, đồng loạt nhìn về phía Tống Nghị, truyền lại tin tức cuối cùng. Hoa, truyền thừa châu mặt ngoài hiện hiện vết dạng, lập tức hóa thành một mịn, theo gió tiêu tán. Chỗ có quan hệ với thiên nhãn thông cảm ngộ, pháp môn, cấm kỵ, toàn bộ dung nhập Tống Nghị thức hải. Đến tận đây, thiên nhãn thông bí thuật, Tống Nghị nhập môn. Thì ra là thế. Hán minh nộ càng nhiều. Thiên nhãn thông không chỉ có là xem nhân quả, càng có thể đoạn nhân quả tục nhân quả đổi nhân quả. Đoạn nhân quả chính là chặt đứt tự thân cùng người nào đó nhân quả liên hệ. Tỷ như Tống Nghị nếu có thể chặt đứt cùng Thanh Thành Tông hấp tuyến, đối phương liền rốt cuộc tìm không được hắn. Nhưng phương pháp này rất khó, cần song phương chênh lệch cảnh giới cực lớn, hoặc nỗ lực to lớn một cái giá lớn. Tục nhân quả là chủ động cùng người khác thành lập nhân quả. Phương pháp này thường dùng tại truy tung, tìm người, Vương Đằng lúc trước liền là thông qua bằng lòng lục tinh kỳ, cùng Tống Nghị thêm lên chuỗi nhân quả. Đổi nhân quả, huyền ảo nhất, có thể điều khiển tinh vi nhân quả đi hướng, su cắt tỷ hùng. Nhưng liên quan đến thiên đạo quy tắc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ, không phải đại năng giả không dám nhẹ thử. Trước mắt đối ta hữu dụng nhất là che đậy nhân quả. Tống Nghị trầm âm. Thiên nhãn thông bên trong ghi chép tên là hiểm nhân quả thuật. Phương pháp này không có thể chân chính chặt đứt nhân quả, lại có thể đem chuỗi nhân quả tạm thời vùi lấp, nhường kẻ theo dõi khó mà phát giác. Tương đương với sắp sáng tuyến chuyển thành ám tuyến, chỉ cần Tống Nghị không chủ động bại lộ, đối phương liền rất khó bằng nhân quả tìm tới hắn. Vừa bạn dùng để ứng đối Thanh Thành Tông. Tống Nghị trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn lần nữa nhắm mắt, hai tay kết ấn, trong miệng niệm tụng huyền ảo chú văn. Thể nội tiên thiên chi khí dựa theo đặc biệt quỹ tích vận chuyển, cuối cùng hội tụ ở mi tâm thiên mục huyệt. Che đậy. Tống Nghị khẽ quát một tiếng, mi tâm kim quang lóe lên. Chỉ một thoáng, trên người hắn dọc theo chỗ có nhân quả tuyến, cùng nhau rung động. Đầu kia thô nhất hắc tuyến đầu tiên xảy ra biến hóa, nguyên bản đen như mực nhan sắc dần dần nhạt đi, chuyển thành sẫm trắng, cuối cùng gần như trong suốt. Mặc dù cũng không biến mất, nhưng nếu không tra xét rõ ràng, rất dễ xem nhẹ. Còn lại chuỗi nhân quả cũng theo thứ tự làm nhạt, cuối cùng toàn bộ ẩn nấp. Tống Nghị mở mắt ra, lại nhìn tự thân, tất cả sợi tơ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khi hắn tập trung tinh thần, toàn lực thôi động tiên nhãn đúng lúc, khả năng mơ hồ trông thấy những cái kia gần như trong suốt tuyến. Kể từ đó, Thanh Thành Tông muốn tìm ta, liền khó càng thêm khó. Tống Nghị trong lòng hơi định, hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Bế quan ba ngày, thiên nhãn thông nhập môn, tiệm nhân quả thuật tu thành, mục đích chuyến đi này đã đạt, nên rời đi. Tống Nghị thu hồi còn thừa bốn khỏa truyền thừa châu, đi ra sơn động. Ngoài động ánh nắng tươi sáng, sơn lâm xanh ngắt. Hắc Lân hắn tâm niệm vừa động, vận chuyển thiên nhãn thông. Tầm mắt bên trong, nhân quả thế giới lần nữa hiện hiện. Tống Nghị cẩn thận tìm kiếm, rất mau tìm tới một đầu đặc thù sợi tơ, kia là hắn cùng tọa kỵ Hắc Lân chuỗi nhân quả. Đường dây này hiện lên màu nâu xanh, không tính thô, lại dị thường cứng cỏi, tự trong cơ thể hắn kéo dài mà ra, uốn lượn hướng đông nam phương hướng nơi núi rừng sâu xa. Lúc trước bị Vương Đằng truy sát lúc, Tống Nghị là không liên lụy Hắc Lân, để nó tự hành trốn vào núi rừng. Bây giờ những ngày qua đi qua, cũng không biết nói như thế nào. Đi xem một chút. Tống Nghị dọc theo chuỗi nhân quả chỉ phương hướng, tầng trời thấp phi hành. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau, Tống Nghị đi vào một mảnh thủy thảo phong mỹ lòng chảo sông. Lòng chảo sông bên trong, một đám ngựa hoang ngay tại uống nước chơi bừa. Dẫn đầu là một thất phá lệ hùng tráng hắc mã, vai cao gần trượng, lông bẩm như thác nước, bốn vó đạp đất lúc mơ hồ có phong lôi chi thành. Chính là Hắc Lân. Chỉ là giờ phút này Hắc Lân cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Nó không còn là cô độc một ngựa, mà là thành bọn này ngựa hoang thủ lĩnh. Đàn ngựa ước chừng 3-40 tấc, ngựa cái chiếm hơn phân nửa, giờ phút này đang vây quanh Hắc Lân, hoặc túi đầu uống nước, hoặc nhẹ cọ cái cổ, dáng vẻ thân mật. Hắc Lân thì ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn quanh sinh uy, nghiêm nhiên một bộ mã vương tư thế. Nó bên người liên tiếp ba thất nhất là thần tuấn ngựa cái, một thất đỏ thẫm, một thất tuyết trắng, một thất hoa ban, đều là ngựa bên trong cực phẩm. Tống Nghị thấy nhịn không được cười lên. Khá lắm, mấy ngày không thấy, cũng là ở chỗ này trái ôm phải ấp, hưởng lên tề nhân chi phúc. Hắn cũng không ẩn tàng khí tức, chậm rãi đi hướng đàn ngựa. Bầy ngựa hoang lập tức cảnh giác, ngựa cái nhóm tê minh lấy tụ lại, đem Hắc Lân hộ ở giữa. Vài thất tuổi trẻ ngựa được thì tiến lên trước mấy bước, cúi đầu phun núi, làm ra phòng ngự dáng vẻ. Chỉ có Hắc Lân, tại nhìn thấy Tống Nghị sát na, trong mắt lóe lên nhân tính hóa ngạc nhiên mừng rỡ. Hí 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 hí. Hí. Nó hí dài một tiếng, đẩy ra trước người ngựa cái, vung ra bốn vó hướng Tống Nghị chạy tới. Chương 188, mới tới kinh thành chương 188, mới tới kinh thành Tống Nghị nhường Hắc Lân thu xếp tốt lòng chảo sông bên trong bầy ngựa hoang, đợi hắn kinh thành tham gia xong thi hội về sau liền lại tới đón đưa. Hắc Lân tuy có không bỏ, lại thông nhân tính gật đầu, hí dài một tiếng chở Tống Nghị hướng kinh thành phương hướng mà đi. Bây giờ Vương Đằng đã trừ, Thanh Thành Tông trong thời gian ngắn tìm không được chính mình, Tống Nghị tâm tình có chút bâng lãng, cũng không nóng nảy đi đường, mỗi ngày chỉ đi 200-300 dặm, ven đường quan sát phong thổ, thể ngộ thiên địa tự nhiên. Như thế thanh thản đi 2-3 ngày, kinh thành hình dáng dần dần vào mí mắt. Một ngày này sáng sớm, sương mù chưa tán, Tống Nghị đứng ở một chỗ trên sườn núi, trông về phía xa phía trước, chỉ thấy đường chân trời cuối cùng, một tòa nguy nga cự thành như ngủ say thái cổ hung thú giống như chiếm cứ đại địa phía trên. Tường thành cao hơn 10 trượng, lấy màu nâu xanh cự thạch lũy thế, trải qua 100 năm mưa gió tẩy lễ, trên mặt tường tràn đầy pha tạp vết tích, lại càng lộ vẻ tang thương nặng nề. Tường thành hướng hai bên kéo dài, trông không đến cuối cùng. Cách mỗi 100 trượng liền có một tòa lầu quan sát cao ngất, tinh kỳ phân phật. Chính giữa chỗ cửa thành, người qua lại như mắc gửi, xe ngựa như rồng, tiếng ồn ào cho dù cách vài dặm cũng có thể mơ hồ nghe nói. Đây cũng là kinh thành Tống Nghị thấp giọng tự nói. Hắn tuy lâu nghe kinh thành nổi danh, lại là lần đầu tiên đích thân tới. Tòa này đại hạ vương triều đô thành, hội tụ thiên hạ khí vận, ngọa hổ tàng long, xa không phải Lâm Viên huyện loại kia địa phương nhỏ có thể so sánh. Càng gần cửa thành, dòng người càng mật. Trên quan đạo, các loại người nối liền không dứt. Có xe đẩy gồng gánh hành hương, có cưỡi ngựa bội đao võ giả, có cưỡi hoa cái xe ngựa quý nhân, cũng không ít quần áo tả tơi lưu dân tại ven đường ăn xin. Tống Nghị chú ý tới, qua lại trong người đi đường võ giả tỷ lệ cao. Trong 10 người có ít nhất 4-5 người đi lại trầm ổn, khí tức hùng hậu, đặt ở Lâm Viên huyện đều được cho hào thủ. Mà ngẫu nhiên trải qua mấy đội tuần tra quân binh, càng là người người sát khí nghiêm nghị, hiển nhiên là trải qua sa trường chém giết tinh nhuệ. Dưới chân thiên tử, quả nhiên bất phàm. Tống Nghị thầm nghĩ, đi tới trước cửa thành, chỉ thấy năm tòa cổng vòm mở rộng. Chính giữa đại môn rộng lớn nhất, chuyên cung cấp quan viên xe ngựa thông hành. Bên trái hai môn cung cấp thương khách bách tính xuất nhập. Phía bên phải hai môn thì là võ giả chuyên dụng thông đạo, kiểm tra thực hư tương đối rộng rãi. Tống Nghị tự nhiên đi hướng phía bên phải cửa. Trước cửa sắp xếp hàng dài, ước chừng 30-40 người, nhiều là võ giả cách ăn mặc, bộ đao mang kiếm, khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Thủ vệ cửa thành chính là 8 tên thân mang huyền giáp, lưng đeo trường đao quân tốt, từng cái mắt chứa tinh quang, khí tức trầm ổn, thình lình đều là hóa kình tu vi. Dẫn đầu hai người thì là cương khí cảnh thực lực. Tại Lâm Viên huyện, hóa kình võ giả đã là một phương hào cường, cương khí cảnh càng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Có thể ở kinh thành lại chỉ phối thủ vệ. Trên lệnh này, giống như trời vực. Đội ngũ chậm chạp tiến lên. Đến phiên Tống Nghị lúc, một gã tuổi chừng 30 thủ vệ tiến lên, ánh mắt như điện liếc nhìn, tính danh, quê quán, đến kinh chuyện gì? Tống Nghị, Lâm Viên huyện nhân sĩ, đến kinh tham gia võ đạo đại hội. Tống Nghị bình tĩnh trả lời. Thủ vệ gật gật đầu, đưa qua một khối tấm bảng gỗ, đăng ký nhập sách võ đạo đại hội trong lúc đó, nắm này bài có thể trong thành thông hành. Nhớ kỹ, kinh thành cấm chỉ mang đấu, người vi phạm nhẹ thì khu trục, nặng thì hạ ngục. Minh bạch. Tống Nghị tiếp nhận tấm bảng gỗ, vào tay hơi trầm xuống. Thủ vệ phất phất tay, đi vào đi. Tống Nghị cất bước đi vào cửa thành. Xuyên qua dài 10 trượng cổng to vò, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu rộng chừng 20 trượng đá xanh đại đạo thẳng tắp hướng về phía trước, hai bên cửa hàng san sát, kỳ phiên pháp phối. Người đi đường chen vai thích cánh, xe ngựa như nước chảy, tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh, tiếng vó ngựa, bánh xe âm thanh xen lẫn thành một mảnh phồn hoa ồn ào náo động. Trong không khí tràn ngập các loại khí vị, vừa ra khỏi lồng bánh bao hương, son phấn bột nước mùi thơm ngát. Quá phồn hoa. Lâm Viên huyện náo nhiệt nhất phiên chợ, cùng nơi đây cùng nhau không sánh bằng là nông thôn thôn trại. Hắn lấy lại bình tĩnh, nắm Hắc Lân chậm rãi tiến lên. Hắc Lân mặc dù đã thông linh, nhưng cũng là lần đầu tiên tới cái loại này nơi phồn hoa, có vẻ hơi bất an, thỉnh thoảng đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, đốn vó đạp nhẹ. Tống Nghị khẽ vuốt cổ ngựa, thấp giọng trấn an. Bên đường đi đến, hắn quan sát tỉ mỉ tòa này 100 năm đế đô. Hai bên đường phố kiến trúc đa số 2 tầng lầu gỗ, mái quang đấu củng, giường cột chạm trổ. Trà lâu tử quán, vải trang tiền trang, tiệm thuốc hiệu cầm đồ, thanh lâu sòng bạc. Các ngành các nghề cái gì cần có đều có. Ngẫu nhiên có thể thấy được vài tòa 3-4 tầng cao lầu, trang trí càng thêm hoa mỹ, trước cửa đậu đầy lộng lẫy xe ngựa, hiển nhiên là quan lại quyền quý xuất nhập chỗ. Người đi đường mặc cũng ngũ hoa tám môn, có người mặc tơ lụa phú thương, có vải thô đoản đả khổ lực, có lực trang bội đao võ giả, có trường sam khăn buông văn nhân, cũng không ít kỳ trang dị phục dị vực nhân sĩ, mùi cao sâu mục đích tây vực khách thường, làn da ngăm đen nam cương ma tộc, thậm chí còn có tóc vàng mắt xanh hải ngoại phiên ba người. Quả nhiên là đại hạ trung tâm, bát phương hội tụ. Tống Nghị thầm than, hắn đang đi tới, đột nhiên phía trước rối loạn tương mừng, đám người tự động tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Chỉ thấy một đội kỵ binh phóng ngựa mà đến, ước hơn 20 cưỡi, người người huyền giáp vũ sát, lưng đeo chế thức trường đao, dưới hông chiến mã đều là lương câu. Cầm đầu là chừng 30 tuổi tướng lĩnh, mặt như lao gọn, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân sát khí ngưng tụ không tan. Một thân thực lực thình lình có chân nguyên cảnh, là cấm quân tuần thành vệ. Có người thấp giọng hô, thật nặng sát khí. Những này ra đều là chân chính đi lên chiến trường. Đại hạ võ đạo đại hội sắp đến, cả nước các đạo nhân mã tề tụ, tuần thành vệ đều tăng lên tuần tra nhiều lần. Đội kỵ binh gào thét mà qua, móng ngựa đạp ở đá xanh trên đường phát ra thanh thúy tiếng vang, rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Đám người một lần nữa khép lại. Hắn đang muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên một cái mảnh mai như khỉ thanh niên bu lại. Thanh niên này ước chừng 20, dáng người thấp bé, xanh sao vàng gọn, một đôi mắt lại quay tròn xoay chuyển nhanh chóng, lộ ra khôn khéo. Hắn mặc vải xám áo ngắn, chân đạp giày cỏ, xem xét chính là công dân nhỏ thành thị. Vị gia này, thanh niên quét miệng, lộ ra một ngụm răng vàng, hướng Tống Nghị chắp tay, trong mắt trừng giống trung đồng, nhìn chằm chằm Hắc Lân xem đi xem lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngựa tốt. Thật sự là ngựa tốt. Tiểu nhân ở kinh thành trà trộn nhiều năm, thấy qua danh câu không ít, có thể giống ra cái này thất như vậy thần tuấn, thật đúng là không thấy nhiều. Tống Nghị dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, có việc. Hắc hắc, ra thật là vào kinh trước tới tham gia giới thứ nhất đại hạ võ đạo đại hội. Thanh niên xoa xoa tay, nụ cười định nói. Tống Nghị từ chối cho ý kiến. Thanh niên thấy thế, càng thêm chắc chắn, hạ giọng nói, ra, năm nay này sẽ thử cải cách, không cứ gọi nữa thi hội, đổi gọi võ đạo đại hội. Quy củ cùng những năm qua có thể rất khác nhau. Trước kia là lôi đài luận võ, điểm đến là rừng. Năm nay nghe nói, muốn đập máu. A, Tống Nghị nhíu mày. Thiên chân vạn sát. Thanh niên vô bộ ngực, tiểu nhân biểu ca tại binh bộ người hầu, chính hay nghe nói. Triều đình lần này hạ quan tâm, muốn chọn chân chính năng trinh thiện chiến võ giả, phong phú biên quân, cấm quân. Cho nên luận võ quy tắc sửa lại, cho phép thụ thương, thậm chí cho phép người chết. Cho phép người chết võ đạo đại hội. Cái này nhưng cùng những năm qua khác nhau rất lớn. Trước kia thi hội mặc dù cũng có thương vong, nhưng dù sao cũng là số ít. Như đúng như thanh niên này nói tới, cho phép người chết, vậy lần này võ đạo đại hội thảm thiết trình độ đem viễn siêu mong muốn. Ra, ngài đừng nhìn quy củ này tàn khốc. Tống Nghị trong lòng hơi động. Ngươi nói với ta những này, ý muốn như thế nào? Tống Nghị nhìn về phía thanh niên. Thanh niên cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một bản mới tinh sổ, bìa viết đại hạ võ đạo nhân vật phong vân ghi chép. Ra, tiểu nhân cái này có Yên Vũ lâu mới nhất ra võ đạo đại hội dự thi nhân viên các hạng tin tức. Ngài muốn a, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái này sổ bên trong ghi chép trước mắt đã báo danh dự thi hơn 300 vị võ giả xuất thân, tu vi, am hiểu võ học, chiến tích thậm chí tính cách đam mê. Có nó, ngài luận võ lúc liền có thêm 3 phần nắm chắc. Tống Nghị tiếp nhận sổ, đang muốn lật ra, lại bị thanh niên trước mắt ngăn lại, làm trả tiền tư thế. Cái này sổ, bao nhiêu tiền? Tống Nghị hỏi. Thanh niên rỗi ra 3 ngón tay, 3 lượng bạc, chắc giá. Ra, đây chính là Yên Vũ lâu ra trực tiếp tình báo, tuyệt đối đáng cái giá này. Tống Nghị cũng không trả giá, từ trong ngực lấy ra 3 lượng bạc vụn đưa cho thanh niên. Tạ gia thưởng. Chúc gia võ đạo đại hội vận thế hưng thịnh, đoạt được thứ nhất. Thanh niên nhìn chung quanh một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, "Ra, ngài có phải hay không còn không tìm được chỗ ở?" Nhỏ người biết kinh thành có một chỗ quán rượu, tên gọi Tụ Anh lâu, chuyên môn tiếp đại tham gia võ đạo đại hội võ giả. Nơi đó ở đều là các nơi tới cao thủ dẫn đường. A Tống Nghị phất phất tay cắt ngang thanh niên lời nói, ném cho thứ nhất khối bạc vụn, "Chính mình mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, hoa chút ngân lượng cũng bất chút phiền toái." "Được rồi." Thanh niên vui vẻ nói, "Bây giờ xem như gặp phải tốt khách hàng. Ra ngài đi theo ta, không xa, ngay ở phía trước hai con đường." Thanh niên phía trước dẫn đường, Tống Nghị nắm Hắc Lân đi theo. Xuyên qua hai cái phồn hoa đường đi, ngoặt vào một đầu hơi có vẻ thành tịnh ngõ nhỏ. Cuối ngõ hẻm, một tòa 3 tầng lầu gỗ đứng sừng sững, trước cửa treo một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, thượng thư Tụ Anh lâu 3 chữ, bút lực mạnh mẽ, ẩn có đao kiếm chi ý. Trước lầu có chút náo nhiệt, ngừng lại không ít xe ngựa, ra vào người nhiều là võ giả cách ăn mặc, khí tức mạnh yếu không đồng nhất. "Ra, tới." Thanh niên dừng bước, "Tụ Anh lâu trưởng quý họ Lưu, ngài đi vào báo ta xấu hầu danh hiệu, có thể cho ngài giảm 10." Xấu hầu mừng khấp khởi cúi đầu. "Ra ngài đi thong thả. Có việc tùy thời tìm ta, ta thường ở cửa thành phụ cận lắc lư." Nói xong, hắn chạy như một làn khói. Tống Nghị thu hồi ánh mắt, nắm Hắc Lân đi hướng Tụ Anh lâu. Vừa tới trước cửa, liền có cái tiểu nhị chào đón, khách quan nhưng là muốn ở trọ. "Ân, muốn một gian cửa phòng." Tống Nghị nói. "Được rồi." Tiểu nhị mắt nhìn Hắc Lân, "Khách quan, ngựa cần dắt tới phía sau chủ ngựa, có người chuyên chăm sóc, mỗi ngày có khô thanh thủy đều là thượng hạng, ngoài định mức thu 2 tiền bạc tử." "Có thể." Tống Nghị đem dây cương đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị đang muốn dẫn ngựa, Hắc Lân lại hất đầu, phì mũi ra một hơi, hiển nhiên không vui. Tống Nghị vô vô cổ ngựa, nghe lời, đi trước nghỉ ngơi. Hắc Lân lúc này mới bất đắc dĩ đi theo tiểu nhị hướng hậu viện đi. Tống Nghị cất bước đi vào đại đường. Đại đường rộng rãi sáng tỏ, bày mười mấy tấm bàn vuông, giờ phút này ngồi 7-8 bàn khách nhân, ngay tại uống rượu dùng cơm. Những người này nhiều là võ giả, thanh âm nói chuyện không lớn, lại trung khí 10 phần.